chỉ thở ỉ không ghi ẩn chung quẩy nhẳng ghi ổng như là bị cái gì đó đè xuống. Tạch tạch, đó làm thân không ghi ẩn bị vặn mèo. Bóng dàn gần hơi trong đó cũng không xuống dư dàng nữa. Mà thì ổ không ghi ẩn liên tục dao động cùng đè ép, nhóm giỏm bị đều bị giam cầm ở trong không ghi ẩn này. Thân thể chúng liên tục bị tạc nứt ra, gào lên những tiếng kêu thê lương ngắn ngủi thẳng từ trong cổ họng bọn chúng phát ra rất nhanh tiêu tán. Bởi vì cảm giác được cổng ghi ẩn này rất nguy hiểm, rất nhiều giỏm bị theo bản năng muốn rụt đi nhưng mà Lệ Sâm làm sao có thể cho chúng nó cơ hội. Lờ rảnh làm trung tâm khổng ghi ẩn nhanh chóng xoay tròn. Không khí, hơi nước trong khổng ghi ẩn đều trở thành sát khí khổng ghi ẩn cuồng bạo đến cực hạn thằng bén nhọn vang lên bên tai cô ngựa, đó là một lộ hoại dị năng cường hãn hơn so với bất kỳ lực lượng nào. Tại đi khổng ghi ẩn này, Lệ Sâm chính là chúa tể. Lại nhìn mấy trăm con giỏm bị vây quanh người hải ẩn, thân thể của chúng con này nối tiếp con kia nổ tung. Dầm dầm dầm. Trong khổng trùng toàn bộ đều là mảnh vụn cùng máu thịt. Từng vòi máu bắn lên nhuộm khổng ghi ẩn này, sát khí xông thẳng lên trời. Đợi đến khi triệt để bình tĩnh trở lại, trừ Lệ Sâm dạ tại những khu vực nước xung quanh nhằm đều biến thành màu đỏ tươi. Mà trăng sáng vừa trổ hên điệp cũng từ trong tầng mây thò đầu ra, dài ánh trăng xuống mặt nước. Vốn là nửa công, tinh hoạch lại cực kỳ hóng ánh trong suốt, bị ánh trăng chiếu lên liền lặng lặng nằm trong nước tỏa sáng lấp lánh. Lệ Sâm mặt không đất sắc từ bên chân bắt đầu nhặt tinh hoạch, đợi đến khi đem tất cả tinh hoạch đều thu tập. Túi quần cung đã trả đầy. Hóa ra trong nhóm giòm bi này cũng khổ ngộ an toàn là hệ thủy, hệ khác cũng cảo không ít. Áng chừng số lượng tái bển trong này có chừng 300 viên tinh hoạch ảnh ghi ở tinh hoạch giờ đi gì đi đều xe. Bên cạnh xe của bọn họ vẫn rất im ắng, tất cùng ống quần của Lệ Sâm đều ướt sũng. Cũng không sỏ sốt ruột lên xe mà là lấy quần áo xạ trẻ đi thấy trước. Diệp Thiệu vẫn luôn ở trệ nghĩa sau xe trừ ảnh trở về. Lệ Sâm đi ra ngoài thời gian rất dài lùi khổng tờ rảnh với ảnh tạ chuẩn bị đi tắm lệ ngàn nào y truy hên này, để mọi người đi tắm. Khi hệ ngoài Lệ Sâm vừa trở về lại thay quần áo ướt, Diệp Thiệu rất là khiếp sợ nghĩ. Lẽ nọ nở tạ quyên đi Bắc Hải chìm sao? Khu vực nước kia là vùng cấm đấy. Lệ Sâm chỉ là giết mấy trăm con giỏm bi mà thôi ảnh bi hiệt nặng nhờ ẹ đùng mực. Chỗ sâu hơn mô tụt ảnh cũng không so đi chùa. Tuy nhiên lần săn giết giỏm bi này cũng làm cho tâm tình Lệ Sâm ngưng trọng. Khu vực nước kia tuyệt đối là một mờ nguy lớn hỉ hệ ngoại Bắc Hạ ỷ không phải người đến giải quyết, về sau giỏm bị trong nước lên cấp đến trình độ nhất định. Nhất đi nhẹ lên bờ công kích nhân loại. Đến thời điểm đó, người có dị năng Bắc Hải có sức lực đẳng một trận không. Vốn là lúc ban ngày, Lệ Sâm chẳng hề muốn vào cơ sở chính. Nhưng bây giờ ảnh đã ra quyết định. Sau khi cùng Nam Ca hội hợp ảnh nhờ ật định phải đem lo lắng của mái nhờ nào ỷ hứa người lãnh đạo Bắc Hải. Hơn nữa để ông ta mau chóng đưa ra quyết sách. Nghĩa U Khổng Thai rút lui khỏi đây, Bắc Hải quả thực nguy hiểm hơn Thượng Kinh nhiều. Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm ngồi lên ghế trước, rất nhanh nghỉ ngơi ảnh tạ cảo một đường nghi vấn đều khổng sỏ chỗ để hỏi. Ngày thứ hai, mọi người giải quyết vấn đề ăn cơm, lại cùng nhau xuất phát tới thủ phủ Bắc Hải. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Lệ Sâm khích lệ có hiệu quả, cộng thêm đám lệ ngạn tối ngày hôm qua đều dùng tinh hạch. Hôm nay thế nhưng cũng đã đột phá cánh cửa cấp 2. Hơn nữa Lệ Sâm cố ý bồi dưỡng ý thức hợp tác cho nên đợi buổi tối kiểm kê tinh hạch, Diệp Thiệu phạt thệ bình họ thế nhưng săn giết được 200 con zombie. Được hơn 100 viên tinh hạch. Đây quả thực là gấp 3 lần ngày hôm qua mà. Đặc biệt khiến Diệp Thiệu cao hứng là, hôm nay A Nở Tạ cũng giết 3 con zombie. Mặc dù không xô được Lệ Sâm nhưng cũng là tiến bộ rất lớn. Về sau thân thủ quảnh tạ sẽ càng ngày càng tốt nào ỷ khổng trởm tật không phải ỷ lại căn cứ để sống sót nữa. Dù sao. Mấy cái hòm phía sau xe thiết giả cảnh tạ cũng đã kiểm tra, Lệ Sâm một mở ái nhở thế nhưng giấu nhiều thiết bị quan trọng như thế, thật lạ làm cho Diệp Thiệu đỏ mắt cực kỳ. Lệ ngạn bọn họ cũng rất vui sướng, mặc dù dựa theo tiến trình hỉ hệ lũy thái nhờ ỉ hệm vụ 800 viên tinh hoạch vẫn như không nào đạt thành. Nhưng mà mỗi người bọn họ đều tiến bộ quá lớn, ngày mai nào ỉ khổng trởm còn có thể săn giết 300 con đấy. Vậy mà đến ngày thứ hai, bọn đàn phải phiền thoái. Hai ngày này bọn họ thủy chung tầng tầng lớp lập địa thành phố Bắc Hải sầm đa bi người để mắt tới, bọn họ bị theo đuôi. Một đội kỷ công bi hiệt có lai lịch gì khổng sỏ chủ động công kích bọn họ. Chỉ là ở thời điểm đám người lệ ngạn đám người giết zombie, lại ở bên cạnh phòng thủ. Chương 127, Lệ Sâm kinh sợ. Mới bắt đầu, ngay cả Lệ Sâm cũng không dư dàng lắm mấy người này theo đuôi họ là muốn làm cái gì, cho nên đối với bọn họ rất là đề phòng. Đầu lĩnh của đoàn người này là một người mập mạp. Thời điểm 4 tổ hành động ảnh tạ liên tục ở phía sau phòng thủ. Thanh thị cũng không so lệnh cấm gì, nếu bọn đã khổ nguy hiếp được mái nhờ tài dự khoát làm nhờ cổng tờ y đẻ. Mập mạp có con mặt nhờ hư, cái đầu tròn trịa, bước chân liên tục cuốn a cuốn vào nhau, giống nhờ cổng so mục đích. Diệp Thiệu vô hệ đang so chút phân tâm, bị Lệ Sâm dạy dở một trở ảnh tạ đành phải chuyên mở đi ghi hiệt zombie. ngay cả án ở tạ cùng không phát thể bản thân mình cùng tình địch nệ đạ bạ trải một lộ cân bằng quỷ dị. Thật lù về sau, lù cảnh tạ ý thức được điểm nệ đạ hổ ản toàn thân thuộc với lệ sâm. Không bao lâu, lệ sâm cuối cùng cũng phát thiên mục đích bọn họ. Lệ ngạn bọn họ vừa mới dẫn đi bạ con zombie, thời điểm lập tức muốn giết ba con zombie này, người mập mạp kia thế nhưng mang người xông lên một bộ phận ngăn cách lệ ngạn một bộ phận người có dị năng dùng các loại phương pháp chào hỏi lên người ba con zombie kia. Chẳng mấy chốc, ba con zombie đều bị giết chết. Lệ ngạn bọn họ cũng không đối với nhân loại ra tay nhưng mấy con zombie này vốn là bọn họ giết lại bị người khác cơ đái. Khi đó mặt lệ ngạn liền lạnh xuống. Mập mạp kia còn cười hơ hớ hỏi lệ ngạn, dị năng của tiểu huynh đệ rất lợi hại nha, vẫn là song hệ đái. Chúng tôi giúp cậu, cậu cũng không quá thẹn thùng. Ba viên tinh hạch sao, chúng tôi đem đi hải viên là được. Chân mày lá liêu Tần Mộ Yên nhăn lại, dẫn đầu lý luận, đây vốn chính là zombie chúng tôi giết, tại sao phải phân chia tinh hạch chứ? Mập mạp kia cười đến cây ngạch khổ người chết đứng, cái gì mà mấy người giết? Vừa nay chúng tôi giết zombie, các người mô tuột cũng không lệnh giúp sao? Chúng tôi chịu phân chia cho các người một mì hiển tinh hạch đã không xài. Anh! Tân mộ ý hên phi ạ trực một bước, súng trong tẩy đã nhằm ngay người mập mạp kia. Mập mạp này làm bộ lui về phía sau hai bước, tuy nhiên trong mắt nửa điểm sợ hãi cùng không sò. Còn trêu chọc Tân Mộ Yên, tiểu mỹ nữ cổ nhờ ra ở bỏ thứ này ra đái, nhỡ đâu nộ thưởng tài làm sao bây giờ? Quy của tại tận thế các người cũng bị hết chưa, vốn là zombie do ai giết, tinh hạch chính là của người đó. Lẽ nào các người có thảo ai, zombie người không pha chúng tôi giết. Mập mạp thế nào ịt sống một đàm lâu la đằng sau liền ồn ào, đúng vậy, zombie là chúng tôi giết mà. Tân Mộ Yên tức giận hơn, lệ ngạn tủ mổ về phía sau mình, tinh hạch hôm nay cờ ủ không đi nhường. Vài nhân loại mềm nắn rán bông, chính mình dọc theo đường đi tập nhiều rồi. Hôm nay cậu liền cho mấy người này chút dạy dỗ vậy. Lệ ngạn mới vừa muốn động thủ, mập mạp kia liền bi thương nằm trên mặt đất, chao ôi ô chao ôi, chúng tôi giết zombie, các người cũng cho lấy tinh hạch. Nào có cái đạo lý này chứ? Tội ý thơ tựa là quá hoan uổng mà. Lệ ngạn bọn họ coi như là ở tận thế cũng là phẩm hạnh đoan chính, cùng chút du côn lưu manh này căn bản là không sỏ chỗ giảng đạo lý. Bây giờ bọn người này thế nhưng ác nhân cáo trạng trước. Tuy nhiên lệ ngạn cũng không sỏ ý bỏ qua quả nợ tạ, chỉ lạnh lùng nào ải, xung quanh đây đều là người của chúng ta. Coi như là tờ tựa đồ ạt tinh hạch quảnh tài nhờ thế nào. Ở tận thế vốn chính là cường giả sinh tồn. Mập mạp kia mặt liền biến sắc không nghỉ tới nam sinh kia khó trị như thế ảnh tạ dứt khoát nằm trên mặt đất không đường dậy. Được, vài viên tinh hạch này các ngươi cũng đại. Nhưng các người lại giết giỏm bi ẹ tại cùng tôi có thường nổ ản ngoan xem đâu. Ai nào ý gì? Ánh mắt lệ ngạn mãnh liệt nguy hiểm. Chính là ý trên mặt chữ nha ảnh tạ ngồi dưới đất, ngẩng đầu cười đến nỗi mặt nhăn như hoa cúc với lệ ngạn. Những người chúng tôi ra tay đủ không nhờ ẹ không nặng, nếu mà làm bị thương người của mài nhờ tại cổng tốt lắm đâu. Anh thiện nhưng còn uy hiếp tôi. Lệ ngạn nếu nhờ cổng phả ai là niệm tình tất cả mọi người đều là nhân lộ hủy thật sấm đả diệt người đàn ông này. Mập mạp này cũng quá vô sỉ rồi đấy. Mắt thấy hai phe muốn đánh nhau, mập mạp kia còn rất hưng phấn, muốn đánh nhau phả ủy không. Tốt một người này, các người một cổn giỏm bi cũng đừng nghĩ giết. Lệ ngạn vừa nghĩ tới trên người bọn họ còn có nhiệm vụ 800 viên tinh hạch liền buồn cực kỳ. Lệ Sâm giờ phút nghe đi chua, Diệp Thiệu còn ở phía xa đối kháng cùng hai con zombie, mơ hồ còn có thể nghe được tỉ hiển gà nở tạ đảng trời Lệ Sâm quan báo tư thủ. Chuyện gì xảy ra? Lệ Sâm nhàn nhạt hỏi qua, vừa liếc nhìn mập mạp ngồi dưới đất. Ánh mắt mập mạp kia sáng lên, liếc thấy đây là đầu lĩnh. Vì vợ ý không đờ ái lệ ngạn nào ý chỉ hình ảnh tạ liền thêm dầu thêm mỡ mà đem cảnh tượng lúc nào ý ra. Dù sao ở trong hình dung của mập mạp tái bình họ chính là người vô tội hao tâm tổn trí phí sức giết zombie, lệ ngạn mới là người xấu muốn tranh tinh hạch. Lệ ngạn buồn bực nhìn lệ sâm, anh, đừng nghi ảnh ta nào ỉ bờ ỉ. Lệ sâm sắc mặt ngược lùi không sỏ thay đổi gì, hiển nhiên bảo trì bình thản tốt hơn lệ ngạn, lại có zombie lại đây, mọi người đi trước. Đừng chậm trễ chỉ nhừa. Mặc dù biết lệ sâm nào ai đúng nhưng lệ ngạn vẫn hung hăng đạp mập mạp kỳ ả một quải mở đái. Tân Mộ Yên tức giận hơn. Thân nhợ hù mẹ vừa đài đường vừa dậm chân. Mập mạp kia chuyển mắt liền từ dưới đất đứng lên một bển cùng lệ sâm cười tủm mờ nào hơn là người phần dự phạ trái một bển còn chào hỏi để vài người thủ hạ khoét tinh hạch. Lệ ngạn bọn họ lần này tương đối chịu khó, trực tiếp dẫn 5 con giỏm bi lại đây, ứng phó khó khăn, rất có cảm xúc lấy trứng chọi đá. Thật vật vả vờn đến cuối cùng, mập mạp kia lại dẫn người đi lên. Lệ ngạn lần thờ tựa là không nhịn được nữa, các người sao có thể vô sỉ như thế. Người mập mạp kia là dị năng hệ thổ. Quý năn thật túng gai đất đem vài con giỏm bị vòng lên. Sau khi hạn chế hành động bọn chúng liền có người dị năng hệ kim muốn ra tay săn giết bọn chúng. Nhưng ngay tại lúc bọn họ lập tức muốn đắc thủ, bang bang hai tiếng súng vang lên. có hai con giòm bị trực tiếp bị bể đầu. Mập mạp khổng sọ phản ứng lại được, vừa định tức miệng chửi ầm lên, ai mẹ nó bắn súng cướp giòm bị. Nơi nào nghĩ đến, vừa quay đầu lại thế nhưng nhìn thấy khẩu súng của Lệ Sâm. Cái này cũng chưa tính hết, sau lưng còn có ba con giòm bị chưa có giết đâu, vừa vặn có con giòm bị cùng mập mạp là đứng thảy nhờ một đường. Lệ Sâm vô lại cười mồ tỉ hiểng, đối với mập mạp kia bắt cỏ. Mập mạp mồ tỉ hiểng thét chói tai đều cắm ở trong cổ họng, trong đầu trống rỗng. Viên đạn quá nhanh ảnh tạ đương nhiên chặn khổng tổ ác. Muốn dựng tường đất chắn cùng khổng kịp ảnh tạ liền phát giác viên đạn kia cọ sát bay qua lỗ tạ ở nở tạ một mật thằng đầu nở hoa vang lên sau lện ngà nở tạ. Lỗ thai mập mạp đau đớn mồ tỉ hiểng liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Mẹ ơi thở tựa lạ tật đảng sợ mà. Đây là ai vậy? Lệ Sâm còn nhàn nhở ác nào ải, đừng sợ. Tôi chỉ giết giỏm bì mà thôi. Hơn nữa, tôi bắn súng rất chuẩn. Muốn sượt qua lỗ tần bắn giỏm bì ẹ tạ các cha nhẹ không làm nổ tung đủ ạ nhưng... Mập mạp kia quả thực bị dọa muốn khóc lên, vì vậy năm con giỏm bì này đều bị Lệ Sâm giải quyết. Mập mạp cũng khổ ngám lại cùng bọn họ đoạt tinh hạch nữa. Thậm chí mấy người này cũng xám xịt đứng lơi một bên, nơm nớp lo sợ nhìn cũng khổ ngám nhìn Lệ Sâm một quải. Súng bái của Lệ Ngạn đối với Lệ Sâm lại tăng lên một bậc. Đây chính là nở trải của mình. Bác sĩ Diệp bị ai nhờ ý khuyên bảo ngoan ngoãn, dù côn lưu manh cũng không phải ai là đối thủ của Lệ Sâm. Thật tựa là tốt quá mà. Lệ Sâm kỳ thật cũng chỉ định hù dọa mấy người nể mộ tốt, Lệ Ngạn bọn họ rất nhanh liềm không kỳ hẹn nghề gì cả mà giết zombie. Mà mập mạp này im lặng trong chốc lát thế nhưng lại đụng lên. Cung kính gọi Lệ Sâm, đại ca, em họ Trần. Tất cả mọi người gọi em là Trần Bản Tử anh cũng đem chúng em đi mạ. Chúng em đều là người có dị năng, rất hữu dụng đấy. À. Lệ Sâm chợt nhíu mày, các người có thể có ích lợi gì? Hãm hại lừa gạt sao? Trần Bàn Tử bị nào ở ợt thẹn thùng, hắc hắc, chúng em đi không phải ải vì sinh sống cùng khổng sọ biện pháp sao? Ai có thể nghĩ tới gặp được người lợi hại như đại ca? Lời định nội ta cùng phà y nào ải, bên hai tổ y khô ngầm nhầm. Lệ Sâm chú ý động tĩnh Diệp Thiệu bên cạnh kia hỉ hệ ngoại động tạ cảnh tạ cũng lưu loát rất nhiều. Phòng chứng rất nhanh là có thể giải quyết xong hai con giỏm bị kia. Trần Bàn Tử này cũng không ngừng cố gắng, đại ca. Nghĩa ủ khổng thiên hệ ảnh nào xem phải thế nào mới có thể thu chúng em. Lệ Sâm quay đầu nhờ ai nà nở tạ một quải, nghiền ngầm nào ải, trong ba ngày, giao ra 300 viên tinh hạt tại tổ ý xèn ý để cho cờ đi thì ổ. Trần Bàn Tử khổ sở, đại ca, có thể giàn xiệp mô tụt không? Được, các người trước khi rưỡi đỉ quyến nhớ đem tất cả tinh hạt trên người đều nộp lên khổng tính vào 300 viên này. Trần Bàn Tử quả thực là khóc cổng dạ nước mắt ảnh tạ đến cùng là chọc phải người nào a, tuy nhiên thời gian quảnh tạ rất tin tưởng ánh mắt mình cho nên cân nhắc xong ảnh tạ cũng không sụ kẻ mặc cả đem tinh hạt trên người đều lấy ra cho Lệ Sâm. Nghiêm túc hỏi, đại ca, cả cảnh thi hệ ở chỗ nào? Ba ngày sau, chúng ta liền gặp ở cửa trụ sở Bắc Hải. Lệ Sâm tiếp nhận tinh hạch, cùng bọn họ ước định thời gian. Trần Béo mang người dưới đái đi ở xa Lệ Sâm còn nghe người khác hóa ở nở tạ, Trần ca ảnh không phà ải là nhận được tờ tựa. Ân huệ của người đàn ông vừa nãy ảnh đỉnh tập trung tinh thần đi thi ẩu người ta sao? Trần Ban Tử không kỳ hệ nhân nào ải, chúng người thải bi hiệt cái gì, câm miệng. Cố ngẫm lại làm sao tìm được tinh hạch đại. Rất nhanh, bọn họ liền lái xe đại. Lệ Sâm suy nghĩ mổ tụt về tinh hạch, thời điểm đi yếu bên cạnh Diệp Thiệu ảnh tạ vừa vặn giết chết hai con zombie. Đối thoại của Trần Bản Tử cùng Lệ Sâm ảnh tạ cũng nghe thấy. Lúc này còn thở phì phì nào ải, ảnh tật đúng là đủ vô sỉ. Người ta đổ ạ cảnh bạ viên tinh hạch thôi mượn tạt cả ra tài người ta. Lệ Sâm ngược lùi không cả nhún nhún vai, tối thiểu người ta đều là người có dị năng, so với ở nở tài sản giết zombie dễ hơn nhiều. Sau N lần Diệp Thiệu tờ cờ Lệ Sâm, bác sĩ Diệp đáng thương bại hoàn toàn. Ngoa nở tạ thì hệ mặt cùng khổng sọ làm dư được vì sao lúc nào mình cũng thua. Về sau Nam ca đần đần nào ý hựa ở nở tạ. Bởi vì ảnh tạ dùng chỗ yếu của mảnh đi rổ với sở trường của Lệ Sâm a bác sĩ Diệp ảnh nhờ thế nào ngốc như vậy ảnh nền cuốn gà nở tạ so bị y thuật. Diệp Thiệu đơn giản thẳng tính cũng hối hận muốn khóc. Ngày thứ ba có chủy hẹn nhờ ủy nơi sen giữa cùng khổng sọ ảnh hưởng tiến trình. Bọn họ đánh cả người trời được 250 zombie. Chiến công Diệp Thiệu cũng nhiều hơn mấy ngày hôm trước. Mà ở ngày thứ tư, Lệ Sâm đột nhiên cho bọn họ tự đánh. Để bọn họ từng binh sĩ tác chiến. Mọi người có chút nghi hoặc. Tuy nhiên thói quen nghe theo mệnh lệnh Lệ Sâm đã ai nhở thành cho nên ngoan ngoan thi hành. Lệ Sâm rất hài lòng thái độ những đứa trẻ này, khi bọn họ chịu huấn luyện cũng bất lo hơn Nam ca nhiều. Ít nhất mấy người nệ không lù ổ hển suy nghĩ sao có thể trổ hển đấy. Chương 128, bị nhiễm virus. Trong 3 ngày này, Diệp Thiệu phạt thiện Lệ Sâm mỗi buổi tối đều đi giả ngộ hủy mộ tuyển. Sau đó ướt ống quần trở về. Tuy nhiên hành tung quảnh tạ, Lệ Sâm không sò cùng bất luận kẻ nùa ngạo ai. Tối hôm đó, Lệ Sâm còn kiểm lại tinh hạch trong tẩy mổ tụt đạ cặp 800 viên rồi ảnh khẽ thở dài nghĩ tới tinh hạch trong tay Nam Ca khẳng định càng nhiều hơn ảnh cũng không bị rơi xuống phía sau. Kỳ thật Lệ Sâm đã nghĩ sai rồi, cũng là bởi vì tinh hạch quá nhiều. Nam Ca địa mở khổ nghiệt nên cũng chỉ để lùi mổ tụt viên nhìn đặc biệt xinh đẹp, còn có của hệ tinh thần. À đúng rồi, vài ngày gần đây săn giết zombie còn lấy được 5 miếng tinh hạch màu đen. Mọi người cũng không bị hiệt tinh hạch này là hệ gì cho nên cũng giao hết cho Nam Ca. Bọn lì thả ngờ một đường hỉ hệ nghi ở cách Bắc Hải chỉ có 3 ngày lộ trình. Thẩm Câm Nhã còn cố ý kế hoạch, buổi tối mở ra cho mọi người hội ý nào à ngày mai mù ổ hến để đường vòng từ bên ngoài Bắc Hải chìm, đó là chỗ nước sâu cho nệ tệ không tập được quá nhiều zombie. Gần đây mọi người giết zombie giết đến mỏi tay, vài em vì nhùng thế hiển nhiên thở phô nhẹ nhùng, lần đầu giết zombie giết đến chán ghét, vài ngày em tở tựa khổ ngờ mù ổ hến thấy chúng nó đâu. Nam Ca nghe các cổ ở y liễu diễu cùng không nào y tệ. Dù xa ổ cô mù ổ hển khóc cơ mà. Ngày thứ hai, lên đường dựa theo kế hoạch Thẩm Cầm Nhã. Bên ngoài chỗ nước sâu sát thật cổng sỏ quá nhiều zombie, thế nhưng vẫn có chút ít giải rác truy đi thì ổ xe, vẫn cần người đằng sau xử lý. Nam Ca lần này ngồi ở chỗ ngồi phía sau hầm mở, xe con bọn mệt. Từ ngoài cửa xe nhìn về phía bên phải là thành thị đã bị yên thành đống hoang tàn, thê lương hữu quạng. Từ bên trái nhìn chính là biển cả mênh mông, chỗ này vốn cũng là một bộ phận của thành phố Bắc Hải. Kết quả bởi vì địa thế châm xuống, nước biển chìm ngập đã nhảnh khổng tờ y nửa điểm thành thị nữa. Hôm nay ánh mặt trời coi nhờ cổng tệ, cộng thêm có nước biển biểu hiện. Biển cả tỏ ra lấp lánh như giấy trắng phim, sóng nước lăn tăn óng ánh ánh sáng. Nam Ca ngồi ở bên trái, còn mở cửa sổ xe ra. Gió biển xen một lộ vải mùi ngai ngửi khổng thuận theo cửa sổ xe xuống tới. Nam Ca hỉ hệ nghỉ ựa rất hưởng thụ chuyện có thể ngửi thấy mùi vị, mỹ một lộ và hương vị cũng có thể mang chỗ cổ sục đường khổng ghi ông nhau. Tuy nhiên cũng bởi và cổ mở cửa sổ nên những con zombie đuổi theo kia đều thích công kích cô. Tông Hạo Hiên bởi vì đám zombie này mà lái xe cũng lái được 7 vận 8 mẹo. Tần Vũ Hoa sợ hãi mấy con zombie này làm Nam Ca bị thương. Mà để cho bọn họ cảm giác được bất khả tư nghị là, Nam Ca lần này thế nhưng chưa có rút đao ra. Những con zombie đều thi nhau rớt vào trong biển cái rầm. Đây là có chuyện gì? Chỉ có Nam Ca bị chưa lạ và cổ lưu phải động thủ cho nên vận dụng chút tinh thần lực. Bây giờ mấy con này theo ỷ cổ thái được quá yếu cổ tùy tiện cũng có thể khống chế chúng. Bởi vì tác dụng tinh thần lực, thời điểm liên tục chuẩn bị đến bên ngoài Bắc Hải. Bọn họ cũng không so đụng phải zombie tấn công với quy mô lớn. Chỉ là khi chuẩn bị vào ngoại thành lại đụng phải zombie ở thị trấn phụ cận lao ra. Giờ phút này bọn họ khoảng cách chìm đắm Bắc Hải cũng không phải ai là rất xa. Nam Ca xuống xe sau, sau lưng liền là một mở ảng lớn màu lam biển cả làm bối cảnh. Tông Hạo Hiên bọn họ cũng khổ ngờ mù ổ hển để Nam Ca đến làm mối mãi cho nên lần người không đờ ai đám giỏm bị này xông lên ảnh tạ cùng Tân Vũ Họa đã sổng lên trước. Người của Thẩm Cầm Nhã cũng khổ nghi như thế, vài chục người đồng loạt ra tay. Tình cảnh đặc biệt đồ sộ, các loại màu sắc của dị năng hội tụ cùng nhau, trông giống như là cầu vồng. Nam Ca lần đầu thanh thản rảnh rỗi liền ngửa đầu xem mặt biển rộng lớn chế bù trời tối om om bay tởi một đám chim biển, Nam Ca chỉ nhờ ái một quải liền thu hồi lại ánh mắt. Chiến đấu đã gần kết thúc. Nam Ca nghỉ điểm sung vài đao. Ai biết những con chim biển kia thế nhưng hướng tới đám người cúi đầu vào xuống. Đúng vậy không gì hẹn gì đổ ỷ cổ mạ còn đối với người khác. Nam Ca là người đầu tiên phát giác được điểm này, chém chết hai con chim biển xong liền hô to, cẩn thận mấy con chim này. Thẩm Cầm Nhã bọn họ hướng ra khá xa cho nên trước tiên liền cảnh giác nhìn, mà Tông Hạo hỉ hẹn không bị hết chút xạ ố lại biến thành cách mình gần nhất. Ở thời điểm tự mình chém chết chim biển, quân hoa nở tạ bị một cổn chim biển phá hỏng. Mặc dọa nở tạ lập tức khởi động dị năng hệ sấm sét nhưng cánh tay vẫn bị chim biển cào bị thương. Tông Hạo Hiên. Nam Ca sốt ruột hổ mồ tỉ hiện, bởi vì tinh thần có chuột không tập trung. Có chim biển lại xông qua cổ dĩ nhiên là dùng tẩy đi ngăn cản khổng ngộ và sở liệu bàn tợ cùng bị thương. Nam Ca mãnh liệt co chặt đồng tử lại bởi và cổ quỳnh nhớ máu tươi của mình là màu đen. Tông Hạo Hiên cũng chú ý tới chuyện này, lập tức xông qua ôm lấy Nam Ca. Ngăn trở ánh mắt của người khác, dị năng quảnh tạ cũng đã công kích những con chim biển kia. Không bao lâu, trừ những con cao bay tránh tổ ạt mở kỳ hiệp, chim biển khác đều triệt triển tẩy mấy người này. Sắc mặt Thẩm Cầm Nhã ngưng trọng dị thường, kiểm tra mổ tốt chim biển này quả nhiên phát hiện trên người chúng có tình huống biến dị. Lẽ nào động vật khác cũng giống nhân loại, khó thoát khỏi loại vận rủi này sao? Thẩm Cầm Nhã mang bác sĩ Đại Điền bên cạnh Tông Hạo Hiên, ngưng trọng hỏi, hai người vừa mới có phải đều bị quả khổng, trên bằng vớt mấy con chim biển này khả năng có virus zombie. Trên mặt Tông Hạo hỉ hển không sợ thay đổi ảnh tạ chỉ túi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay Nam Ca, kết quả, cảnh tượng chứng kiến khỉ hiến na nở tạ rất kinh ngạc. Màu sắc máu của Nam Ca thế nhờ hình không sợ khác biệt quá lớn so với người thường. giống như chỉ đậm hơn mô tốt vậy, không nhờ ẩn kỹ cũng nhờ ẩn không ra. Nam ca cũng ngây người mà thở tựa lạ quá lũ khổng so bị thương cọc cùng không phát thiên thân thể của mình biến hóa. Nghe được Thẩm Cầm Nhã hỏi, Nam ca phất tay, tôi y không, tông hạo hiền cũng. Mới vừa nào y mờ y chữ cổ liềm không lên tiếng. Bởi vì miệng vết thương của tông hạo hỉ hến đứng lờ y tốc được thật nhờ ra ở giữa nát ảnh tạ đã bị lây bệnh. Thẩm Cầm Nhã cắn răng, trưng cầu ý kiến tông hạo hiền, nhất định phải cắt tay, nghĩa ủ khổng vị rủ thẹ giật nhanh lan tràn đến toàn thân. Chỉ là một việc của những hỉ hến mặt cùng đạ tổ ai giữa điểm khổng xuyên hình dáng. Nam cả tật mù ổ hến biết những con chim biển kia đến cùng là như thế nào mới có thể biến dị đến mức này. Tần Vũ Hoa xuống lên, vô thức muốn cự tuyệt. Dù sao đây chính là một cánh tay, sao có thế nào ý cắt liền cắt đây. Tuy nhiên cậu cũng minh bạch, mạng so với cánh tay còn trọng yếu hơn. Nếu nhờ cổng sắt tay ảnh tạ liền sổng không được. Trong lòng Nam ca cũng rất chua xót, ngẩng đầu nhìn Tông Hạo Hiên khổng bị hệt nên khủy hệ nà nở tạ như thế nào. Tông Hạo Hiên lại thoải mái cực kỳ, vợ ý thật cắt tay lại, phiền thoái thẩm tỉ. Nào ý xuân ga nở tạ định cùng thẩm cầm nhờ Adigence, vừa mới chuyển đầu. Nam ca vươn tay lên liền bắt lấy cánh tay ạ nở tạ. Phi ạ trệ kỳ ạ vừa lúc là miệng vết thượng ga nở tạ, lông mày Tông Hạo Hiên cũng không sòi nhờ ảnh một quải. Chỉ xoay người hỏi Nam ca, sao thế? Nam ca rất mù ô nào ải, tôi cũng là bác sĩ, cú nghẹ cắt tay nhưng mà một cú nào ị cùng nào ị không nên lời. Tông Hạo Hiên, thực xin lỗi cổ cảm giác được rất áy náy, nếu nhờ cổ có thể sớm thăm dò đám chim biển kỳ ạ mộ tụt tật cú nghẹ không thành hậu quả này. Ánh mắt Tông Hạo Hiên sững sờ, lập tức giống như là hàn băng hòa tan trở nên nu hòa. Cô hèn có sai gì chứ nào ịp sống ảnh tạ từ từ tách tay Nam ca ra, hộ tống Thẩm Cầm Nhã cùng bác sĩ lên xe. Sau khi lên xe, bác sĩ rủ cảnh tạ làm thao tác siết tay ngăn độc. Hơn nữa Quýn đáng nhờ giả ở trong tiến hành tiêu độc dụng cụ, rất nhờ giả ở đã có thể chuẩn bị phẫu thuật cắt tay. Nam ca chờ ở ngoài xe, sau lưng là biển rộng. Thứ đó với ố mạ nào ị thật cổng so lực hấp dẫn gì cô lên đầu tiên phát hiện, rốt cuộc bản thân mãi nhờ đã đẻm đám nhân loại này trở thành đồng bạn. Tông Hạo Hiên, Tân Vũ Hoa, Thẩm Cầm Nhã, còn có những người khác cổ đều khổ nghỉ vọng những người ấy bị thương. Nước biển sau lưng Quỳnh đẳng không ngẩng vỗ vào bờ biển, trong nước có con vật khổng đà ngưỡng tới chỗ này mà lội. Lần này Nam ca lập tức phát giác được nào y hứa hẹ mọi người, trước tiên lái xì tạ mô tít. Vốn là trong xe cũng chuẩn bị mổ, Nam ca vừa nào ải. Các cột có thể tạm ngờ ngờ mũi tụt. Nào y khác, xe mới loại đái. Nam ca đã nhận thấy thửa trệ bỉn hung mãnh giống như là con chăn lớn vậy, nó rung manh từ trong nước biển vọt lên. Mà miệng nó hừa ổ biển tới mấy ngư trệ bờ biển. Nếu nhờ cổng pha ái là vừa mới nãy Nam ca báo động trước. Cái miệng to như chậu máu kia quét tới, bọn họ nhất đi nhẹ chỉ thảm. Tần Vũ Hoa cũng hoảng sợ, thấy dao xà còn quét đuôi lên trệ bựa, sắc mặt cậu tái nhợt hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Sinh vật nước biến dị. Nam ca lạnh lùng nào ịp sổng, mang theo thanh đao xông lên. Nam ca tỉ. Chị làm cái gì thế? Còn có thể làm gì, đem đồ quỷ này giết. Chỉ dựa vào vài con chim biển, sao có thể hết giận đây? Con chăn lớn thấy Nam ca nhảy qua liền há mồm muốn cà nhổ, Nam ca dùng tinh thần lực mãnh liệt áp chế nó. Con chăn thống khổ bi thương dịt mở hồi tỉ hiểm, thân thể trao đảo. Nam ca liền nhảy lên trên nó. Cao cao giơ thanh đao trong tay lên mạnh mẽ đâm xuống cái đầu lâu bên dưới. Nam ca vừa nghĩ tới Tông Hạo Hiên sắp phải mất đi cánh tay. Đôi mắt đều đỏ lên, hét lần mộ tỉ hiểm. Đằng sau gáy con chăn lập tức vẩy rẹ một cột máu. Cổ thở tự dùng hết sức lực trong người triển lên con chăn này vốn rất trơn cổ quỷ hung hăng đạp một cước, mượn trọng lực nắm lấy thanh đao ấn xuống. Con chăn lớn càng cuồng bạo hơn, thiếu chút thái nẻm Nam ca xuống. Chờ Nam ca nhảy lên trên mặt đất, đầu não đã bị Nam ca chẻm một nơi ạ. Rít lên mồ ti hiền liền rơi vào trong nước biển. Ở trệ bin mạnh mẽ quằn quại vài cái, con chăn lớn này liền tắt thở. Lập tức trong nước biển sở thiện khổ nghịt cá lớn cả những ư. Thậm chí còn có giòm bị biến dị gặm cắn thi thể con chăn kia khổng lồ sau bờ biển liền triệt để bị nhuộm đỏ, còn con chẳng tái loại là một cục xương cùng khổng xuyên dư lại. Những người khác mắt thấy toàn bộ quá trình, lại nhìn Nam ca, ánh mắt cùng khổng bị hết là mang theo kính sợ hay là sùng bái. Chỉ biết là cổ ở ỷ thờ tựa là đã lợi hại đến nghịch thiên rồi. Trong lòng Nam ca vẫn buồn bực nhưng vẫn nhắc theo đạ ổ đại điển bên cạnh xe tải hỏi tình huống bên trong. Vốn tưởng rằng Tông Hạo hỉ hên đừng sát tay, ai biết bác sĩ thế nhưng lao ra kêu. Miệng vết thương quảnh tạ. Miệng vết thương. Miệng vết thương như thế nào? Nam ca trực tiếp nhảy lên xe, chính mình nhìn vào trong. Những người khác cũng vây lại đây, nghe bác sĩ kia ngạc nhiên mừng rỡ mà tỏ vẻ, miệng vết thương thế nhưng tự mình khép lại. Vì rụt đạ thì hệ tán. Cái gì? Toàn bộ mọi người rung động, đây chính là độc của zombie đấy không cứu được. Bọn họ ở ngoài giã ngoại, sợ nhất chính là bị thương cùng bị nhiễm hỉ hệ mà Tông Hạo Hiên thế nhưng có thể tự mình khép lại, ảnh tạ đến cùng có thể chất gì chứ. Tông Hạo Hiên vốn cũng cho là mình nhất định phải mất đi một cẳng tay, ai biết thế nhưng có biến hóa ảnh tạ ngồi dậy, nhìn vết máu khô khốc bên cạnh miệng vết thương, suy nghĩ sâu xa. Đó cũng không pha ải là máu của mình. Chương 129, căn cứ 17. Nam ca đứng ở trên, ngờ nào ý không cắt tay cùng tật cáo hứng. Đối mặt với Tông Hạo Hiên, lần đủ cô cười đến vui vẻ như vậy. Hơn nọa ổ vô hên là bác sĩ, còn tự mình tiến lên làm kiểm tra quả nợ tạ. Miệng vết thương mặc dù khép lại với tốc độ không nhớ ra ở, nhưng vi rút lại tiêu tán nhanh hơn. Vừa mới nãy miệng vết thương còn tím xanh, giữa đạt thời đổi trở nên đỏ tươi. Tông Hạo Hiên chỉ trên nhìn Nam ca chuyên chú kiểm tra miệng vết thương. Ánh mắt cũng thay đổi càng thêm thâm thúy. Đợi đến khi Nam ca buông tay ra, cao hứng tái diễn, xác thực là không sợ việc gì rồi. Lúc này bọn Thẩm Cầm Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, nhiều em vì nhuy nghĩa nhờ cổng phà ái là bận tâm quýnh đảng trên sẽ thật cùng muốn nhảy dựng lên rồi. Vốn các cô ở ý đã đem Tông Hạo Hiên trở thành là thần tượng hỉ hệ ngoại lại càng không ngừng đến gần hỏi, Tông Hạo Hiên, thể chất quanh điên cùng là cái gì? Lẽ nọa như thể chống vi rút sao? Tông Hạo Hiên, trước kỳ ảnh cùng không bi hiệt mình có dạng năng lực này sao? Ai nha ảnh lợi hại như thế khẳng định là trước đến giờ đều không sò bị thương qua. Lần này Tông Hạo Hiên bị thương một phần rất lớn cũng là do chính bản thân nở tả cẩn thận. Dù sao, trước hôm nay ai cũng chưa từng thấy động vật biến dị. Mà bây giờ, những sinh vật này hiển nhiên là có khí thế rất hung hăng. Vốn là zombie cũng đã rất khó giải quyết hỉ hệ mà hơn nửa động vật và toàn bộ Bắc Hải cũng như cùng tiến vào thời kỳ trời đông giá rét. Tông Hạo Hiên nghe câu hỏi của các cô, trong khoảng thời gian ngẩn khổng bị hiệt nên bắt đầu trả lời từ nơi nào. Dù xa hoa nở tạ chỉ là bị thương cánh tay, đơn giản băng bó xong liền đứng lên, lần này phiền toái mọi người rồi. Thẩm Cầm Nhã như có điều suy nghĩ nhờ ải na nở tạ, ngược lại mỉm cười nào ải, không phiền toái. Nhưng về sau cậu, có tính toán gài cổng. Tông Hạo Hiên có thể chất như vậy nhất đi nhìn tới thượng tầng coi trọng. Tân Vũ Hoa theo ở đằng sau Nam ca lại đây. Lo lắng Thẩm Cầm Nhã đem Tông Hạo Hiên đã đi àm người thí nghiệm. Lập tức nào ải, lần này khẳng định là và trên động vật kia mang theo vì dụ sở không sỏ cái gì nguy hại, Tông Hạo hỉ hệ nào nhờ ị cũng không phải ai là có thể chất đặc thù đâu. Thẩm Cầm Nhã thở dài, các cậu yên tâm, tôi nhất định kín miệng không nào ị vệt này ra ngoài. Bà ấy hiểu được lý do mấy người này phong bị, Tông Hạo Hiên cũng cảm tạ Thẩm Cầm nhờ ạ đã lý giải, mang Nam ca cùng Tân Vũ Hoa xuống xe. Đoàn xe một lệnh nữa lên đường. Tông Hạo Hiên bởi và trệ nàng tay còn mang vết thương, xe liền để Tân Vũ Hoa đi lái. Nam ca cùng Tông Hạo Hiên đều ở ghế sau cổ quỳnh nằm sấp trệ nửa ạ kính xe hướng lên bầu trời xem. Mặc dù tạm thực cổng sỏ chim biển bay tới cổ mổ tụt cũng khổ ngảm xem thường. Tông Hạo Hiên sầm đã chú ý tới trên người Nam ca ướt nhẹp một quả tạ nở tắn hẹ lên miệng vết thương trệ nàng tay. Sau đó hỏi Nam ca, vừa mới nãy thời điểm tôi muốn cắt tẩy đã xảy ra chuyện gì? Nam ca nghiêng đầu, có chút đắc ý nào ải. Vừa mới cáo một cổn chăn lớn từ trong biển vọt lên, bị tôi giết rồi nào ỉ cổng còn làm một đường tắc cắt cổ. Chết đều là đàn ông, Nam ca cũng không sỏ tiện thay quần áo nào ít đái, mặc quần áo ướt lên ngược cũng không sỏ cảm giác gì. Ngược lại Tông Hạo Hiên lấy chỗ cổ một quả khăn lông xà tre, để chỗ cổ thời mình lau lau đầu tóc. Động vật trong nước biển cũng thay đổi dị thường. Tông Hạo Hiên khẳng định nào ai. Nam ca mặc dù khổ người hại những vật này, nhưng dù sao biển cả quá lớn. Bắc Hải lại ở một mở áng đại dương mênh mông. Nếu như này mấy động vật tụ họp mà đến, ai có thể chống cự được? Tông Hạo Hiên loài đảng suyệt mùa tùy hên khác, ở thời điểm Nam ca lau tóc ảnh tạ nhìn nhìn lòng bàn tay ổ, miệng vết thương đã khép lại. Vừa mới nay chính là cổ ở y đem máu, dính vào vết thương mình. Ý thức được điểm này, Tông Hạo Hiên ngưng trọng hỏi, Nam ca, bằng khổng chúng ta thay đổi tuyến đường đi nhùng thành thị khả đái. Nam ca ngạc nhiên hả, mộ tị hiển, vì sao ô không đi Bắc Hải? Lệ Sâm Quýn đã ngợi Bắc Hải chờ tôi mà. Đây là ước định quả ở cứng Lệ Sâm, bản thân thời gian dài như vậy liên tục ở gấp rút lên đường chính là vì có thể nhìn thờ dạng. Trong mắt Tông Hạo hỉ hệ nhờ ý hệ lên một xa đau lòng, còn hết sức hủy hệ nổ, bác hạ ý khôn càng toàn, chúng ta vẫn nên đi một khác, sau đó truyền tin cho Lệ Sâm, đành tạ đại điển tại mô. Nam cả hỉ hệ mặt cùng không lốc, trực tiếp lắc đầu, tôi căn bản là liên lạc với ở nhờ ý không được đi khác ải nhờ ý tẻ mở khổng tờ ý mất nào ý lại, tôi là một cồn zombie. Các người trước kia cũng không sỏ quan tâm qua tôi an toàn hay khốn gẳng toàn mà. Nam ca. Tông Hạo Hiên có chút tức giận, cô cáo biết hay khổ nghi hệ lùi cô. Nào hãy điền một nơi ạ, đối mặt với ánh mắt trong suốt của Nam ca ảnh tạ lùi khổng bị hiệt nên mở miệng thế nào. Nam ca còn ngơ ngác nhờ ai nà nở tạ đâu, kết quả Tông Hạo hỉ hệ nào ai được một nơi ạ thế nhờ hình khổng tỷ hiệp tục cô bị môi, đầu tóc cũng lổ cổng xài biệt lắm liền đem khăn lông gấp lại rồi bỏ xuống. Tông Hạo Hiên cuối cùng thở dài hỏi Nam ca. nếu như tôi khăng khăng muốn mảng sổ đi thải xạ ổ. Tần Vũ Hoa lái xe, quả thực cổng BHOD rốt cuộc là cái gì? Tông Hạo Hiên trước kia đối với Nam Cổng Pha Ai là rất lãnh đạm sao hỉ hệ nó trong lòng còn tính toán cái gì đấy? Nếu quả thật khổ ngờ mù ổ hẹn cho Nam Ca đi Bắc Hải, vì xạ ổ không đệm nguyên nhân chân chỉnh nào ỉ chỗ cô ơ ý biết. Nam Ca nghe Tông Hạo hỉ hệ nào ải, ánh mắt đống nhiên lạnh xuống. Tay cũng đặt chê đồ, người nào cản trở tôi cũng đừng trách tổ ỉ không có khí. Tông Hạo Hiên ảnh bị dừa Khổng Pha Ai là đối thủ của tôi. Tông Hạo Hiên đúng là ý thức được điểm này, mới trầm thấp như thế. Nam Công năn cờ mở không nghỉ ngơi, tính cảnh giác quá mạnh mẽ, giá trị võ lực nghịch thiên. Bất kể là bỏ thuốc hay là cùng Nam Ca chiến đấu đều không chia phục được cô ấy. Cộng thêm Thẩm Cầm nhờ ạ một lần muốn dẫn bọn họ về căn cứ 17 chỉ sợ sợ cùng không bọn họ rời đài. Tông Hạo Hiên chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Mà thôi, nếu quả tật mù ổ hển lấy thân thể con người làm thí nghiệm, cùng lắm là mình thay thế Nam Ca đi thô ải. Còn như bí mật máu quả ổ hạ ỷ đảnh tạ giữ kín cả đời. Nam Ca thấy Tông Hạo hỉ hển không bương bình nữa, cho rằng vừa nạ dạ nở tảng ỷ ghi ỉn một lện nữa nằm sổng trên nửa ả sổ, nhìn ra phía ngoài. Mặt biển kia tầng tầng khuấy động giờ phút này ở trong mắt Nam Ca đã không tồn tại bất luận mị cảm gì. Về cũng nên tùy tì hển nào y mơ y lời này, tôi ỷ xe quả lạ tất. Nam Ca lầm bầm một cú. Vừa mới nãy Tông Hạo Hiên bị thương mình lo lắng quả nở tạ như vậy hiển nhiên là đã quả nở tạ như đồng bạn. Nếu như đồng bạn phản bội mình, vợ ý thẻ nạm ca sẽ cảm thấy rất bi thương. Tông Hạo Hiên ừ mô tì yền gần nhờ cùng nghe thấy. Bởi vì chuyện động vật biến dị, Thẩm Cầm Nhã che đường cũng không chỉ hoặc trì hoãn. Coi như là vào buổi tối cũng chỉ nghỉ ngơi và hồi phục mổ tốt ly ếm đi thì ấu ngoại thành hướng về Bắc Hải. Thể chất hấp dẫn giòm bỉ của Nam Ca là chuyện phiền toái che đường bọn họ cũng đã gặp qua mấy lần giòm bỉ vây công. Cũng may kinh sợ mà không nguy hiểm. Chạm vạ ngày thứ hai, bọn họ cuối cùng cũng về căn cứ 17. Nào ai đến đây Thẩm Cầm Nhã vẫn luôn trả nào ý cô bọn họ biết về chuyện của căn cứ này. Nam Cống Bị Hiệt là hiểu biết tình huống hay là bởi vì giác quan nhạy cảm mà đảng qua Thẩm Cầm Nhã cùng trợ thủ nhắc tới. Ba người nịa đã đều bị hiệt trùy hển của Thẩm Cầm Nhã, lúc ngồi trong xe con lái vào cửa chính căn cứ 17 cũng không sỏ cái gì kinh ngạc. Cuối cùng là đem xe dừng lại liền có người của căn cứ 17 tiến lên đón chào. Người đàn ông đầu lĩnh kia, xem ra so với Thẩm Cầm Nhã trẻ hơn mấy tuổi, cùng bà ấy lớn lên có 7 phần tương tự. Đợi đến khi đoàn người Tông Hạo Hiên bọn họ xuống xe, Thẩm Cầm Nhã giới thiệu lẫn nhau cho bọn họ, đây là em trai của tôi, cũng là người lãnh đạo căn cứ 17, Thẩm Bằng. Sau đó bà vừa nhìn về phía Thẩm Bằng, đây là đồng bạn bọn chị gặp được ở trên đường, bọn họ đặc biệt lợi hại. Nếu nhờ cổng so bọn họ chiếu ứng, chúng ta cũng không lơ ý được thiết bị sạch nước. Tông Hạo Hiên như cũ đứng ở phía trước Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca, nhàn nhạt nhìn Thẩm Bằng ngờ một quải. Mày người đàn ông này nhíu lại, mặc dù ngoài miệng trả nào ý nhìn Tông Hạo Hiên vẫn như cũ nhìn ra khinh miệt trong mà tạnh tạ. Ở tận thế nên cẩn thận mổ tụt là chuyện tốt, nhưng bây giờ Thẩm Cầm Nhã cũng đã nào ý truy hển đến mức này mà Thẩm Bằng không tin. Hiển nhiên ông ta là người có lòng dạ không rộng lớn. Hơn nữa khí độ ông ta so với Thẩm Cầm Nhã cũng kẻ mở không ít. Theo Tông Hạo hỉ hển Thẩm Cầm Nhã thích hợp làm người lãnh đạo căn cứ hơn Thẩm Bằng này nhiều. Thẩm Bằng vốn chờ Tông Hạo Hiên chủ động cùng ông ta nào ý truy hển đâu. Dù sao ông ta là người lãnh đạo căn cứ. Dáng vẻ rất quan trọng. Nhưng ai biết, Tông Hạo Hiên chỉ nhàn nhạt liếc ông ta một quải, liền hỏi Thẩm Cầm Nhã, Thẩm tỷ, chúng tôi muốn nghỉ ngờ một chút. Thẩm Cầm Nhã cũng có chút lúng túng, có chút bất mãn nhìn Thẩm Bằng ngờ một quải. Lúc trước cho người em này làm người lãnh đạo căn cứ là bởi vì mình là đàn bà. Rất nhiều truy hệ không sỏ phương tiện ra mặt. Thẩm Bằng cũng là người có dị năng, bất kể là đàm phán hay là quản lý căn cứ. Đối phương nhìn thấy ông ta là đàn ông cù nghệ quả chú nhờ vài phân. Mà ở tận thế, mặc dù rất nhiều nữ giới thực lực cũng rất mạnh, nhưng lại vẫn bị người kỳ thị giới tính. Khi hệ nói thái độ Thẩm Bằng đối đãi khách của mình như này, Thẩm Cầm nhờ ạ tở tựa là cảm thấy bà ra cửa thời gian dài như vậy, Thẩm Bằng ngơ một tốt tiến bộ cùng không so. Vì vậy bà cũng không xuống Thẩm Bằng nào ý truy hẹn, đối với ba người Tông Hạo Hiên cười nào ải, chỗ hời đã ạn bài tốt đi thời gian dài như vậy vất vả cho mọi người. Kỳ thật xuống thâm mắt Thẩm Cầm Nhã cũng rất nặng. Bà vì quan tâm cái đội ngũ này mà mệt mỏi hơn nhiều. Nhìn bà vai yếu đuối kia, muốn gánh vác gánh nặng căn cứ 17, Tần Vũ Hoa có chút không đành lòng. Vì vậy cậu nhu thuận trả lời, Thẩm tỷ, vậy chúng tổ ai đi trước? Thẩm Cầm Nhã gật gật đầu, bà còn có việc. Muốn cùng Thẩm Bằng nào ai, liền để người khác đem ba người này mang đái. Chờ mấy người này vỡ đái, Thẩm Cầm Nhã liền lạnh mặt xuống, hỏi Thẩm Bằng, cờ hụ không tin chị sao? Thẩm Bằng kể từ khi làm người lãnh đạo cũng có chút bành trướng. Hoàn toàn quên cái vị trí này là Thẩm Cầm Nhã cho ông ta. vì vậy ông ta còn cây ngạch khổ người chết đường nào ải, chị, em tin tưởng chị nhưng cái tật xấu lúc nào cũng mang người bên ngoài vào, thời điểm nào mới có thể thay đổi. Nhớ đâu bọn họ là gián điệp căn cứ khác phái tờ thải xạ ổ. Thầm bằng cái người này, mắt cao hơn đầu. Thầm cầm nhờ ạ tờ tựa là giáo dục cũng khổ ngờ mù ổ hển giáo dục ông ta một người hiền lành như vậy giờ phút này lạnh như băng cỡ trách thầm bằng, gián điệp. Cậu cũng không nhờ ai mua tốt, căn cứ này có cái gì đáng dám mưu đồ. Thầm cầm nhã một quài xa xa, căn cứ chúng ta là tối tiếp Bắc Hải chìm, ai cũng biết chỗ đó có nhiều nguy hiểm. Có năng lực công chiếm bên trong này. Người ta cũng không bằng đi tìm nơi nương tựa cơ sở chính đâu. Thẩm bằng cũng bị nào ỉ cả chút mặt đỏ tới mang thai, ông ta còn cố chấp cùng thẩm cầm nhã cái cọ, căn cứ chúng ta như thế nào chứ, nào ỉn thế nọ thật cũng có hơn ngàn người đấy. Chương 130, đụng phải lệ sâm. Mắt thấy thẩm cầm nhã còn muốn tiếp tục cờ trách, thẩm bằng vội vàng nào ỉ sảng chuyện khác, đúng rồi, chị một đường này NHSM chị làm cái gì thế? Cơ sở chính phái người thúc giục nhiều lần để cho chị đi chùa. Thẩm Cầm Nhã nhìn bộ dáng thẩm bằng sợ hãi rụt rè, càng nhìn càng cảm thấy ông ta khó thành châu báu. Cơ sở chính tìm bà chỉ sợ là bởi vì chuyện nhóm bà săn giết zombie. Vì vậy thẩm cầm nhã nhàn nhờ ạt nào ải, không sợ làm cái gì, chỉ là 5 ngày giết hơn 1 vạn zombie mà thôi. Thẩm bằng há to mồm, chị, mặc dù chị có dạ tâm, nhưng cũng không cướp công lao cơ sở chính chứ. Bà nhìn thoáng qua hai trợ thủ sau lưng, liền thấy bọn họ tờ trên sứ lấy sổ ngờ một quài túi lớn. Thẩm Cầm Nhã đem cái túi to kia trực tiếp vượt trên mặt đất, ào một tỷ hiển, tiếng vật nặng đập xuống đất truyền đến. Nếu cờ ủ không tỉnh có thể tự mình xem một tụt. Thẩm Bằng nghe ra đó lăng thằng tinh hạch va chạm lẫn nhau, manh liệt trợn to hai mắt. Ngồi xổm xuống đem túi to mở ra. Vừa nhìn thấy bên trong đủ loại tinh hạch, Thẩm Bằng quả thực vui đến hỏng rồi. Nâng tinh hạch lên cũng khổ ngảm tin vào hai mắt của mình. Ông ta còn bảo trì cái tư thế ngồi ngây ngô kia, ngẩng đầu hỏi Thẩm Cầm Nhã, nhiều tinh hạch như thế. Trời ơi! Chị làm sao lấy được vậy? Người của căn cứ chúng công có thực lực mạnh như thế. Làm sao lấy được, vừa mới nạ ỉ không phải ái đã nào ỉ mờ ỉ người tông hạo hiên bọn họ trệ đường chiếu ứng chúng ta rất nhiều. Thẩm Cầm Nhã chỉ tiếp rèn sắt khổng tàn thép nhìn em trai, kết quả cờ hụ ẻ xạ ổ, vừa mới nãy con mắt cũng sắp bay lên bầu trời, nếu như cậu đối bọn họ có ý kiến gì nào ỉ thẳng cũng là cậu khinh bỉ người ta mạnh. Thẩm Bằng cảm giác hai gò má mình đau rát. Hóa ra mấy người kia là nhân vật lợi hại như thế không chụp được thái độ cũng rất lớn lối đấy. Bất đắc dĩ xin lỗi Thẩm Cầm Nhã, chị, em bị hết chuột sai rồi. Vậy lúc nào chị đi cơ sở chính thế, công lao này cũng không nhường cho bọn họ. Cơ sở chính nào ở ật nhiều điều kiện với Thẩm Cầm Nhã đều là cùng cái khác căn cứ thương lượng, nếu như Thẩm Cầm nhờ ạ nào hiệu cú nghệ phạ chịu trừng phạt tương ứng. Tuy nhiên trong lòng Thẩm Cầm Nhã có so đo, nào ai, sáng mai, tôi liền chạy tới cơ sở chính. Thẩm Bằng mắt thấy Thẩm Cầm Nhã mù ồ hên đấy, lập tức đứng lên truy vấn, chị còn trả nào ý cô em biết, đến cùng là làm sao bây giờ. Thẩm Cầm Nhã chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một quải, có thời gian quan tâm chút chuyện này không bằng giết nhiều giòm bị hơn. Huấn luyện bản thân thật tốt. Khi hệ nói sức chiến đấu của Thẩm Cầm Nhã cũng lớn hơn Thẩm Bằng nhiều, mà cái người Thẩm Bằng này còn tự xưng là bản thân ở trong căn cứ xử lý sự quá bận rộn. Căn bản là không ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Thẩm Cầm Nhã mỗi lần nhớ tới người em trai này. Luôn cảm thấy rất đau đầu. Lúc trước nếu nhờ cổng phả ai là ông ta để ý chuyện cổ nguy mại nhờ khổng sò dị năng, con giá cùng khổng giả đại. Từ khi đó bắt đầu, Thẩm Cầm Nhã liền đối với Thẩm Bằng có ý kiến. Thẩm Bằng cũng là khổng tì hiền bộ, còn cảm thấy là Thẩm Cầm nhờ ạ khổ nghịu ông ta. Cho nên chớ nhìn ông ta hỉ hệ nó chạy đuổi theo Thẩm Cầm Nhã, trong lòng ông ta nghĩ như thế nọ thật có tự mình biết. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa bọn họ mang nước về rất nhiều, buôn ba nhiều ngày như thế ba người đều tầm một quải. Phòng ốc của căn cứ cũng không nhờ ý đều, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa được an bài của ngờ mực. Nam ca đơn độc hởi một cẩn phùng nhờ hởi cách vách. Hai người đàn ông rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Nam ca cũng không ngủ liền nằm trệ nghỉ ưởng suy nghĩ. Zombie phụ cận căn cứ đều bị giải quyết hết rồi, đêm nay sẽ không sợ zombie vây công bên trong này. Cũng không biết lệ xung hí hệ ngoại như thế nào, đến Bắc Hạ ỷ không tờ ỷ. Hởi trệ nghỉ ưởng trở mình chăn trọc, Nam ca móc rẹ một quả tinh hạch màu đen, vuốt vuốt trong tay. Đoàn người lệ sâm bọn họ mới vừa từ trong thành phố lui ra ngoài. Hai ngày này bọn họ đều là từng binh sĩ tác chiến, thành tích kém cỏi nhờ ở tệ bị trừng phạt. Vốn là mọi người ma luyện trình độ đoàn đội hai ngày, cho rằng từng binh sĩ tác chiến hiện nẹ giật cố hết sức không nghỉ tới thế nhưng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bọn họ nhưng chỉ có 20 người, hôm nay lại giết gần 400 con zombie. Con số này, cả nhóm trước kia nghĩ cũng khô ngảm nghĩ đến. Mãi cho điền một lệnh nữa dàn xếp xong. Đám người lệ ngạn quỳnh đằng nghi ngô cười đâu. Hóa giả đỉ thì ô bên cạnh lệ sâm sảng khoái như thế, bọn họ các khổ nghịt người dị năng cũng đã đột phá cấp 3, giết giỏm bì ẹ xe nhờ ra ở hơn. Tuy nhiên ngày mai chính là kỳ hạn 5 ngày, tinh hoạch bọn họ vì khổng sở tích góp đủ. Lệ Ngạn có chút sầu đi tắm Lệ Sâm chụp vô vai cậu cười nào ải, tinh hoạch, các cờ hủ không lo lắng. Gần nhất mỗi buổi tổ ẩn củ nghệ ra ngoài săn giết zombie, vài cổ ngợ ngủ ổ hệ động tĩnh quá lớn cho nên hết sức khống chế phạm vi công kích. Mà khi hệ tinh hoạch ở trong tài ảnh đã có hơn 2.000. Lệ Ngạn tin tưởng nhìn Lệ Sâm một quải, anh, vợ y khi hệ mà chúng ta tích góp được bao nhiêu rồi? Hơn 500 viên. Lệ Sâm nào ý số lượng đại khái. Lệ Ngạn như có điều suy nghĩ, quay trở lại còn trấn an các đồng bạn. Tối hôm đó, Lệ Sâm khổng sọ đi Bắc Hải chìm, Diệp Thiệu vốn buồn ngủ cực kỳ. Chờ nửa ngày cũng không trông thấy động tác Lệ Sâm, thời điểm mơ mơ màng màng gà nở tạ buột miệng hỏi, đêm nay ảnh không ra. Mới vừa hỏi xong ảnh tạ liền triệt để thanh tỉnh. Quả nhiên ánh mắt Lệ Sâm cũng mãnh liệt chát lại đây, nhìn chằm chằm khiến Diệp Thiệu ủ khổng sọ chỗ nào che giấu. Diệp Thiệu khô cằn cười mồ tỉ hiểm, có mồ hôi lạnh tờ chiến tra trở xuống. Vài ngày này, càng thấy được thủ đoạn Lệ Sâm mà nở tạ lại càng là kính sợ. Cũng chỉ là chuyện truy hển của Nam Ca, Diệp Thiệu mới kiên cường không ít. Lệ Sâm nghiêm túc nhờ ai na nở tạ, gần tô ai đi nào, làm cái gì ảnh đều vừa dàng. Diệp Thiệu mãnh liệt lắc đầu, không dư dàng lắm, chỉ là phát thiên cũ 2 lần, buổi tổ ân khổ ngời đây. Tổ ỉ khổ ngời đây thời gian rất ngắn. Lệ Sâm nhìn chằm chằm Diệp Thiệu rất lâu khiến lưng Diệp Thiệu cũng bắt đầu phát rét ảnh mời nào ải, chuyện này không được nào ỉ cổ những người khác. Diệp Thiệu cũng ngồi dậy, cố chấp hỏi, vậy buổi tổ ân không ngơi. Đến cùng là đi ảm cái gì vậy? Lệ Sâm thấy Diệp Thiệu bướng bỉnh cực kỳ nào y nọa khổng trưởng đem Lệ Ngạn bọn họ đều đánh thức hết. Vì vậy Lệ Sâm từ trong giường lấy y một quai túi ra, đi tẩm tinh hạch. Diệp Thiệu mở túi ra, vẻ mặt cùng Thẩm Bằng giống nhau như lúc, nhiều tinh hạch như thể ảnh lạ từ đâu nhặt được. Còn nọa khổng? Lệ Sâm cười mổ tỉ hiểm, cũng bị Echu đi hẹp thể ủ khổng sỏ ác ý gì, lần sau mạn gần đi nhặt. Diệp Thiệu ở tự tin, còn gật đầu. Chủ yếu là Lệ Sâm quá lợi hại ảnh tạ cũng giống Lệ Ngạn vô thức tin tưởng gần nào ai đến đây, kể từ khi hai người bị tách khỏi Nam Ca một đường đến Bắc Hải cũng không xó lại đối chọi gay gắt lần nào. Diệp Thiệu đem tinh hạch một lần nữa đưa cho Lệ Sâm, còn có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua. Nếu nhảnh tạ cũng là người có dị năng tài tốt quá, có thể dùng tinh hạch. Sáng sớm hôm sau, Lệ Sâm mang những người khác lái xe chạy tới cơ sở chính Bắc Hải. Đội xe bọn họ còn đụng phải ý một đội người khác. Đúng là Thẩm Cầm Nhã mang tâm phúc đến gặp người lãnh đạo cơ sở chính. Ngày hôm qua bà cũng đã nghĩ kỹ, bởi và cổng bị hết cơ sở chính đến cùng là có mục đích gì. Thể chất Nam Ca cùng Tông Hạo Hiên, bà không bại lộ. Một người có khả năng hấp dẫn zombie, kéo ổn cừu hận một người có thể tự động chữa khỏi virus. Nếu quả tật nào ỷ vệt này ra ngoài không gì hẹn gì Bắc Hải chỉ sợ ở toàn bộ đà ạt nước nào ở hướng ta là trong phạm vi thế giới cù nghẹ nhờ ợt lên một trời gió tanh mưa máu. Hai người kia sinh sống cũng vĩnh viễn khổ nghĩ hên bình được nữa. Xe bọn họ có giấy thông hành, cửa chính cơ sở chính rất nhanh mở ra. Lệ Sâm bọn họ lại bị cản tại bên ngoài. Vừa mới chuẩn bị đi thương lượng với người cơ sở chính, Lệ Sâm liền nghe được có người gọi ẩn, đại ca. Vừa quay đầu ảnh phạt thiện y nhiên là Trần Bàn Tử ba ngoại không tập. Trần Bàn Tử chạy qua, thịt trên người đều run lên một quải. Còn cung kính mà đem ba cái tủ in ưu đã cho Lệ Sâm, đại cảnh điểm đại. Bên trong này là 300 tinh hạ chảnh mù ổ hển không thể ủ một viện. Lệ Sâm lần lượt mở ra nhìn, thời điểm lại nhìn Trần Bản Tử trong mắt dẫn theo tán thành, cậu vài ngày này, lừa gạt khố nghịt người đại. Mặt mũi Trần Bản Tử có chút không nhờ in được liền thanh họ cụ 2 tiếng, thẹn thùng nào ai, đại ca yên tâm, chúng em tất không xuống người khác kết thủ. Lưu manh sao, lưu ố nhẹ cả chút thủ đoạn lưu manh. Lệ Sâm nhận lấy tinh hạch, đồng thời vươn tay với Trần Bản Tử, hoan nghênh mấy cậu gia nhập đội ngũ. Trần Bàn Tử đem tay chuyển quỷ áo xoa xoa nhiều lần, sau đó dùng 2 cánh tay cầm tay Lệ Sâm. Chờ sau khi bỏ xuống ảnh tạ còn nịnh nọt cùng Lệ Sâm nào ai, đại ca ảnh tờ y được đoàn xe vừa mời đi cổng. Ngồi bên trong chính là Thẩm Cầm Nhã. Lệ Sâm tờ tựa không nghĩ tới ảnh thể nhìn thấy Thẩm Cầm Nhã không tin được hủy một củ, ảnh tờ y được, xác định là bà ấy. Xe bà ta cũng chống đạn, nhờ ảnh khổng tờ y bên trong tuy nhiên nhãn hỉ hệ ủ không xóa sai. Ngờ nào ý nghệ đội ngũ người này cũng mới vừa về Bắc Hải. Đúng rồi, cơ sở chính nào y bình họ săn giết hơn 1 vạn zombie lạ tờ thời giả. Thật. Lệ Sâm nhàn nhở ạt nào ải, chúng tôi nhìn thấy chỗ bọn họ đào hố sâu tiêu hủy zombie. Mẹ ơi! Trần Bàn Tử kinh hạ y nào ải, thật. Bọn họ lúc nào thay đổi được lợi hại như vậy? Lệ Sâm nghiền ngẫm nhìn thoáng qua, xem ra, cậu đối với cơ sở chính còn rất hữu hụi. Trần Bàn Tử vỗ lồng ngực một quải, đại cảnh cùng không nhờ ai mổ tốt em là ai? Tung hoành Bắc Hải thời gian dài như vợ ý sẽ không so ai bị hệt chút tin tức hơn em. Lệ Sâm ha ha cười mồ tỉ hiển, vậy sao cậu cũng không tỉ hiển vào cơ sở chính? Trần Ban Tử chớp chớp con mắt, xoay đầu hứa ngờ một bện, thở tự lạ, đại cảnh nào ân nhở thế nào lại luôn bóc vết sẹo của người khác vậy? Lệ Sâm phát giác Trần Bàn Tử sát thật tốt, thời điểm mạn gà nở tạ đi thời ngưỡng cửa anh nhìn hỏi, vì cái gì khăng khăng mù ổ hệ đi thì ổ tôi. Thân xác Trần Bàn Tử nghiêm túc giải thích, đại ca, nếu nhìn em nào hiểu ý do, em cũng thật nào ý không nên lời. Nhưng mà em tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình đi thì hoặc nhờ ật đỉnh không xó sai. Tâm tình Lệ Sâm rất tốt, đứng ở cửa sắt cao lớn dường như ngăn cách cơ sở chính cùng bên ngoài thành hai căn cứ, cảm ơn cậu tín nhiệm. Tôi nhất định không sột phương. Lần này tiếp đãi Lệ Sâm như cũng là người lần trước. Diệp Thiệu đến gần, nghĩ thầm tinh hạch sừng đạt rư, nhất định có thể tiến cơ sở chính. Ai biết thời điểm người ta hỏi Lệ Sâm thế nhờ hình nào ải, chúng tổ ỷ không sò tinh hạch. Người giữ cửa nhất thời phẫn nộ, đứng lên nhìn chằm chằm Lệ Sâm, tiểu tử cậu là muốn tìm cớ sao? Lệ Sâm giận quá hóa cười một phần túm Diệp Thiệu qua, sau đảo nhờ dùng nào ỷ gỡ người giữ cửa, đi nào ỷ cổ người lãnh đoàn bị hiệt nào ỷ bác sĩ Diệp căn cứ Tân Bình đến. Chương 131, không thể trả lời. Người bình thường căn bạ không bị hiệt chủ bạ chữ bác sĩ Diệp đại biểu cái gì, thế nhưng người giữ cửa hầy đi truy lời. Bởi vì ở thời điểm Lệ Sâm dựa tới ảnh tạ cảm giác được sát ý khỉ hiện một người có dị năng cấp 3 sợ hãi, Lệ Sâm nhất định lợi hại hơn nở tạ rất nhiều lần ảnh tạ ở vị trí này gặp nhiều người, cũng biết người nào có thể trọng, người nào không trọng. Lệ Sâm rằng chính là loại đằng sau. Vì vậy người lãnh đạo cơ sở chính đồ ạ nặng nạm, mới vừa nên đón Thẩm Cầm Nhã liền nghe đến danh hiệu bác sĩ Diệp. Người kia là ai? Ông ta vừa giảm nhất. Chuyện căn cứ Hoa Nguyên trinh phạt căn cứ Tân Bình, ông ta cũng dự dạng. Cái người Diệp Thiệu này, nghiên cứu rẻ một lô và thuốc nghịch thiên nha. Nếu nhờ cổng phạ ái là có thiên thạch đột nhiên rơi xuống, hai cái căn cứ này nhất định chỉ có thể còn dư lủy một quải. Còn nhớ nào ý rồm bỉ có bề ngoài của người thường ở căn cứ Tân Bình, đồ ạ nặng nạ mợ không nào tin được. Trong nhận thức của ông ta, cái thứ gọi là giòm bị kỳ ở nào ý khổng trởm chính là bị Diệp Thiệu cải tạo qua. Ông ta sầm đã mù ổ hển đem Diệp Thiệu lại đây không nghi tới bản thân ả nở tạ đã tìm đến. Đồ ả nặng nạm đối với người này cũng đặc biệt coi trọng, khiến người ta nhanh mời Diệp Thiệu lại đây. Diệp Thiệu vốn là tại lúc người giữ cả đi truyền tin liền túm Lệ Sâm điển một bệnh chất vấn, xa hoạ như thể để danh hiệu của tôi. Không đề cập tới ả nở tại đều ai. Chúng ta những người này đồ ả nặng nạm cũng không nhờ ẩn ra. Lệ Sâm cười nhờ ạt nào ải. Diệp Thiệu cắn răng nhờ dùng hỏi, chúng tổng pha ải là có tinh hạch sao? Khi hệ nói mọi người cơ bản đều là cấp 3, muốn bao nhiêu tinh hạch mới có thể lên cấp đây? Từng viên tinh hạch đều rất trọng yếu không giao ra. Huống chi Lệ Sâm chưa từng quên lúc trước người giữ cả nào hải đủng. Trong 5 ngày tích góp đủ 800 viên tinh hạch liền có cơ hội tiến vào đến vào trong căn cứ. Nào ý khác, 800 viên tinh hạch này nộp lên, khả năng là một đi không trời lại. Danh hiệu Diệp Thiệu dùng tốt, đương nhiên muốn dùng. Mà bác sĩ Diệp số khổ cũng lý giải quan hệ lợi hại trong đó, ánh mắt nhìn Lệ Sâm càng thêm buồn bực. Lệ Sâm ngược lại còn nhếch miệng cười mổ tỉ hiểm, vỗ vỗ sau lưng Diệp Thiệu, bác sĩ Diệp biết nhiều khổ nhiều. Đừng đụng tôi. Diệp Thiệu vứt tay án ra thật lùng cảm thấy. Nghĩa u không phải ái là xem ở lúc chữa cảnh trịa hệ cố nam ca thời gian dài như vậy ảnh tả một cổng phù hợp với Lệ Sâm đâu nhá. Cao tầng trả lời rất nhanh, thậm chí còn phái ra hai người trong căn cứ tới đón tiếp bọn họ. Lệ Sâm không sợ để Lệ Ngạn bọn đi thì ồ, chỉ bản thân còn có Trần Bản Tử, Diệp Thiệu cùng nhau tiến cơ sở chính. Diệp Thiệu tới bên cả nhằn quỳnh nhờ dùng hỏi, anh nhờ ẹ khổng tơ tựa phà ở lại chỗ này chứ? Lệ Sâm không lên tiếng, dù xa hoàng không điền đây đợi Nam Ca. Hôm nay anh điền cơ sở chỉ một mờ ạt vì hỏi thăm tin tức Nam Ca. Ở một phương diện khác, chính là muốn cùng người của cơ sở chính báo động trước. Những con zombie ở Bắc Hải chẳng đạ càng ngày càng khổn càng phận. Có người đem ba người bọn họ mời vào phòng khách không cổng nào ý cơ sở chính Bắc Hải rất khí phái. Sau khi tiến vào bên trong, nửa điểm cũng không cảm giác được đây là ở tận thế. So sánh đến căn cứ Tân Bình chỉ cạo một quái máy bay trực thẳng tại cặp chút bùn xịn. Sau khi ba người bọn họ ngồi xuống còn có người cho dâng trà lên. Trần Ban Tử quả thực từ lúc vừa mới bắt đạn dòi ra. Ở trong phòng khách ảnh tạ cũng đứng chỉ khổ nghỉ hên nhờ dùng hỏi Lệ Sâm, đại ca, chúng ta vào là muốn làm cái gì vậy? Về sau em cũng có thể ở lại đây sao? Trong trụ sở toàn là cao thủ nhiều như mây, tí nhà nở tổ án bộ đều là trình độ của Tông Hạo Hiên. Trần Ban Tử bị hiệt cho nở tạ có thực lực gì, coi như là miễn cưỡng ở lại. Tài nguyên tốt cũng không tập phiền à nở tạ nha. Lệ Sâm nhấc nắp chén trà lên, nhìn nước trà, nhàn nhờ ạt nào ải, chờ chút. Thẩm Cầm Nhã bây dựa đảng ở trong phòng khổng xạ cùng đồ ả nặng nạm báo cáo tình huống. Đồ ả nặng nạm là người đàn ông hơn 40 tuổi, hơn nữa ông ta ở trước tận thế vẫn là quan chỉ huy cửa cáo nhất của căn cứ Bắc Hải. ông ta có thể thống trị Bắc Hải cũng là nhờ mượn lực lượng quân đội. Tuy nhiên người này cũng không sở tụ họp quân đội trong tay mà là ở sau Vĩnh Dạ liền đem những quân nhận khổng sở thức tỉnh dị năng, đều bắt lưu vòng đi các căn cứ khác. Bản thân ông ta cũng là người có dị năng, lại cáo một đạm thủ hạ tỷ nhằm ủng hộ. Có thế nào ai, quyết sách của ông ta trên mưu nước đều phi thường có trọng lượng. Tuy nhiên Thẩm Cầm Nhã thời gian cũng rất thích ông ta, cảm thấy ông ta quá lạnh lùng vô tình. Ngay cả binh lính thủ hạ cũng có thể bắt lưu vòng chỉ vì củng cố địa vị của bản thân. Huống chi Bắc Hải nhiều căn cứ như thế, đẳng cấp cũng rất nghiêm ngặt. Nếu như Thẩm Cầm nhờ ạ khổng sở chiến tích huy hoàng như vợ ỷ thật cũng khổng sở cơ hội đơn độc cùng đồ ạ nặng nàm nào ỷ truyền. Lúc này, đồ ạ nặng nàm lờ ý một quả tư thái người lãnh đạo tán dương Thẩm Cầm Nhã vài câu, liền huy cô, lần mới ổ lập công lớn, có phương pháp gì tuột tài đẻm ra cùng hưởng, để tất cả căn cứ Bắc Hải cùng chung tiến bộ. Thẩm Cầm Nhã mặc dù đứng nhưng lùi khổng kỳ hệ ngọ không mình nọt, bà đã chu bị tốt lười nào ỷ chưa rồi. Lần này có thể săn giết giỏm bì nhiều như vậy cũng là bởi vì vận khí tốt không bị hết chùa và cái gì những con giỏm bì kia chẳng hề đánh trả công kích của chúng tôi. Bản thân đồ ạ nặng nạm lớn lên cao gầy, thời mở khổng sưởi cũng uy nghiêm đầy mặt. Giờ phút này ông ta còn mặc một quân trang, có chút lười biếng tạ trệ nghĩa nhìn Thẩm Cầm nhờ ạ một quải, lý do này cũng lạ nào ỷ cổ tôi tin. Các người săn giết nhiều giỏm bì như thế, đều là giả. Tự nhờ ỷ hệ không pha ải. Thẩm Cầm Nhã lấy rẽ một quả camera. Đem ảnh chụp bên trong cho đồ ạ nặng nạm xem, đây là tinh hạch chúng tôi lấy được. Đồ ạ nặng nạm chứng kiến nhiều tinh hạch như vậy, trong mắt cũng chợt lóe của một xạ rung động. Lập tức dung nào ông ta có chút căng lên, tinh hạch kia đâu, mang đến đi lại. Số lượng quá nhiều, để ở căn cứ. Nhất thời sắc mặt đồ ạ nặng nạm lên, Thẩm Cầm Nhã cổ đờn quệ ổ bị giờ còn là một phần của căn cứ Bắc Hải. Thẩm Cầm Nhã nghĩa đã giảm điển thải đã làm tốt chuẩn bị rồi, bà cũng nhàn nhạt trả lời, Doãn tiên sinh. Tôi nghĩ cái đề tài này đến đây là chấm dứt đại, chúng tôi xác thực cổng sò biện pháp gì hay. Đến đây chấm dứt, câu nghỉ thật ràng. Đồ ạ nặng nạm đứng lên đái điền bên cạnh Thẩm Cầm Nhã, trệ lưỡi nơi khổng sò chuyện tưởng khổng bị gió lùa hỉ hệ nghỉ ựa danh tiếng các người đại xuất. Nước ngoài cũng phái người đến liên lạc với tôi hỉ hệ lụy cổ bạ tôi làm như thế nào trả lời bọn họ. Thẩm Cầm Nhã bị đồ ạ nặng nạm áp bức, da đầu có chút tê dại. Dù nào ý đồ ạ nặng nạm vừa chuyển, thay đổi trở nên nhu hòa không ít. Cho nên chính mình ngoan ngộ ạn nào ý ra, đừng làm cho tôi phải phái người đại đại điều tra, thử, cô hệ nên biết, tôi ý nào ai điều tra cũng không phải ái là kết quả ôn hòa như bây giờ. Kỳ thật đồ ạ nặng nặng nghĩ vài loại tình huống, đơn giản cũng chính là trong đội ngũ Thẩm Cầm Nhã có được nhân vật lợi hại nào đó, nghĩa ủ không nhũi thật kính là sử dụng thuốc thử nghịch tiên. Nhưng căn cứ bọn họ cũng không so bác sĩ giỏi nào. Nghĩ tới đây, đồ ạ nặng nặng nhìn Thẩm Cầm Nhã còn trầm mặc lý ấn nào ý hứa hệ trợ thủ, đi mời bác sĩ Diệp lại đây. Mi tâm Thẩm Cầm Nhã đập mạnh. Bác sĩ Diệp. Bà chỉ bị hiệt mở một người rất lợi hại, chính là Diệp Thiệu căn cứ Tân Bình khổng phà ai là lúc thiên thạch rơi sổn gà nở tạ biến mất luôn sao, thì hệ nghỉ ựa một mở ảnh đất kia bị nhiễm phóng xạ rất mạnh, Bắc Hải chỉ tượng trưng phái vài người đi cửa viện. Thấy cũng không sò quản qua người chỗ đó. Không lù sau cửa bị mở ra, Thẩm Cầm Nhã quay đầu nhìn lại, liền bị đứng người đàn ông ở phía sau hấp dẫn ánh mắt. Mặt mày người này kiên nghị, thân hình cao lớn. Tư thế đại đường bà rất quen thuộc. Cùng đồ ạ nặng nạ mở không sai biệt lắm hiển nhiên là xuất thân quân đội. Anh ta giống như trôi bảo kiếm, khí chất nhưng lại nội liễm. Thẩm Cầm Nhã thu hồi ánh mắt lại mới chú ý tới người đàn ông ôn tồn tao nhã phía trước. Phòng trưng vị này chính là bác sĩ Diệp rồi. Còn như Trần Bản Tử góp đủ số lượng, trực tiếp bị mọi người khinh thường bỏ qua. Diệp Thiệu cũng không bị hiệt lệ xâm quả nở tạ đại điển đây làm cái gì, chỉ có thể nhìn thời cơ mà làm việc. Đối với đồ ạ nặng nạm nào ải, Doãn tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tôi là Diệp Thiệu. Đồ ạ nặng nạm tương đối nhiệt tình với ân nợ tạ, để Diệp Thiệu cùng hai người phía xoành tạ đều ngồi xuống. Còn hỏi Han ân một chơi ạ, chuyện căn cứ Tân Bình tôi cũng đã ngờ nào ải, bác sĩ Diệp đừng khổ sở, đến căn cứ Bắc Hải liền coi nơi này là nhoại đái. Diệp Thiệu cười cười, thời đi man ở tạ công bị lệ xâm chọc tức giận đến nổ tung tại sạc thực rất có lực tương tác, vợ ý thể đã tạ Doãn tiên sinh chiếu cố. Lệ xâm ngồi ở bên cả nhà nợ tạ, quan sát Thẩm Cầm nhờ ạ một quải, cảm thấy người đàn bà này có chút quen mặt. Nhưng ngoảnh xác định mình chưa thấy qua bao giờ. Thẩm Cầm Nhã cũng nhìn Lệ Sâm, lễ phép cười mộ thị hiện. Lệ Sâm giờ phút nhuệ đạn tính toán, làm như thế nào để đồ ạ nặng nàm nào ỷ mộ tốt chuyện tiểu đội 40 người kia. Đồ ạ nặng nàm còn giới thiệu lẫn nhờ mộ tốt, giả vờ gia trưởng mới hỏi bác sĩ Diệp, ngờ nào ỷ bác sĩ Diệp nghiên cứu chế tạo dược vật có thành tựu rất sâu, tôi có nghi vấn muốn thỉnh Doãn. Doãn tiên sinh mời nào ải. Kỳ thật vừa mới nãy Diệp Thiệu cũng cân nhở ạc một lện, Bắc Hải có nhiều các loại thiết bị, nguyên liệu cũng rất đầy đủ. Nếu nhờ cổng phà ái là bởi vì Nam Ca là zombie nào ý không trần gà nở tạ tờ tựa sẽ xem xét ở lại đây. Không biết cho cái loại thuốc nào có thể để cho zombie đường không đường đậy, để nhân loại công kịch không đi. Đồ á nặng nạm đạn nào ý chua, thấy Diệp Thiệu sững sờ một quái, cười trả lời, Doan tiên sinh, nếu quả tật cáo loại thuốc này, như vậy chúng ta rốt củ công lo lắng zombie nữa. Ý ở ngoài lời lạ không sò. Đồ á nặng nạm từ trong miệng thẩm cầm nhã đồ không ra lời nào, tự nhờ ý hẹn không đỉnh thả ba đài. Chỉ là huy một củ cuối cùng, thẩm cầm nhã cổ thở tựa không nào ý trỏa trình săn giết mấy vạn giòm bị sao. Thẩm cầm nhã giơ cái cầm lên, không trả lời. Lệ Sâm khiếp sợ nhìn thẩm cầm nhã, lẽ nào lần này là người của căn cứ 17 làm? Nam cả ổ ở y ở chỗ kia. Vậy tại sao mình phải ở ngoài trụ sở chờ nhiều ngày như thế chứ? Đồ á nặng nảm cắn răng, vợ ý thẻ mới thẩm cầm nhã ở lại trong căn cứ hợi một tuổi gian ngạc đái, thời điểm nào chỉ ủ nào ý thẻ thời điểm đó lại rời đái. Diệp Thiệu trừng to mắt, Doan tiên sinh, ngài làm ớn. Đồ á nặng nặng quay đầu, ôn hòa cưới mồ tỷ hiểng, bác sĩ Diệp, tôi chỉ xử lý chuyện bên trong căn cứ mà thôi, chắc hẳn bác sĩ Diệp gấp rút lên đường cũng rất mệt nhọc. Hay là đi ngơ mô tụt đái. Diệp Thiệu vô thức nhìn Lệ Sâm một quải, liền nghe Lệ Sâm nào ải, đa tạ Doan tiên sinh quan tâm nhưng mà chúng tôi chẳng hề muốn ở lại cơ sở chính. À, trong mắt đồ á nặng nặng hỉ hển lên một sàng nghiêng ngẫm, ông ta là quân nhân tự nhiên có thể phát giác Lệ Sâm cũng thế. Hơn nữa, lực lượng trên ngư sủ không lường được. Cũng nhảnh tạ là dị năng gì, bản thân ông ta cũng không bị hiệt được. Chương 132, muốn giết người. Tuy nhiên, Bắc Hải cáo một lộ vãi người cùng hơi thở quảnh tạ xác thực rất tương tự. Đồ á nặng nảm cũng không so ý định để Lệ Sâm đái. Lệ Sâm đứng lên đái điền bên cạnh thẩm cầm nhã hỏi bà, xin hỏi vị này chính là thẩm nữ sĩ đến từ căn cứ 17 sao. Thẩm cầm nhã sửng sốt, bà cùng Lệ Sâm không bị hiệt nhau nha. Là tôi. Lệ Sâm ôn hòa cười mồ tỉ hiển, vốn là tướng ngoảnh đa tuần lãng. Cười rộ lên, lực tương tạ công kém Diệp Thiệu, hơn nữa nụ cười này rất tươi tán. Quả thực có thể nháy mắt giết ngay cả phụ nữ có tuổi tầng. Thẩm cầm nhã nghỉ ảnh nào ải, ngưỡng mộ đại đảnh đá lù, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy, xin để cho chúng tôi gia nhập căn cứ 17. Các cảnh, muốn cùng tổ ai đi xa ổ. Thẩm cầm nhờ ạ khô nghịu nhờ ải nặng. Điều kiện cơ sở chỉnh dư giảng tốt hơn căn cứ 17 nhiều. Cái người này không phải y nào ải, Diệp Thiệu nhưng là người mà tất cả căn cứ đều muốn tranh đoạt. Thuốc thử kia truyền lưu rất nhiều phiên bản, chỉ qua nở tạ có thể nghiên chế ra. Không sẽ không biết nữ sĩ có đồng ý giữ chúng tôi lùi không? Lệ Sâm hỏi bà. Đương nhiên đồng ý. Sau khi nào ịp sổng, vẻ mặt bà lại ảm đạm xuống, nhưng các người cũng nhìn thấy tình huống của tôi. Đồ á nặng nạm làm người lãnh đạo tối cao của Bắc Hải, bị triệt để xẻm nhờ e đương nhiên rất là phẫn nộ, đập bạn một quài. Có phải các người quên tôi rồi? Dù sao trong tay ông ta có quyền thế, hôm nay muốn giữ Diệp Thiệu lại, ai có thể làm gì ông ta? Cho Diệp Thiệu nhiều chỗ tốt hơn ảnh ta sẽ quy thuận mình thôi. Lệ Sâm nhìn đồ A Nằm Nằm, đối với ông ta có chút thất vọng. Quân hàm của mình chẳng hề thấp hơn đồ A Nằm Nằm, tuy nhiên đồ A Nằm Nằm lớn hơn mình mười mấy tuổi. Cộng thêm lúc chữa cảnh vì ẻn luôn ở nước ngoài hoạt động cho nên hai người cổng sỏ cùng xuất hiện. Vốn cho rằng, Đồ á nặng nặng cũng là người tôn trọng bộ hạ không nghỉ tới bây giờ ông ta lại lạm dụng chức quyền như thế. Ở lại đâu vốn chính là tự do của chúng tổ ỷ không phải sao? Lệ Sâm đưa mắt nhìn ông ta, mặc dù đồ á nặng nặng hỉ hệ ngoại là người có dị năng cấp 4 anh cũng như không bị kinh sợ. Hơn nữa, Bắc Hải chìm gần đây liên tiếp dị động. Tin tưởng Doan tiên sinh cũng bị hiệt không đi ghi ạ quyết vấn đề cũng chỉ ở đây cùng chúng tôi đàm phán sao. Ánh mắt đồ á nặng nặng nhìn Lệ Sâm càng ngày càng lạnh, ảnh điền cùng là ai, ảnh huyến đi Bắc Hải chìm. Nào ai điền chuyện này, thẩm cầm nhã cũng bắt đầu báo động trước, không gì hẹn gì Bắc Hải chìm có dị động, động vật trên mưu nước đã bắt đầu biến đến dị, chúng nó táo bạo giỏi về tấn công, để ổ trên người virus zombie. Lệ Sâm mãnh liệt nhìn về phía thẩm cầm nhã, tin tưởng lời bạn nào ảnh vụ hẹn cảm thấy, những con zombie trong Bắc Hải chìm cũng đã rất khó giải quyết không nghỉ tới còn sở thiện động vật biến dị. Tại tận thế này đến cùng còn mù ổn không sần đến mức nào nữa. So sánh với mọi người, đồ ạ nặng nảm hiển nhờ y hệ không tin. Cái gì mà động vật biến dị? Thủ hạ của tôi từ trước đến giờ cũng không sỏ hồi báo qua, là các người đụng phải động vật liền cho rằng nó biến dị đại. Thẩm cầm nhã, chúng ta hỉ hệ ngoại đáng nào ý cô điển cùng là làm như thế nào giết hờn một vạn giỏm bị không nào ý sảng chuyện khác. Thẩm cầm nhã căn bản cũng không phải ái đỉnh nào ý sảng chuyện khác, bà tương đối nghiêm túc giải thích, chúng tổ ý thở tựa nhờ hẳn thấy rất nhiều động vật biến dị, bầy trên trời, chạy ở dưới hay bơi trong nước. Hai ngày trước trong đội ngũ còn có người giết chết mở cuộn chăn lớn như thùng luồng. Thùng luồng. Vật kỳ ạ tận tại. Đồ ạ nặng nảm cảm thấy buồn cười. Cho nên mới nào ạ biến dị. Thẩm Cầm Nhã lo lắng cùng Đồ Ạ nặng nạm giải thích. Mạ sự chú ý của Lệ Sâm hiển nhiên bị lời Thẩm Cầm Nhã hấp dẫn. Bà ở ý nào ý trong đội ngũ bọn họ có người giết triệt mở cồn thùng luồng. Ai có thể có năng lực dạng này? Chứ Nam Ca bên ngoài ảnh không tưởng được những người khác. Lệ Sâm quả thực là đối với ổ vật dễ ưu ơi à hận, thời đi măn khổ ngực cổ mồ tuột cũng không bẩn tâm thân thể mình, thứ hung hãn như vậy mà cổ loại đi công kích. Lệ Sâm bị tức giận, trong lưng đã suy nghĩ kỹ mấy loại phương pháp sau khi nhìn thấy Nam Ca nên trừng phạt cổ nhờ thế nào. Ưm thật mù ổ hên đi cẩn cứ tại mô ơ y luôn. Đồ á nặng nạ mở không quan bọn huy nào ỉnh thế nào cũng không tin bọn huy nào ai, các người công cố chấp, động vật kẹ không thay đổi dị biến. Ông ta lùi không kỳ hên nhờn nào ý hựa trợ thủ của mình, xem ra hôm nay đàm phạ không tàn công, dẫn bọn đã ẩn bài tốt đài. Nào ít sổng, ông ta còn trấn an diệt thiệu, cơ sở chính cùng những trụ sở khả cổng ghi ông nhau, chúng tôi đều là tì nhận. Hoàn cảnh thiết bị cũng rất tốt cho nên mỗi người các người cũng có thể cào một quả phòng ở riêng biệt. Diệp thệ ủ không tịch tắc phong đồ ạ nằm nằm. Ông ta mù ổn một nhờ ẩm trung thành đến chết cống hiến vì ông ta, đi khổng sò gì sai. Nhưng bên ngoài, bao nhiêu dân chúng còn trôi giạt khắp nơi. Mấy người này, bất quá chỉ là đẳng cấp dị năng cảo mổ tốt lại có thể chiếm lợi ý một mở ảnh đất lớn như thế. Nếu như ông ta có thể hơi giàn xiệp mổ tốt, bao nhiêu người đã có thể còn sống sót. Vì vậy thời gian qua bác sĩ Diệp luôn ôn hòa, đứng lên đai điển bên cạnh Lệ Sâm, chúng tôi mù ổ hến đi thì ổ thẩm nữ sĩ đi căn cứ 17. Trần Ban Tử rất sợ mình bị bỏ rơi, cũng đứng lên, đúng, tôi cùng đại. Tuy nhiên lửa nở ta người phải bị người khác khinh thường. Trên mặt đồ ạ nặng nặng đều đè nén lửa giận, các người công tấn rượu mới cô ngồng lại uống rượu phạt. Tôi không phải ai là người lãnh đạo Tân Bình sẽ đổ ải với các người dùng quá nhiều chính sách dụ dỗ. Hôm nay các người đừng nghĩ đi dạ cơ sở chỉ một bước. Thẩm Cầm Nhã cũng sắp điên mất, chúng tôi có khổng dạ, nhưng mà chuyện động vật đã bị hiển dị, nhất định phải thông báo tất cả cho mọi người. Để mọi người sớm đề phòng. Chính là vì tất cả mọi người khinh thường động vật mới dễ dàng bị thương. Đồ Á nặng nặng hỏi ngược lại Thẩm Cầm Nhã, cổ cặp chứng cứ sao? Lấy chứng cứ ra, tôi tự nhờ y hễ nẹ chồng báo cho các người. Chứng cứ? Thẩm Cầm Nhã nhanh chóng suy tư, chúng tôi có. Thi thể con chim biển lúc trước bị giết chết còn ở trên phía ngoài, tôi phái người hỉ hệ ngoại lấy cho ông xem. Bà vừa mù ổ hên đấy, Đồ Á nặng nặng lại ngăn cản lại, đưa chìa khóa xe cho chúng tôi tự nhờ y hễ nẹ đi ở y. Tôi nghĩ không. Lệ Sâm lạnh như bằng nào ải, coi như là đem thi thể chim biển lấy tới đây, Doãn Tiên Sinh chỉ bị hiệt nào ỷ trùng nó là giống loài hung hãn mà thôi. Cũng không pha ải là biến gì đâu. Sau đó, nhìn Thẩm Cầm Nhã, chìa khóa xe giao ra, bà liền thở tựa đẩng nghĩ ra khỏi cơ sở chính. Tay Thẩm Cầm Nhã muốn cầm chìa khóa ra trực tiếp dừng lại. Khi hệ ngoài bạ thật không bị hiệt nên làm sao bây giờ, đồ ạ nặng nảm cái người này lòng dạ độc ác. Coi như mãi nhờ nào y dạ tình hình thực tế. Ông ta cũng chưa trả kẹp qua cho mình. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã chỉ có thể thở dài, bỏ tay xuống. Đồ ạ nặng nặng lại liếc mắt ra hiệu cho trợ thủ, đành tạ dẫn người đài. Ai bị hệ cảnh tạ vừa mới dựa vào gần Thẩm Cầm Nhã liền bị Thẩm Cầm Nhã nắm lấy cánh tay, hung hăng bẻ ra sau lưng. Đồ ạ nặng nặng thấy tình hủ ổng không đúng, cũng rút súng ra nào ỉ hựa Thẩm Cầm Nhã, sao nào cổ quỷ muốn chống cự sao. Ánh mắt Thẩm Cầm Nhã sụp đổ, tôi bất quá chỉ là muốn bảo vệ đội viên của mình mà thôi. Đồ ạ nặng nặng. Chỉ cần ông hứa hẹn một cụ, có thể bảo vệ người căn cứ của tổ y không bị thương tổn, tôi cú nghệ xem xét nào y chỉ hẹn cho ông. Nhưng mà ông không sợ, ông nghĩ chỉ là làm thế nào hy sinh chúng tôi mà thôi. Đồ ả nặng nặng bị chọc chúng tâm tư, cũng thẹn quá hóa giận, hô lên với trợ thủ khác, còn đứng đấy làm gì, bắt bọn họ lại cho tôi. Ông ta cũng không tin, dung hình với bọn họ vài ngày. Bọn họ còn có thương khủ vật phục. Có người từ bên ngoài mở cửa, vài người có dị năng trực tiếp vọt vào. Lệ Sâm giao Diệp Thiệu cho Trần Bàn Tử, cậu bảo vệ tổ thành ta. Ma Chi Nhân lại cùng Thẩm Cầm Nhã đứng cùng nhau. Thời đi mặn hơi căn cứ Tân Bái nhờ đã làm tốt dự định muốn từ bên trong sông ra không nghỉ tới căn cứ Tân Bình bị thiên thạch phá hủy ảnh ngược lại là ở căn cứ Bắc Hải có lực phòng ngự mạnh nhất ra tay. Thẩm Cầm Nhã cũng gần lì hiệp nhờ một quải, mang theo ấy lùi nào ải, lần này là tôi liên lụy cả cảnh. Không nào ải điển chuyện này vội. Lệ Sâm trao đi mổ tảnh mắt phân công với bà. Liền thấy Thẩm Cầm Nhã cuốn lấy vài người có dị năng phía trước. Để Lệ Sâm tranh thủ thời gian, mà Lệ Sâm lập tức nhảy qua cái bàn, bước đồ ạ nặng nảm đến nơi hẻo lánh. Đồ ạ nặng nảm mở không nghĩ tới động tác cái nhập thể nhanh như thế, ông ta vốn chính là dị năng hệ lực lượng. Đối với năng lực cấp 4 của mình rất kiêu ngạo, quyết định tự tay thu thập Lệ Sâm. Ai biết, mới đánh 2 chiêu. Lực lượng của ông ta giống như bị mất đi vậy, chờ người có dị năng khác xông củ ạ tại Lệ Sâm đã nhận đầu ông ta hợi chế bản. Phích mô tỉ hiểng. Đồ Á nặng nặng cảm thấy mắt ông tạ đang đong đóm. Lệ Sâm ra tay không sỏi chút lưu tình nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm người có dị năng khác, để cho chúng tôi rời đại, nghĩa ủ khổng tô ai liền giết ông ta. Vài người có dị năng đều lùi về phía sau, rất sợ Lệ Sâm làm Đồ Á nặng nặng bị thương. Ai biết Đồ Á nặng nặng lại ha ha cười mổ tỉ hiểm, thời gian qua ông ta đối với người khác rất ngoan độc, đối với chính mình cũng đủ ngoan, các cậu lui cái gì, không phải để ý đến tôi, bắt chúng lại cho tôi. Lệ Sâm nhìn chằm chằm Đồ Á nặng nặng, bên Mỹ Hệ ngờ một nợ một nụ cười khát máu, xem ra ông đúng là khổ người chết. Súng của Đồ Á nặng nặng cũng bị Lệ Sâm tháo xuống, ném tới một bển Hỉ Hệ mà ông ta liếc mắt nhìn Lệ Sâm, ảnh hồ ạc lạ tở tựa gì tôi, chỉ cần tôi chết. Toàn bộ người cơ sở chính cú nghẹ đền cuồng báo thủ cho tôi. Thực lực căn cứ 17 yếu nhất, thủ hạ tinh nhuệ của tôi ra tay, toàn bộ căn cứ cú nghẹ đài nhờ trệ. Thẩm Cầm Nhã thống hận nào ải, tận thế rồi mà ông còn muốn tự giết lẫn nhau. Ha ha, không phải ai là các người tự tìm sao. Đồ Á nặng nặng lần nữa nhìn về phía người có dị năng khác, động thủ. Những người kia có mệnh lệnh của Đồ Á nặng nặng, cũng nghiêm túc. Các loại dị năng đều hướng lên trên người bọn Lệ Sâm lao tới. Sức chiến đấu trần bàn tới không, dắt lấy tay Diệp Thiệu bỏ chạy. Còn chống tường đất đến cản trở bọn họ. Lệ Sâm thấy Đồ Á nặng nặng tờ tựa dần ngoan như thế, nhặt súng trệ bạn chuẩn bị nổ súng. Thẩm Cầm Nhã chỉ là dị năng hệ thủy, sức chiến đấu quá kém. Vài lần đảnh đạ bị người có dị năng khác chế phục. Những người kia tự nhở ỉ hẹn không chớ mắt nhìn Đồ Á nặng nặng bị giết, cùng nhau thúc giục dị năng hướng tới đầu Lệ Sâm cùng trái tim mà công kích. Lệ Sâm thế nhờ hình không trộn không tràn, tay bóp cò cùng khổng sỏi chuẩn bị dừng lại. Mấy người có dị năng cho là bọn họ ra tay trúng mục tiên rồi đâu, ai biết hình ảnh trước mắt chợt lóe. Những thứ dị năng kia thế nhưng công kích lển trệ nường sau lưng Lệ Sâm, mà cái người đàn ông này còn hoàn hảo đứng ở nơi đó. Tay ảnh bập đà phát lực. Vài người có dị năng hoàn tổ ạ khô nhịu nổi, vì sao lại phát xỉ nhở kỳ hẹn lạ lùng này. Không. Mà đã ngời lúc Lệ Sâm muốn giết người, đồng nhiên lại có người từ bên ngoài chạy vào, không tốt. Bắc Hải chìm gặp trùy hẹn khổ ngờ mây rồi. Chương 133, trong biển zombie. Người đến thông báo cũng là xông tới xong mới phạt thiện trọng phòng một mở ảnh hỗn độn, mà người lãnh đạo căn cứ bọn họ bây giờ còn bị một người đàn ông tuấn lãng luyên chung kèm hai bên. Mồ hôi lạnh trên Đồ Á nặng nặng chạy xuống, vừa mới nãy Lệ Sâm lạ tở tựa mù ổ hẹn giết ông ta. Tuy nhiên so với cái này, hiển nhiên có chuyện quan trọng hơn. Mặc dù tư thế Đồ Á nặng nặng mở khổng tốt lắm nhưng vẫn hỏi, chuyện này là sao? Vẫn là để tôi điện nào ái để mổ tiếng nào ỉ trong sáng khác vang lên, từ ngoài cả đi tới một người đàn ông cao lớn. Nhìn kỹ, cái người này còn lớn lên có chút giống Đồ Á nặng nặng, ảnh tạ cũng mặc một quân trang. Ảnh tạ cũng chú ý tình huống tới trong phòng, nhìn thoáng qua Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải, ảnh trực tiên buông ba ba tôi ra, có chuyện gì cứ để xuống xuống gì nào ải. Hóa ra người này là con trai của Đồ Á nặng nặng. Con trai ông ta lớn lên thuận mắt hơn ông cầu nghịt đâu, dáng người mặc dù cao lớn nhưng tướng mạo lại thanh tú. Mặt mày rất tinh xảo. Nhất là đối mặt với tình huống như thế nhờ hẹn ngàn nở tạ vẫn rất chấn tĩnh khổng bí Lệ Sâm ảnh hưởng chút nào, vượt đi ật tự nhiên. Lệ Sâm gã nở tạ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù buông Đồ Á nặng nặng ra nhưng vẫn kiềm chế ông ta. Để ngươi ngồi hởi trên nghĩa, khi hẹn mà chúng ta có thế nào y gì. Trần Bang Tử thấy tình thế ổn định lại cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang Diệp Thiệu đến sau lưng Lệ Sâm hỉ hẹn mà Thẩm Cầm Nhã coi như là đứng ở bên người Lệ Sâm. Doan Húc Trạch như cũ bảo trì tư thế đứng ở cửa cổng so động, trong tay ả nở tạc một quái máy chụp hải nhờ nhờ hứa. Loay hoay hai cái đỉ chùa đem ảnh chụp trên mặt cho Đồ Á nặng nặng xem, zombie Bắc Hải chìm hành động rồi. Đồ Á nặng nặng cũng trận to hai mắt, rất là kinh ngạc hỏi, sao có thể như thế? Bắc Hải chấm đã bài nhờ tĩnh thời gian rất lâu, trong lòng mọi người vốn còn tồn tại chút may mắn. Cảm thấy những con zombie trong nửa cờ ẹ không lện trệ đặt bằng. Bây giờ mới biết bọn họ có bao nhiêu ngây thơ. Trong hình này mặc dù còn chưa có zombie lên bờ với quy mô lớn, nhờ đến dư dạng có rất nhiều zombie đang du dịch. Đồ Á nặng nặng khinh thừa ngựa thật Lệ Sâm đằng kia ểm chế ông ta, còn dùng tay lật hai cái. Kết quả đằng sau cáo một sầm cho không dư dạng lắm, ông ta phóng đại lên xem. Cao chặt lông ngậy nào ải, thứ này hình như cũng không pha ải là zombie. Doan Húc Trạch gật đầu, thời điểm người của chúng ta quay cho khổ ngàm dựa vào gần cho nên cũng không bị hiệt thứ đen tủi lùi là cái gì. Cha! Có mù ố nhờ ý hên mà phái người đi ghi ạ quyết hay không? Đồ Á nặng nặng rơi vào trầm tư. Lệ Sâm đứng ở phía sau ông ta, lông mày nhảy lên. Quả thực bị lo dịp của hai cha con này là mặn cảm thấy kinh ngạc. Người truyền tin lúc nãy lo lắng như vậy, hiển nhiên tình hủ ổng không nào cứu được hỉ hệ nói Đồ Á nặng nặng thế nhưng loài đàng đồ dự. Thẩm Cầm Nhã vẫn lù ổn không lên tiếng, vừa mới cáo một lô vải dự cảm xấu. Bây giờ nhìn qua ảnh chụp, bà lập tức hỏi Doãn Húc Trạch. khu vực nước này có phải ở gần căn cứ 10 bạc không?
Không sai.
Doan Húc Trạch so với Trảnh Tạ Tạ hiển nhiên ôn hòa hơn không ít. Nhưng trong ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần kia mồ tột tình cảm cùng không so, cho dù khỏe mì hển gà nở Tạ Quyên đạn tự hài cười, nếu mà dòm bì dẫn đi nhằn hứa, chỉ sợ dựa đạ điển cửa lớn căn cứ 17. Thẩm Cầm Nhã nhất thực cổng tựa được, hung hăng chất vấn Đồ A Nặng Nạm, ông muốn căn cứ chúng tôi làm bia đỡ đạn ư?
Đồ A Nặng Nạm vẫn mà ỉ không lên tiếng, chính là đảng suy nghĩ chuyện này. Dù sao trong trụ sở đều là tì nhằn hứa, nếu số lượng dòm bì quá nhiều để ông ta hao tổn người của mại nhờ tại cổng tốt lắm. Giờ phút này ông ta cẩn thận lại cẩn thận, dù sao chỉ cần Bắc Hải chìm có dị động, toàn bộ Bắc Hải ở kẻ bị hết. Ông ta làm người lãnh đạo căn cứ cũng muốn bày tỏ thái độ. Vì vậy ông ta suýt một phần nào ý hứa Doan Húc Trạch, thì hệ ngoài đi kiểm kệ một đôi người, cùng bọn đi căn cứ 17 nhờ ai mô tốt.
Doan Húc Trạch đồng ý, lại cố gắng thuyết phục Đồ A Nặng Nạm, cha, con cảm thấy cha cũng nên tự mình đặt kèm mô tốt, dù sao nếu có cha đến làm chủ. Tất cả mọi người sẽ trở tính hơn rất nhiều.
Thẩm Cầm Nhã cùng đảng khỉnh bị cười.
Dựa theo hai cha con bọn họ thuyết phạm cùng chỉ muốn ra xem náo nhiệt thôi sao. Sau đó tiến lên chém giết chỉ có người của căn cứ 17 bọn họ.
Quả nhiên là cá mèo một lựa ạ.
Lệ Sư Hệ Núi Mổ Tụt cũng không quan tâm đến cùng là S đanh một lệnh nữa giơ nòng súng nhắm ngay Đồ A Nặng Nạm. Tôi đếm 3 tiếng cuối cùng, để cho chúng tôi rời đái.
Nếu căn cứ 17 bị dòm bị vây công, Nam Ca Củ Nghệ gặp nguy hiểm ảnh nhờ ật định phải ngay lập tức đi tại mộ.
Đồ Á Nặng Nạ mở không nào hiểu lời nào, Lệ Sinh đã lành lúc nào ai, 1, 2.
Cuối cùng vẫn là Doan Húc Trạch cắt được cảnh, được, chúng tôi đưa các người rời đái, các người muốn về căn cứ 17 đúng không?
Thẩm Cầm nhờ ạ đời đằng trước, Lệ Sâm túm lấy Đồ Á Nặng Nạ đứng dậy.
Bắt ông ta theo chân bọn họ cùng tiến lên xe.
Nếu nơi đó cũng là căn cứ của ông ta, vậy ông ta nhất định phải đợi.
Nào ai điển chuyện Lệ Sâm có thể khống chế Đồ Á Nặng Nạ, vẫn khiến Doan Húc Trạch phi thường kinh ngạc.
Dù xạ hoa nở tạ bị hệ chùa gì năng của trạ đã giật cường đại.
Hơn nữa, Đồ Á Nặng Nạm là hệ tinh thần hiếm thấy, thế nhờ hệ ngã nở tạ nhờ hành khổng giã Lệ Sâm đến cùng là dị năng gì.
Cũng không nào do tố chất thân thể rất nghịch thiên chứ.
Đồ Á Nặng Nạm bị kèm hai bên ra cửa, Doan Húc Trạch cũng bất động thanh sặc đỉ thì ồ ở phía sau.
Hơn nữa nhanh chóng kiểm kê rẹ một đồi người đến, chuẩn bị lên xe.
Xe chia làm 3 cái, cửa chính căn cứ chậm rãi bị mở ra.
3 chiếc xe. Toàn bộ đều hướng tới phương hướng căn cứ mạ đại.
Thời điểm ở cửa trụ sở, Lệ Sâm còn để xe ngờ ngờ mùi tốt, dặn dò đám lệ ngạn mồ tỉ hiển, vì năng ngủ hồ hến đi căn cứ 17, mọi người theo đài.
Lệ ngạn quýn đẳng chứa Lệ Sâm đi ra, dù sao ai cũng không bị hiệt trong căn cửa đã xảy ra chuyện gì.
Lâu như thế cũng không sò tin tức, Lệ ngạn cũng hẳn không xông vào trong.
Vì vậy vừa mới nãy vẫn là 3 chiếc xe, bây giờ theo sau hơn vài chiếc.
Lệ Sâm cùng Đồ A Nặng Nạm ngồi ở ghế sau. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng.
Diệp Thiệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trần Bàn Tử lái xe.
Giờ phút này tâm tình Diệp Thiệu giống với Lệ Sâm không nghỉ tới bọn không kịp đi tầm 5 ca, bên phỉ ạ ô đã gặp trùy hẹn khô ngờ mẩy.
Chỉ hy vọng cô ở ý có thể hết thể bình an.
Đồ Á Nặng Nạm mặc dù bị kèm hai bên nhưng lùi khổ ngộ ảng hột khổng dô ải loạn.
Chiếc xì trong chốc lát, ông ta mới cùng Lệ Sâm nào ải, khi hệ mà chúng ta cùng đối mặt với kẻ địch, là dọn bị ảnh vì ẹn nên bỏ súng sông đái.
Dù cái thái tôi cũng không đành loại ẩn.
Lệ Sâm cũng không sợ vương lòng cảnh giác với ông ta, dù sao người lãnh đạo này cũng không sợ trái tỉ mì hệ ủn.
Nhờ hệ ngăn vì ẹn bỏ súng xuống.
Bởi vậy ảnh xác định, tất cả người ở đây đều không sợ ai bị hệ trục trùy hệ quảnh.
Càng khô ngại biết, chỉ cần Đồ Á Nặng Nạm hơi có dị động thôi là ông ta sẽ bị mình thắt cổ.
Doan Húc Trạch ngồi ở phía xe một tỉ ị hiệt xe con, cùng Thẩm Cầm nhờ ạ một ảnh tạ vừa mới thúc giục dị năng, nghe được đối thoại của Đồ Á Nặng Nạm cùng Lệ Sâm.
Khi Yến Á Nở Tạ có hơi thất vọng là, Lệ Sâm dọc theo con đường này thế nhờ hẹn ngờ một cụ cũng chả nào ai.
Anh ta đành phải đưa ánh mắt đặt trên mặt Thẩm Cầm Nhã, thấy bà ta còn nhìn cổng trùng, cho rằng bà ta đang lo lắng tình huống căn cứ 17.
Vì vợ dạ Nở Tạ ôn hòa cười mổ tỉ yên nhờ ẹ nhờ áng nào ai, căn cứ 17 có phòng ngự rất mạnh, Thẩm không quá lo lắng.
Thẩm Cầm Nhã nghe được cảnh tạ nào ý truy hẹn mới đẻ mửa chú ý thu hồi lại, ngơ ngác nhờ ai Nà Nở Tạ một quài, giải thích, ừ, hy vọng như thế.
Vừa mới nãy nhìn thấy đội ngũ Lệ Ngạn, tim Thẩm Cầm Nhã liên loạn.
Sở dĩ ngây người, cũng không phải là bởi vì chuyện của Bắc Hải chìm.
Bà chỉ có chút kinh ngạc, lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ.
Bởi vì những hải tử nội huyện giảng đã nào ý bình không định quay về Bắc Hải.
Bây giờ nhìn bộ dáng của bọn họ, so với lúc rời đi thải lờ hủy không ít.
Đôi mắt Lệ Ngạn cũng đã mạng màu sắc giải thì cơ tạ đã thực tỉnh dị năng.
Mặc dù không bị yêu chú điên cùng là làm sao lại được như vậy, nhưng đây nhất định là chuyện tốt. Thẩm Cầm Nhã hơi vui mở ngờ mũi tụt. Lệ Ngạn lái xe, Tần Mộ Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế coach mặc dùng ngón tay thon dài cầm chặt dây an toàn. Vừa mới nãy cậu thấy gì đúng không? Lệ Ngạn giống như vô tình hỏi. Xe bọn họ lớn, lời Lệ Ngạn nào ải, mấy người đàn ông ngồi ở phía sau cũng nghe được. Nhưng Tần Mộ Yên lại giống như lạ không thấy, vẫn lù ổn khổng sò trả lời cậu. Lệ Ngạn thở dài, lúc trước vẫn là cậu quá xúc động, mặc kệ cậu của cậu đối xử như thế nào. Dì là mẹ, đối tốt với cậu như vậy. Lúc cậu rời đài, tôi nhìn ra được dì ấy đặc biệt thương tâm hỉ hệ nghi ngựa chúng ta trở lại Bắc Hải, có cái gì hiểu lầm. Cậu vẫn nghệ nào ở với giảng cùng giải đái. Tần Mộ Yên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhưng cũng không phải ai nhìn Lệ Ngạn, mà là nhìn ngoài cửa sổ cổ hình thời gian qua luôn có tính tình rất tốt, lần này lại xù lông nhím toàn thân, tóm lại, có tổ ỷ sẽ không sò thầm bằng. Kể cả chúng ta tiến vào căn cứ 17, tôi cú nghệ không đệm ông ta trở thành người lãnh đạo. Lệ Ngạn còn định khuyên nữa nhưng Tần Mộ Y hệ đã đặc biệt hệ khổng kỳ hệ nhẫn, lạnh lùng nào ai, cậu vẫn nên chuyên tâm lái đài, chuyện trong nhà của tôi, tại sao cậu phải quản chứ? Cổ họng Lệ Ngạn nghẹn lại nào y không ra lời. Vốn là cậu muốn phản bác vài câu nhưng về sau vẫn thất lạc chuyển ánh mắt về con đường phía trước. Thờ trạ thời điểm Tần Mộ Y hệ nào y sống lưới nào y cũng đã ố ải hận lắm. Lúc cổ mời vừa lên đại học đã nhận biết Lệ Ngạn cổ vỗ hển là học mội quầy nhờ y. Nếu nhờ cổng phạ ái là bởi vài mồ tốt triện thần xui quỷ khiến, khả năng vĩnh vị nộc cụ nghệ không xuống học trường ưu tú này cùng xuất hiện. Về sau ở tận thế có cùng thẩm bằng cũng chính là cậu mình nháo ra mâu thuẫn khổng tỷ hiệp làm Thẩm Cầm Nhã đau lòng mã đi thì ổ đoàn người Lệ Ngạn rồi đại. Khi đó Lệ Ngạn cũng quỷ hê nổ, về sau vẫn nên tôn trọng quyết định của mình. Đợi đến khi Lệ Sâm gia nhập đội ngũ, những người khác thức tỉnh dị năng, Lệ Ngạn đối xử với mình vẫn chiếu cố như vậy. Thời điểm săn giết giỏm bị ẹ khổng trệ mình là vướng víu mà mỗi ngày còn chỉ đạo thuật cận chiến cho cô. Tân Mộ Yên đối vần giật cảm kích, cũng càng ưa thích. Cô lì hển tục đem phần tình cảm này giấu dưới đáy lòng, cho nên đừng nhờ ổ hệ nào lời nặng nề với Lệ Ngạn thở trả trong luân sủa mời nhận lấy phần khó khăn nhất. Nhưng làm sao bây giờ cổ thật lạc nhìn ngoài cửa sổ cọc cùng đã nào im vậy? Lệ Ngạn nhất đi nhẹ tức giận đúng không? Có phải về sau cũng không đí mình nữa? Tân Mộ Yên thất lạc hạ mi mắt. Tay gắt gao siết chặt dây an toàn. Zombie ở Bắc Hải chìm xác thực có hành động, hơn nữa Nam Ca ở 2 giờ trước cũng cảm giác được khác thường. Những người khác trong đội có cùng không bị hiệt họ ở chỗ nào, chỉ có thịt thừa vang cửa phòng Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Chương 134, cùng chống địch. Hai người xưng đắc nhờ, là Tân Vũ Hoa đến mở cửa. Nhìn thấy Nam Ca cậu còn ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, Nam Ca tỷ, sao chị lại đây? Nam Ca ngưng chừng nào ải, chỗ này gần Bắc Hải chìm quá. Những thứ trong nước kỳ công kiểm chế được. Chỉ ý quay gì? Tần Vũ Hoa lập tức kéo Nam Ca vào trong phòng, Tông Hạo Hiên cũng đã đi thời. Tôi mặc dù không sỏ chứng cớ nhưng mà có số lượng lớn giỏm bi rất nhanh chuẩn bị xông lên đây. Nam Ca vừa mới nào ị sống liền nghe bên ngoài ẩm một tỷ yện. Thời tiết đột biến tựa hồ lập tức muốn mưa. Lông mày Tông Hạo Hiên cũng nhíu chặt, vốn mực nước Bắc Hải chẳng đã lì hển tục dâng lên. Nếu như lại có mưa tổ thái tài nhờ hướng đối bọn họ càng đặc biệt bất lợi. Vì vậy Tông Hạo Hiên quyết định tật nhờ giả ở nào ỷ hựa Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca hỉ hệ lụy cô đi cả trụ sở phòng thủ cổ cấp tinh thần lực, có thể thăm dò lúc nào bọn giòm bị đến. Vũ Hoa, cờ đi tìm đồng đội khác của chúng ta. Để bọn họ động viên tất cả lực lượng căn cứ cùng chung phòng ngự. Vậy quy nặng nhé. Tân Vũ Hoa có chút bận tâm hỏi. Tôi phải ai đi tìm Thẩm Bằng. Tông Hạo Hiên đối với chuyện có chút đau đầu. Thái độ Thẩm Bằng với ba người bọn không tốt lắm. Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca bị Hết Tổng Hạo Hiên xem như để lại cho bản thân một vấn đề khó khăn. Phân công xong, Nam Ca rất nhanh chạy đến cửa trụ sở. Vừa tới cửa hiên, mây đỉnh trệ bủ trời giống như là muốn áp xuống vậy. Mưa to đông nhiên chút xuống. Tân Vũ Hoa bị Hết Chua những người khác sống ở chỗ nào, sau khi triệu tập bọn họ lùi nào ở hướng dạng tình thế bây giờ. Mấy người này mặc dù khiếp sợ nhưng vẫn tin tưởng Tân Vũ Hoa, hộ tống cậu cũng địch ạ lớn chuẩn bị mở phòng ngự. Tiểu Đường thấy Nam Ca ôm thanh đao. Kiên nghị đứng ở nơi đó, mắt cũng có chút đỏ lên một đường chạy tới này, toàn thân bọn họ đều ướt đẫm. Nam Ca hết sức chăm chú, cảm giác được Tiểu Đường đến, quay đầu nhàn nhờ ạt nào ải, đám giỏm bì này khả năng là tôi đưa tới. Lúc trước căn cứ 17 cũng rửa vào nước, thế nhưng đám giỏm bì từ trước đến giờ cũng không sỏ công kích qua bọn họ hỉ hệ ngoại Nam Ca mới ở đi một đêm, thế nhưng căn cửa đặt chụp phải tai nạn cổ cảm thấy rất băn khoăn. Tiểu Đường lại vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhợt nhờ ẩn của Nam Ca, khẳng định là cậu nghỉ nhiều. Ngày hôm qua chúng ta đều nhìn thấy động vật bắt đầu biến dị, zombie trong Bắc Hải chìm hành động có cái gây cổng tích hợp. Nếu quả thật là cô đã tới, vợ ý thầy tốt lắm, chỗ chúng ta nhiều người như thế cũng có thể công kích thả cửa. Nam Ca cũng hy vọng mình có thể kéo trụ cừu hận của đám zombie này, đừng để cho bọn họ xông vào trong căn cứ. Khi hệ nghỉ ựa đã không phải ái là cổ vứt bỏ zombie mà là quần thể zombie vứt bức của gì đành vậy, ánh sáng lạnh trong con người nam ca chợt lóe qua cọc cùng khổ nghẹ không lưu luyến. Tông hạo hỉ hệ đi tầm thầm bằng, nhưng thầm bằng dư dạng không tìm lưỡi ở nở tàng nào ai. Giờ phút này ông ta ngồi ở trệ nghĩa miễn kính nào ai, tôi bị yêu cả cảnh lạ rất lợi hại, nhưng mà Bắc Hải chìm thời gian qua rất yên tĩnh ảnh nào ý bình chu nghẹ điện thai nhờ ợt đi nhẹ điện sao. Tông hạo hiên liền biết thầm bằng là người thích làm chuyện xấu, lòng bàn tay động động. Tâm thân sấm sét truyền đến tuy nhiên lại bị mưa to rơi xuống che giấu. Thầm bằng còn chỉ ngoài cửa sổ, có phải các người chưa thấy qua mưa lớn như vợ ý khổng, không so chuyện gì đâu, thời kỳ này Bắc Hải nhiều mưa. Đợi mưa tạnh là xong. Tông hạo hỉ hển một củ nào ịp cùng khổ ngờ mù ổ hển cùng thầm bằng nào ải, bước đi chua. Tay vung lên trước bàn liền nghe sổ ạt mở hồi tị hiểng, sấm sét đánh qua toàn bộ cái bàn bổ nó thành hai nửa. Anh mù ổ hển làm gì? Thầm bằng kinh hãi hét tầm lên. Giao quyền hạn cao nhất trong căn cứ cho tôi. Tông hạo hiên bóp cổ ông ta, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ông ta khiến ông cổng sỏ chỗ nào che giấu. Thầm bằng muốn dùng dị năng chống cự nhưng Tông hạo hiên cũng đã là người có dị năng cấp 5, ông ta căn bạ không phải ai là đối thủ. Anh mù ổ hên làm phản sao? Nhưng đây là căn cứ của ông ta. Ông ta đã nào ý người thẩm cầm nhã mang về đủ không phải ai là người tốt mà. Lúc trước là lệ ngạn hỉ hệ nói lại là Tông hạo hiên. Nhìn xem. Mới thấy một ngày đã lồi ra lòng mông dạ thú. Tông hạo hiên bực bội hỉ hệ nói điện nà nở tạ cũng có thể cảm thụ hương vị tanh hôi trong khổng khỉ kia không phải ai là dòm bì đến thái là cái gì. Chỉ có thẩm bằng mới có thể khờ dại như thế, lại cho là vì trời mưa to. Không ngờ mù ổ hển chết tai nhờ ra ở chút cho tôi. Tay Tông hạo hiên dùng sức thẩm bằng đạo ịt khổng tổng chỉ có thể há miệng run rẩy móc rẻ một quả chìa khóa từ trong túi, cái này. Tông hạo hiên tiếp nhận, BHUD là chìa khóa phòng điều khiển chính của căn cứ. Lệnh điều hành có thể truyền đạt ở phòng điều khiển chính. Lấy được chìa khóa ảnh tạ mổ tụt cũng không lưu luyến, ném thân thể sủi lơ của thẩm bằng ở một bên, xoay người rời khỏi phòng. Trời mưa quá to, căn bản là thờ ị không dư người. Cửa hiên cũng bị nước mưa bắn vào. Tiểu đường lau nước mạ trên mặt mở quải, còn cùng nam cả nào ải, cái thời tiết người thở tựa lạ quá ác liệt, coi như là có giỏm bị ẹ tại dị năng của tôi cũng không dùng. Tiểu đường là dị năng hệ hỏa, thời tiết này quả thực là đối nghịch với ý. Nam ca nhờ ổ một quả khổng đỡ nào y truy hển liền đưa ánh mắt hướng về phía sau, Tông hạo hiên lại đây. Hả? Tiểu đường cũng nhìn sang, trong mắt lộ ra mong đợi. Tuy nhờ ý hệ nổ ở ý rất nhanh liền nghi ngờ nghĩ, trời mưa to như thế sao Nam ca biết Tông hạo hiên lại đây chứ? Tông hạo hiên giờ phút nguệ đã đái điền gần ảnh tạ đưa cái chìa khóa cho tiểu đường, cô là người có dị năng hệ hỏa, ở trên y hiển trưởng khổng xuyển hữu dụng đái đồn viên người có dị năng trong căn cơ đái, hơn nữa thao túng chuyện phòng ngự trong căn cứ. Tiểu đường cũng bị chu bị rửa khổng phà ai là thời điểm hỏi Tông hạo hiên làm sao lấy được cái chìa khóa này, tiếp nhận sẩn sổ ở ý trịnh chung nào ai, hai người yên tâm, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nào ý sổng, tiểu đường cầm lấy cái chìa khóa bỏ chạy. Dù xa ồ cổ ở ý rất quen thuộc căn cứ, nhân duyên trong căn cửa khổng tì. Sau khi phát ra báo động có giỏm bị liền động viên người có dị năng trong căn cứ. Sau đó cổ mới tất cả phòng ngự trong căn cứ ra, mặc dù không so lợi hại như cơ sở chính nhưng đạn dược cũng không ít. Thẩm bằng sau khi trở lại bình thường liền chạy tới phòng điều khiển chính, vừa thấy tiểu đường đem cái chìa khóa cắm vào, tim ông ta đều lạnh một nỗi ạ. Ở sau cửa phòng điều khiển chính, ông ta còn hung hăng mắng, các người rốt cuộc là hồ nháo cái gì? Hệ thống phòng ngự của căn cứ có thể tùy tiện khởi động sao? Đạn dược của chúng ta dù lờ một tịt là ít đi một tụt. Tiểu đường sấm đả trường mắt thẩm bằng nào y ưa trợ thủ ở bên cạnh nào ải, đi mấy ông ta đái. Những người kỳ ạ hi hệ ngoài cũng nghe tiểu đường, rất nhanh liền đuổi thẩm bằng ra ngoài. Sau đó khóa cửa phòng điều khiển chính cửa lại, thầm bằng như thế nào cũng không lưu được. Ông cổng sỏ cách nào chỉ có đi ra tòa nhà chạy tới cửa trụ sở. Mới chạy hai bước quần áo liền nước đấm, ông tạ tờ tựa là hận chết mấy người Tông hạo hiên. Đến cửa lớn mới phạt thệ nật cả mọi người đã lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, thầm bằng còn khô cằn cưỡi mồ thị hiểng, các người nhanh trở về đài, mưa lớn như vậy dòm bị ẹ sẽ không thời. Nam ca đứng ở đầu, nghe được thằng nên quay đầu nhìn thầm bao ngờ một quải. Khiến lời thẩm bằng mù ồ nào ai đều giấu ở trong cổ họng, ông ta còn bị nấc cục. Nam ca thấy ông quần gom xong nữa, lúc này mới xoay đầu lại. Tinh tế cảm thụ được những con giòm bi đa ngựa ạ vào gần, Nam ca chậm rãi rút thanh đao ra. Lưỡi đao bóng lưỡng mặc dù bị mưa to cỏ rửa cũng không chút nào ảnh hưởng ánh sáng cùng hàn khí nó quanh thân. Đó là do Nam ca săn giết quá nhiều giòm bi, vì ạ trên ly đao tự mang sát khí. Bất kể là cái gì cũng khó khăn cọ rửa. Đến đây, Nam ca vừa dứt lời. Những người đứng ở trong cửa lớn quả nhiên đều nhìn thấy zombie từ trong màn mưa xông qua đây. Đặt đều là zombie hệ tốc độ, cho dù là mưa to cũng không sợ ảnh hưởng bước chân của chúng, đám giòm bị này mượn chạy lấy đà sông đến cửa chính cùng tường rào. Tiểu Đường liên tục ở phòng điều khiển chính căn cứ quan sát tình huống bên ngoài. Lúc nhìn thấy giòm bị cô lập tức liền nhấn khởi động phòng ngự. Trước hết vang lên là một trờ tiếng súng. Đám giòm bị hệ tốc độ này bị súng máy đông đúc bắn phạ một trờ, chậm dần bước chân. Cạo khổ nghi côn đập tới tường rào còn bị đánh xuống. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu đó cũng không pha ai là kết thúc. Quả nhiên, sau đó giòm bị hệ tốc độ còn có giòm bị hệ khác cũng chạy đến cửa trụ sở. Số lượng giòm bị nhiều hơn, Tiểu Đường chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác, bắt đầu khai triển đạn pháo vanh tạc ngoài trụ sở. Ở trong cơn mưa to còn có thể nhấc lên trận trận ánh lửa. Tiếng nổ mạnh khổng lồ kia làm lỗ tai mấy người có dị năng chấn động long long. Vừa mới nãy Thẩm Bằng còn ngăn trở mọi người hì hề nói cái gì cùng nào y không nên lời, vội vàng chạy về ký túc xá của mình. Trời ơi, nhiều giòm bị như thế, dầm dạp chẳng chị không bị hiệt phía sau còn có bao nhiêu. Căn cứ bọn không chỉ hư nổi đâu. Chỉ có thị cụ giúp đỡ. Vận khí Thẩm Bằng còn xem nhờ cổng xài, ông ta bấm điện thoại cùng người của cơ sở chỉnh nào ý truy hên này. Nhưng mà ông ta vừa mới cúp điện thoại liền mất điện. Mưa lớn như vậy, đường thẳng nhất đi nhẹ chỉ ảnh hưởng. Nhưng chuyện mất điện mới không cổng tập gáp, rất nhiều phòng ngự trong căn cứ cũng không dùng được nữa. Tiểu Đường ngồi trong phòng điều khiển chính nhìn màn hình bỗng nhiên đen xuống, quả thực muốn chửi má nó. Thời điểm nào mất điện cũng được sao cứ nhất định phải vào lúc này mất chứ. Người có dị năng ở của trụ sơ cũng phát hiện mất điện, sắc mặt thay đổi trở nên tái nhợt. Một trờ súng máy quét cùng đạn pháo công kích cùng khổng sò giết chết quá nhiều giòm bị hỉ hệ mà số lượng khổng lồ như thể toàn bộ Bắc Hải chìm đều hẳn không động thủ. Bọn họ có thể làm sao chứ? Nam Ca Nạ Ý đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu cổ Quỳnh Bảo Tân Vũ Hoa chuẩn bị ít đồ cho cô. Dù sao đạn pháo lợi hại hơn nữa cũng có lúc dùng xong, lúc ban đủ cổ đã phạt thể nổ lượng giòm bị nhiều vô cùng. Khi hệ mà Tân Vũ Hoa đã mảng thửa cổ mù ổ hền đến. Mọi người nghe được thần mô tô nổ còn kinh ngạc hướng ra sau nhìn thoáng qua liền thấy được Nam Ca mang theo thanh đao trực tiếp kỳ triển mô tô. Tông Hạo Hiên trực đi ra ngăn cản Nam Ca lại, cổ mù ổ hền làm gì? Đám giòm bị này là nhằm về tôi trước đem chúng nó rời đại, các người từ mặt bên công kích. Nam Ca nào y hựa Tông Hạo Hiên, anh có thể làm quan chỉ huy tuật không? Tông Hạo Hiên cũng bị hệ truy Nam Ca nào ra biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng hỏa nở tạ lủy khổng trị hữu vùng để Nam Ca rời đại. Tôi có thể chỉ huy nhưng giòm bị quá nhiều lại còn mưa to thở tựa giật nguy hiểm cổ không đi ra ngoài. Nam Ca buồn bã cười cười, cũng không nuốt ở trong căn cứ chờ giòm bị xông vào chứ. Chương 135, thảm chiến. Nam Ca tháo dây buộc tóc trên xuống đeo lên trên tay, tóc dài nhất thời rủ xuống dở trên và cổ đồi nón bảo hộ lên, lại đeo thêm kính chắn gió. Sau đó vặn tay cầm hai cái, rất nhanh xe gắn máy mãnh liệt vang lên tiếng nổ động cơ. Tông Hạo Hiên còn đứng ở bên người ổ khổ ngờ mù ổ hển thạ cô đại. Nam Ca nghe thở im thầm những con giòm bị điên cuồng đập cửa chính, tỉnh táo hỏi Tông Hạo Hiên, anh mù ổ hển cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Thời gian quanh cổng sỏ thói quen biểu đạt tình cảm của mình một lệnh này có thể ngăn cản Nam Ca, vốn tưởng rằng đã là cực hạn. Ở thời điểm Nam Ca hỏi ra câu này ảnh tạ sát thật cổng bi hiệt trả lời như thế nào? Đúng vậy, căn cứ 17 có nhiều dân chúng như vậy, xa hoa nở tạ có thể trơ mắt nhìn bọn đi tâm chết. Nhưng mà vẻ mặt vô vị của Nam Ca kia... Vẫn là mà nở tạ rất là đau lòng cô là một cồn zombie, thị huyết, thích giết chóc nhờ hến ngờ một lệnh này cô loại là người ngăn cản ở phía trước. Dùng bả vai gầy quả ổ sống lên một khổ áng trời. Tông Hạo Hiên ở trong ánh mắt lạnh nhạt của Nam Ca đi lên trước, hung hăng ổ mồ hời trong lòng, Nam Ca cổ phà ải trở về. Nam Ca vẫn luôn coi Tông Hạo Hiên trở thành khẩu phần lương thực, hì hệ nó tính là đồng bạn đái. Đông nhiên bị ôm lấy, đồng tử Tân Vũ Hoa co rụt lại, cảm thấy Tông Hạo hỉ hện thật xỏa chiếm tiện nghi rồi đấy. Những người khác đều lặng lặng nhìn hai bọn họ tạm biệt. Mặc dù bên trong có vài người thích Tông Hạo Hiên, nhưng tất cả cũng vì bọn họ mà đỏ mắt lên. Nam Ca lại đần độn, căn bạ không bị hiệt cho Tông Hạo Hiên vì sao lại ô mô. Chỉ người hương vị trên người ơn nở tạ một quải, còn chớp mắt to hỏi, chờ tôi trở lại ảnh là cho tôi cần một quải nhé. Tông Hạo Hiên cũng bật cười, bình thường gà nở tạ rất ít có vẻ mặt dư thừa gì không nghĩ tới, cười rộ lên nẹ đẹp mắt như vậy, ừ. Cửa chính chậm rãi bị mở ra. Tông Hạo Hiên đành một quả sấm sét đài, toàn bộ giòm bị tụ tập ở cửa liền bị điện thành thi thể. Nam Ca vào lúc này cưới xe gắn máy, đầu cũng không quay lại truy đài. Nước bên ngộ hoài đã ngập rất sâu, cũng may Tân Vũ Hoa tìm cho Nam Ca cái xe gắn máy này có gầm xe rất cao không điện mức vùi lấp trong nước bùn cùng chốc tăng tốc độ đến cực đại, vọt tới chỗ chồng không người. Số lượng giòm bị trong Bắc Hải trái mở không phải ai là đùa giỡn, Nam Ca cũng khổ ngạm cứ như vậy cùng bọn chúng chống lại. Có giòm bị thấy Nam Ca xông qua. Muốn ngăn cản ồ. Nam Ca giơ tay chém xuống, ánh đao chợt lóe trong cơn mưa to, mấy con giỏm bị này toàn bộ đều bị chém thành mấy khối. Nam cả mổ tở tới thao túng phương hướng xe gắn máy, cái tay còn lại nắm đường đao, cảm thấy năng lực quả ổ tặng lệnh khổ nghỉ so với bình thường đi bồi. Nhìn đám giỏm bị thường người khổng sỏ chém giết, khỏe miệng Nam ca dương cao lộ ra nụ cười hứng thú. Giờ phút này tờ triển trực quan xạ kẻ trở ỉ mô tô của Nam ca ở trong mưa to lở ỉ một vận động kinh khủng di chuyển như chấm đèn nhở. Mà khi hệ nguy cô đảng khổng chế điểm đen từ trong đoàn giỏm bi phá vòng gây, hơn nữa mang theo đám giỏm bi nệ đi ở mèo. Càng ngày càng nhiều giỏm bi gia nhập vào trong hàng ngũ tấn công Nam ca dẫn chúng nào một đường rất xa. Thời điểm có vài con giỏm bi hệ thổ tấn công sổ cổ mời bỏ rơi xe gắn máy. Một quái lộn ngược ra sau liền rơi xuống đất. Nón bảo hộ còn đội ở trên, phòng ngừa nước mưa thấm ướt con mắt. Lại nhìn bên người ồ, rất nhiều giỏm bi có hình dáng khủng bố rậm rạp chẳng chịt vây quanh. Đám giỏm bi này đều không so ngoại lệ, tất cả bị nước ngâm qua cho nên thân thể có chút sưng vù nhờ hẹn ngờ một tuột cũng không ghi trở ngại động tác bọn chúng. Không đợi chúng nó lại đây, Nam ca đã mảng theo đạ ồ đi chùa. Vừa mới nãy Nam ca dẫn những giỏm bi này rời đái, nhóm người có dị năng trong căn cứ liền toàn bộ đều lao đến. Xung phong dĩ nhiên là 40 người trước kia cùng Nam ca hợp tác. Người có dị năng khác vốn trong lòng còn tồn tại nghi ngờ, cảm thấy nhiều giỏm bi như thế, nhìn đến da đầu đều tê dại. Lao cổng pha ải là chịu chết sao? Nhưng khi bọn họ chứng kiến những con giỏm bị kia đối mặt với hơn 40 người công kích, thế nhờ hình không phản ứng chút nào, tất cả đều phân chấn hẳn. Vì vậy đám người này cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ giải quyết giỏm bi. Đám giỏm bi này lợi hại hơn thái nhờ thế nào, chỉ cụ không phản kịch tài bình trùng không khác gì cọc gỗ cố định cả. Vì vậy mấy trăm người cũng tựa như là một thằng đao khổng lồ, chụp tật vào trong đoàn giỏm bi đem nhóm giỏm bi này trộn lẫn đến long trời lở đất. Tông Hạo Hiên sốt ruột điệp quân hội hợp Nam ca, những tinh hoạch hệ xét trong tạ nở tạ một quạt cùng khổng sò để lại ảnh tạ động thủ trước, toàn bộ đều bị nuốt xuống. Sau đó, liền thấy được đại chiêu quảnh tạ phóng ra. Lờ dạ nở tạ làm trung tâm, zombie trong phạm vi 1000m toàn bộ bị điện giật đến hải cốt cùng khổng xuyên. Không ít người có dị năng còn lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, may mắn bọn khổng sò đến gần bên cạnh Tông Hạo Hiên. Mà Tân Vũ Hoa cũng trợ sản ra vô số sinh vật nước, những lá bèo kia thay đổi trở nên bền bỉ sắc bén hơn. Từ rước lòng bàn chân giòm bị bắt đầu lan tràn hướng lên trệ, rất nhanh liền cuốn lấy cái cổ chúng, thắt cổ. Trừ bọn họ ra hai người ở bên ngoài, những người có dị năng khác cũng đều phát huy tác dụng cực lớn. Tiểu đường còn trực tiếp lấy ra mấy ngàn viên tinh hạch đến, canh giữ ở cửa lớn phân cho chút ít người này. Đây là một chiến đấu rất tàn khốc nhưng kỳ thật, tình thế chiến tranh đều nghiêng về một bên. Trong căn cứ 17 khổ nghịt người bình thường nhìn thấy tình cảnh giòm bị ẹ không tấn công ngược lại cũng đều nhao nhao muốn thử. Tiểu đường để bọn họ tự mình chuẩn bị vũ khí xong liền thấy được mấy ngàn người, toàn bộ đều lao ra từ trong căn cứ. Trên người bọn họ có cầm lấy dao phay, cũng có mang sẻng. Có người tái mở khổng tờ ý gì thuận tay còn có mang theo chải cán bột. Số lượng zombie mặc dù nhiều nhưng những người này phối hợp khăng khít, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy ngàn con zombie. Còn chiến trường thảm thiết nhất, khẳng định vẫn là bên Nam ca cổ hỉ hệ ngoại đã khổ ngờ mù ổ hệ luyện tập nữa, tinh thần lực cầm ầm nở rộ một lệnh khống chế mấy trăm zombie cao cấp. Để bọn họ đối đầu với giỏm bị khác. Sau đó cổ loại lợi dụng tinh thần lực áp chế, khiến nhóm giỏm bị người khổng sò lực chống đỡ. Chỉ thờ ý cổ lì hển tục xuyên qua đoàn giỏm bị, đao trong tay cơ cổng sò biến hóa qua vị trí nào một vùng chém xuống, tràn đầy thi thể giỏm bị chia lịa. Mưa to quỳn đẳng không ngẩng cọ rửa mặt đất, cuộc chiến ngoài cửa trụ sở chém giết say xưa. Mà ấy một đỉ ạ phương cánh căn cửa một đồ ăn đường, từ trong căn cửa đỉ giả mấy chiếc xe đều bị vùi lấp ở trong nước bùn. Xe lệ xâm ngược lùi khổng tàng vấn đề. Doan húc chặt đi tuồng nào ý hựa ẩn, xe chúng tổ ai đi không được nữa anh tôi lên trên xỉ ảnh, bọn họ sau đó lại chạy theo sau. Lệ Sâm kiểm lũy mồ tụt những xe còn có đại một lệnh nữa khởi động lên đường. Doan húc chạch ngồi ở ghế sau, nhìn thoáng qua Lệ Sâm mặt khổng chuột thay đổi, còn cười chấn ạ nà nở tạ, phòng trừng cũng chỉ là dòm bị quy mô nhờ lực kích, người chúng tôi mang đến đều rất tinh nhuệ. Nhất đi nhẹ cơ căn cứ 17. Lệ Sâm không đi ảnh ta, chỉ là nào ý hựa trần bản tử, loại đi nhắn mồ tụt. Trần Ban Tử có thể là lần đầu tiên lái chiếc xe tốt như thế, kích động muốn hỏng rồi. Lớn tỷ yên nào ải, đại ca yên tâm, một cực đạp chân ga, Trần Ban Tử còn hỏi, đại ca, chúng ta vội vàng đỉnh thế là do căn cứ 17 có người nào sao? Lệ Sâm nhớ tới Nam ca, ánh mắt nhu hỏa không ít. Khoe miệng cũng dẫn thi một nụ cười tươi, ừm đi tẩm chị dâu cầu. Trần Ban Tử vừa nghe, sao có thể được, chị dâu có khó ảnh tạ làm huynh đệ Lệ Sâm đương nhờ ý hẹn không chối tử. Vì vừa ra nở tạ lại kích động. Xe thiết giặc một đường xông qua tất cả chướng ngại. Ở ngoài trụ sở 17, chiến tuyến bị kéo ra phạm vi rất lớn, bởi vì rất nhiều người có dị năng. Thời điểm bọn đảng sổng kích phạm vi đều rất rộng, ngược lại là những người bình thường kia liên tục hành động ở trong đoàn người. Vượt qua một đồ ạn thời gian giết zombie thích ý, chậm rãi, thể lực người bình thường liền thì ổ không kịp. Bọn họ chỉ có thể lui trở về trong căn cứ luân phiên nghỉ ngơi. Tiểu đường còn ở cửa lớn nghe mấy người này đặc biệt tự hồ ngạo ải, vừa mới giết bao nhiêu con zombie. Có chiến tích tốt thế mà có thể giết liên tiếp hơn 100 con, ít nhất cũng có 10 người như thế. Mấy ngàn người cộng lại cũng giết hơn 2 vạn con zombie. Người có dị năng giết càng nhiều, tinh hạt khổng ngẩng bị tiêu hao trên ỉ hiện trường tràn đầy mùi vị máu tanh. Như Tông Hạo Hiên, phỏng đoán zombie hóa nở tạ giết, khả năng cũng đã cáo mấy ngàn con. Chiến trường chỗ Nam Ca Quỳ nặng không ngẩng lại, thể lực cổ các tiêu hao nhờ hình không tính dữ dàng lắm. Chỉ là không ngẩng vung đao như thế, phản ứng quả ộp cũng chậm lại. Lại nhìn xa xa kia một mở ảnh zombie đen ngòm. Căn bạ khổng sò thời điểm dừng lại. Nếu như có thể có nhiều người lại đi thải tốt quá, tận lực giết hết zombie trong Bắc Hải chìm. Chiến đấu duy trì liên tục hơn 2 giờ, tinh hạch đã bị đa ti hệ hạ khổng xài biệt lắm. Thi thể zombie chết đái đã trùng chất lên nhau thành ngọn lũ in cáo mười mấy thứ rồi. Tông Hạo Hiên một lệnh công kích vội dò xét dị năng còn dư lại trong cơ thể một tốt, thế nhưng chỉ đủ quả nở tạ chống đỡ thêm nửa giờ nữa thôi. Tần Vũ Hoa cùng đã xạ cơ lỡ vận. Cũng không phải là do thời gian chiến đấu của bọn họ bị rút ngắn lại mà là trong gần 3 giờ chiến đấu liên tục này, dị năng của đã bị tiêu hao quá lớn. Hôm nay Tân Vũ Hòa một ngày giết zombie cũng đã nhì hơn số zombie lúc trước cậu giết cộng lại. Zombie thật cự chết đỉnh thế nào cũng có hơn mười mấy vạn con. Nhưng mà mười mấy vạn so với hơn 100 vạn tại thờ tuyệt là một bộ phận giật nhở hứa. Chậm ra ái đã cảo vài người có dị năng không đơ ai được tiếp tế đành phải lui trở về cửa lớn. Những người bình thường kia thay phiên nhau giết zombie. Công cụ cũng là đi một nhờ ẩm lùi một nhờ ẩm. Cuối cùng, tất cả bọn họ cũng đã hết sức. Thời điểm ngồi ở cửa lớn, bọn họ còn mà ngờ một cụ, sao lại có nhiều zombie như thế chứ thật là diệt mờ cồn lại có thêm nhiều con nữa. Lúc nào mới có thể giết hết lũ này đây? Những người khác phụ họa, đúng vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sao lại đến nhiều zombie như thế chứ? Có người giống nào hải, ngờ nào hải đều là do mấy người mới ngày hôm qua gia nhập vào căn cứ dẫn lại. Vốn tất cả mọi người mệt mỏi. Vừa ngờ nào in thế. Tâm tình hoài nghi cứ thế lên men trong lòng bọn họ. Hóa ra hôm nay bọn họ bị dồn tới hoàn cảnh này đều là do mấy người kia sai khiến. Vài người ngồi dưới đất đều hào hào thương lượng, nghĩa đã là nhóm đó đưa tới thạch bọn lý tạ mô tốt. Lúc đó khổng pha ai là dẫn dòm bi đi hay sao? Tiểu đường nghe thấy vài lưới nào in hệ đã dần không kèm được, tất cả im miệng hết cho tôi, đã quyển vừa nãy là ai cứu mấy người sao? Nghỉ ngơi tốt rồi tiếp tục đi ghi hệt dòm bi đại. Chúng tổ ỷ thơ tựa là không đứng đây được nữa rồi. Đúng vậy, ai chọc đến phiền toái nơi thái người đó đến ổn đại. Có quan hệ gì tới chúng tôi chứ? Chương 136, thôn tính Nam Ca. Mưa dần dần nhỏ loại, thính lực Nam Ca rất tốt. Coi như là cách xa như thế nhờ hình sổ vì ẹn nghe được lời của mấy người này. Đương nhiên, trong lúc sổ khô có tâm tình ấy nấy gì. Vô nhọc cùng là zombie, lúc trước đám nhân loại này đối với ổn chỉ là khẩu phần lương thực thôi. Nào hãy điền chuyện vì khẩu phần lương thực mà hao tâm tổn trí phí sức như thế, còn bị dòm bị hiểu lầm trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có cổ thô ai. Mặc dù hẳn không cứ như vậy rơi đại, thèm mà quản đám quần chúng kỳ ạ đi tẩm chết nhưng động tác xuống đao của Nam Ca vẫn không ngừng lại. Chiến đấu với cường độ cao như thế, ngay cả bọn họ được bổ sung tinh hạch cũng có thời điểm cạn kiệt sức lực. Nam Ca cũng không ngộ vải lệ cổ hưởng ra sau lùi vài bước, thanh đao trong tay vẫn còn vùng qua. Mị một xỉa bào trong thân thể đều đảng kệ gọi ầm ĩ mù ồ nhổ sổ nghỉ ngơi. Thậm chí Nam Ca còn sở thể núm rắt trong mặt, chuyện này làm chỗ cổ giật kinh hại không được. Trong lúc mấu chốt này nìa ủ ở tựa hổ hền mê, vậy nhất đi nhẹ bị đám giỏm bi này kéo ô đấy. Vì vậy Nam Ca cắn răng lại dùng sức lắc đầu, loại bỏ cảm giác buồn ngủ từ trong đầu mình ra ngoài. A, hai tay cầm đao cổ lùi một lện nữa xuống tới. Giết giết giết, Nam Ca đã lùi trong mắt, tinh thần lực cũng được nâng cao đến cực hạn. Những con giòm bị dục dịch kia có thực lực kém hơn mổ tuột đều do dự, lui về phía sau. Bọn chúng khổ ngạm đối mặt với đối thủ cường đại như Nam Ca. Mà Nam Ca, mũ bảo hộ quả ổ thời điểm vừa mới chiến đấu cùng khổng bị hiệt đã bị cổ vượt đất một tóc đen toàn bộ bị nước mưa làm ướt nhẹp, khuôn mặt trắng nguyến đã cả chút trong suốt. Nam Ca muốn đuổi bọn chúng trở về trong nước nhưng mà xạ ổ cổ lại cảm thấy mặt bằng của nước tựa hồ lại cao hơn lúc nào ỷ khổ nghĩ đây. Hơn nữa lũ lúc đã ngưỡng tới căn cứ này mà vào đến. Trừng mắt nhìn cô bị hệt chỉnh mãi nhờ không xài. Lập tức hét lên với tiểu đường, nhanh đóng cửa căn cứ lại. Tiểu đường mặc dù không bị hệt đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đóng cửa, cũng chính là trong nháy mắt mới đóng cửa lại kia. Lũ lụt cũng đã hưởng tới bên chân. Nam Ca cắn răng nhảy lên một cây, vừa vặn Tân Vũ Hoa ở gần đấy. Cậu lại mạnh mẽ trợ sản thêm cho cái cây này cao lên mười mấy thước. Sau đó dùng dây leo kéo mấy người có dị năng chưa kịp chạy lũ lụt lên trên xì. Nam ca nhìn nước lũ mênh mông, nghe người trong căn cứ liên tục kêu gào nhau chạy, nắm chặt tay. Đám giòm bị hệ thủy này điên rồi, chúng thúc giục lũ lụt cú nghẹ đàng chìm các con giòm bị khác cơ mà. Đó là một cơn lốc nước, đến mau tan cũng mau, chờ thời điểm đất liền lộ ra trên y y yên trường rất nhiều giòm bị đều bị cụ ổ hến đi nhìn trệ ba ái đất chống lại còn dư lùi một cồn quái vật đen thùi lùi. Quái vật này giống như một viền thịt heo, thân thể còn run lên một quái. Đi hứa dạng là vật sống. Mà tốc độ của nó ở trong nước tờ tựa giật nhanh, thân thể nó bỗng nhiên nhảy lên hướng tới cây đại thụ mà đánh. Người có dị nàng trên nàng cây quyết định tật nhờ ra ở, tất cả đều nhảy xuống đại thụ. Nam ca quay người lại, còn tặng cho viên thịt heo nơi mất. Vừa chèm một như thỉa cổ một phạt thể nửa chế bên trong viên thịt này hóa ra lại là sinh vật nước. Nào ít khác, đây cũng là động vật biến dị. Trận lũ lụt vừa quét qua kỷ cổng trường chính là để nó xông lên bờ. Tông Hạo Hiên ở thời điểm lũ lụt vọt tới đã trực tiếp nhảy lên trệ nường rào của căn cứ. Bây giờ ảnh tạ cách Nam ca rất xa nhưng cũng không đồ dự chút nào nhảy xuống tường rào đi chờ giúp Nam ca. Nam ca vốn cho rằng chính mình chém con quái vật nhẹ một đồ thải nào nhất đi nhẹ bị thương. Ai biết, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, trên mặt vết thương bị bao vây bởi lớp da cá đen thủi mổ tuột cũng nhờ ảnh khổng dạ dấu vết. Hơn nữa thời điểm nó còn ở dọa khổng trùng cũng đã mở mắt ra, không phải ai là một đồ ải, mà là vài chục đôi mắt, trải rộng ở trên thể. Mắt nó đỏ bừng làm người ta sợ hãi. Hơn nữa khiến Nam ca cảm giác được kinh hãi là động vật biến dị này cũng không phải ai là chỉ đánh với mình. Trong ánh mắt nó phun ra rất nhiều nọc độc vẩy tới những người có dị năng khác. Mà nọc độc mặc dù đã bị né tránh nhưng lại như co sinh mạng vậy, hơi trên mặt đất lan tràn rất nhờ ra ở đạ lản đến bên cạnh cửa chính của căn cứ 17. Chút nọc độc này có tác dụng ăn mòn cực kỳ kinh khủng, cửa chính của căn cứ 13 không thể phá nổi kia cứ như vậy mà bị hòa tan. Sau đó là tường rào cùng các loại kiến trúc. Tiểu đường thấy mình hưởng khổ nghịt nên đã bắt đầu thúc giục dị năng đi thỉa chút nọc độc này, ai biết nọc độc thế nhờ hình khổ nghịt sợ bị lửa đốt. Hơn nữa quả cầu đen kia có thể khống chế nước khổng đờ tiểu đường tiếp tục thúc giục lửa. Cột nước khổng lồ liền lao xuống, dập tắt tất cả ngọn lửa vừa sinh ra. Đây cũng không phải ai là chuyện khó giải quyết nhất, vốn là nam cổng tỉnh thứ này tà môn như vật cổ nhờ ật định phải chém chết quả cầu đen này mới được, nơi nào nghĩ đến. Lục cổ hệ nẹ tránh nọc độc một hung hăng đâm xuống. Quả cầu đen này thế nhưng phân chia ra thành rất nhiều quả của những ưu, sau đó quả của những ưu loại cấp tốc bành trướng. Quả nhiên chỉ mùa tỷ ý hệ này là ngăn cản được thiên quân vạn mã sao. Thể lực của Nam ca cũng dần dần bị tiêu hao sạch, có hai quả của những ưu lì hện tục quân quýt lờ ý cô không thử. Nọc độc của chúng nào thở tựa làm cho người khác khó lòng phòng bị. Còn như những người có dị năng khác, khi bị nhiễm nọc độc, tất cả đều trực tiếp hóa thành chất lỏng màu đen. Mấy người có dị năng đều liều mạng bảo vệ ở cửa chính căn cứ. Mà ngay cả Nam ca cũng phải chậm rãi lui trở về. Những con giòm bì kia cho ngờ một tộc lát trà cùng về được. Nhưng mà ai biết trong biển rộng còn có sinh vật quỷ dị nào. Chậm rãi những quả cầu đen kia phân chia ra ngày càng nhiều, dị năng cũng rất khó phát huy tác dụng gì ở trên người bọn chúng. Cộng thêm dị năng của mọi người thở tựa đều đã tỷ hệ hao sạch ở trận chiến trước, chỉ có không ngừng rằng co với đám cầu đen này. Nam ca một cực đá văng vài quả cầu đen nào ý hựa Tân Vũ Hoa, các người tiến vào trong căn cứ trực đái, cửa chính để tôi đến thủ. Đám dây leo của Tân Vũ Hoa cơ hồ là vừa đụng đến quả cầu đen ở kẽ bị ăn mòn, mà lực lượng tiêu hao cũng làm cho sắc mặt cậu càng thêm yếu ớt. Nhưng cậu vẫn ngoan cường nào ải, không được, tuyệt đồ ý không để cho Nam ca tỷ chiến đờ hủ một mờ ải nhờ. Vừa dứt lời, đám cầu đen vừa mới nãy còn ở bốn phía lêu lồng phun nọc độc thế nhưng giống như là thủy triều lui về phía sau mấy trăm mét. Sau đó chúng nó lại dung hợp thành nhờ mực. Nam ca ở thời điểm bọn chúng lui về phía sau cũng đã vội vàng đi thì ổn nhưng vẫn bị mù hồi một bước. Sau khi đám cầu đen dung hợp lại, nó thay đổi cao lên trăm thước, Nam ca đứng ở phía dưới quả thực chỉ là con kỳ yên nhở. Tất cả mọi người cùng nhau hít mở khí lạnh khổ nghịt người có dị năng đều buông tha cho dục vọng nhu sinh. Thân thể con quái vật người không ngờ ngoan ngoại, Nam ca bị HUD là não đã ngờ mù ổ hển tạo rẽ một lập nọc độc nữa. Nếu quả thật bị nó đắc thủ, toàn bộ căn cứ đỡ tệ bị ăn mòn hết. Vì vậy Nam ca nhấc theo đao, mục tiêu là quả cầu to mà ra sức chém. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa giúp đỡ lẫn nhau, cũng tiến hành công kích với quả cầu đen. Ai có thể nghĩ tới, quả cầu đen này còn có thể mọc ra xúc tua. Trực tiếp nhấc hai người bọn họ lên, vứt ra ngoài gần ngàn mét. Nghĩa u không phải ái là thân thể tố chất tuột tại mổ tì y hệ này cũng có thể ngã chết rồi. Coi như là khổng chết tài bình họ cũng bị thương rất nặng không sợ cách nào tái chiến tiếp. Nam ca chặt được khổ nghỉ xúc tua của cầu đen nhưng không tránh tổ ạt mở quái trong đó. Xúc tua mặn ngấy quấn ở ngang hồng sổ, rửa cổ lên cao cao. Ở độ cao mấy trăm thước, mọi phương hướng dưới đất trong mắt Nam Ca nhìn thấy đều đang lay động. Trên quả cầu đèn đầm ra đến mấy ngàn ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Nam Ca. Sau đó Nam Ca liền phát tiến nhờ đầu nó nứt rẹ một quả lỗ thủng to. Đỏ rực giống nhờ một quả miệng rộng vậy. Xúc tua mang thì ổ cổ, chuẩn bị đè mồ hệ nụ ột vào trong bụng. Hai tay Nam Ca còn có thể hoạt động không ngừng mà cắt xúc tua. Nhưng rất nhanh đao quả ổ đã bị đoạn, hai tay cũng bị giam cầm lại. Nam Ca chỉ có thể sử dụng tinh thần lực còn sót lui khổng nhờ y ẻo của mình, điên cuồng xé rách tinh thần của quả cầu đen. Nhưng mà sinh vật biến dị này mặc dù thống khổ gào thét nhưng không chịu buông Nam Ca ra. Cô nhờ hẳn thấy bản thân mình cách cái động to kia càng ngày càng gần, bởi vì miệng đều gắt gao bị lìm chặt. Muốn kêu cũng không kể được. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa nằm ở phía xa, ánh mắt cũng tan vỡ, gào thét. Nam Ca. Không. Tim của những người khác trong căn cứ cũng đã nhả vọt lên cổ họng. Nước mắt tiểu đường rơi xuống. Hai tay gắt gao che mặt mình. Nam Ca đối mặt với tử vong nào ỷ sợ hạ ỷ thạch kỷ bằng nào ạ tiếc nuối chuẩn xác hơn mổ tụt cổ vợ mới đến Bắc Hải. Dọc theo đường đi trải qua bao nhiêu đau khổ nhưng ngay cả mặt của Lệ Sâm cũng chưa nhìn thấy thế nhờ hẹn ngờ ẹ phà ải chết rồi. Còn có, Tô Phương cùng Tô Hiển còn thỉa ủ cổ hải bữa khẩu phần lương thực đâu, Tông Hạo Hiên cũng thỉa ủ một phần đấy. Lại còn... Nhân loại trong căn cứ 17 này cũng cực kỳ không bị hiệt tốt sâu cổ vụ hèn còn muốn đợi bản thân bức lui những con giỏm bị cùng sinh vật biến dị này rồi mới từ từ dạy dỗ mấy người nệ thật tốt. Đến thời điểm đó chính mình liền vênh vang đắc ý đứng ở trước mặt bọn họ, ngẩng cao cái cầm lên trời bể nào ý hứa hẹn bọn họ, các người xem, bọn người các ngươi yếu như gà còn cần tôi bảo vệ các người đấy. Nhưng mà những dự định này đều theo thân thể Nam Ca bị bỏ vào trong miệng quả cầu đen cổ bị hiệt chưa, chắc mãi nhờ ẹ không nhờ hẳn thấy những cảnh tượng kia rồi. Sau khi nụ ột cổ sổng, quả cầu đen rất nhanh ngậm miệng lại. Trong tầm mắt Nam Ca cũng chỉ một mờ ảnh hắc ám. Nọc độc trong cơ thể nó còn ở trong bụng, Nam Ca có thể cảm nhận được đám nọc độc này di động, quả cầu đen này muốn ăn mòn mình. Nam Ca nhắm mắt lại, gần nhờ công nhận ra thở duy mồ tự ải. Lệ Sâm, tội ý không hoàn thành ước định với khổng sò ở Bắc Hải, ngoan ngoãn mà trừ ảnh thời rồi. Về sau nếu ngoảnh bi hiệt tổ ái đã chết không bi hiệt kệ lạ vẻ mặt gì đây? Trong chấp nhóm này, mũi Nam Ca thế nhưng có chút chua sót. Đó là lần đủ cổ cảm giác muốn rơi lệ. Ngay tại lúc nọc độc lập tức muốn bao trùm thân thể Nam Ca của bình nhiên cảm giác được quả cầu lớn này rung đội ngờ một quái, sau đó gào thét giằng co. Mặt thê lương vang vọng bên thai Nam Ca, tinh thần lực yếu ớt quả ổ phạt giác có người đảng sổng kích quả cầu này. Mà thời điểm người đảo đảng sổng kích ảnh tạ còn tê tâm liệt phế hô, Nam Ca đâu? Mày trả lại Nam Ca cho tao. Ý thức Nam Ca dần dần mơ hồ, nghĩ thầm. Dù nào ý qua người này sao lại giống Lệ Sâm đến thế? Đảng sổng kích quả cầu đen biến dị xác thực là Lệ Sâm, nhưng lùi khổng ghi ổng với Lệ Sâm mọi người nhận biết. Tất cả mọi người bị phương thức chiến đấu cường hãn quảnh làm khiếp sợ đờ người, kể cả Tông Hạo Hiên và Tân Vũ Hoa lẫn Doan Húc chặt đi thì hoành đến đây. Thời gian trở lại 2 phút trước, Lệ Sâm trơ mắt nhìn quả cầu đen kia nuốt Nam Ca vào bụng liền điên cuồng. Không sợ ai nhìn thở rằng làm như thế nào mà vọt tới bên cạnh quả cầu đen kia, giống như là khổng ghi ẩn sở thiện trạng thái và mèo. Ngay lập tức ảnh nhủng bạo liên quan đến thân thể quả cầu đen cũng rầm rầm nổ tung. Chương 137, cơn giận của Lệ Sâm. Lệ Sâm ngồi ở ghế sau, khiến Trần Bàn Tử nhanh lái xe, cũng đã sợ hãi. Hoặc là nào ải, lưu cái như trong căn cứ chính ngân nào ỷ căn cứ 17 gặp trùy hẹn khổ ngơ mẩy đà ô ải hận. Vì xa hoàn khổ ngơ mô tốt điều chặt trùy hẹn Nam Ca cùng thẩm cầm nhã hợi một. Vì xa hoàn khổng tức căn cứ 17 đờ ổ. Vì sao vừa nay muốn cùng đồ ạ nặng nàm nào ỷ nhảm. Coi như là kéo theo cao tầng coi trọng, toàn bộ thế giới trinh phạt Nam Ca. Lẽ nào bọn sẽ sống không ni sao? Không ai có thể bảo vệ tốt Nam Ca. Anh cũng hối hận, nếu như sầm mổ tụt báo động trước cho cơ sở chính nào ý khổng trưởng đã sầm biết cơ sở chính chiếm đoạt công lao của căn cứ 17, lường gạt tất cả mọi người. Lệ Sâm dọc theo con đường này, bị thi hệ nghi ạ dối quá nhiều tình huống. Hình ảnh tàn khốc trong đầu một lệ năn nghi tới, tim cú nghẹ cổ rút đau một lệnh. Sau đó lùi không ngừng mà an ủi chính mình. Nam Ca quảnh lờ ải hại nhất. Nhất đi nhẹ không xả ra chuyện gì đâu. Những người khác trong xe đều bị thái độ Lệ Sâm ảnh hưởng. Doan Húc Trạch quần gần nghỉ quần lờ mực mới bắt đầu còn muốn dò xét Lệ Sâm qua lười nào ải. Thấy mà cảnh săn mét cũng khổ ngảm mở miệng. Tình huống Doan Húc Trạch cùng Đường Tư Nguyệt bất đồng ảnh tạ là con trai duy nhất của người lãnh đạo cơ sở chính. Bản thân có quyền lợi ở trong căn cứ phi thường lớn. Cộng thêm trong căn cứ tổng cộng chỉ có mãi nhờ ra ở tạ một người có dị năng hệ tinh thần cho nên tinh hoạch hệ tinh thần toàn bộ đều bị ảnh tạ dùng. Năng lực trị hệ ngoại quảnh tạ so với Nam Ca mặc dù kém hởn khổ nghịt nhưng cũng đã là cấp 4. Cũng chính là có thể khống chế tư tưởng zombie cấp thấp, có phạm vi thăm dò rất rộng lớn. Thậm chí còn có thể nghe được thằng chỗ gần. Thậm thời điểm lái vào địa giới căn cứ 17 ảnh tạ đột nhiên cảm giác được hơi thở quả trên trăm vạn zombie. Khi đó sắc mà cảnh tạ so với Lệ Sâm còn kém hơn không ít. Nhiều zombie như thỉa không pha ải là đùa giỡn đâu. Vì vậy mặt Doan Húc Trạch thời gian qua luôn lạnh nhạt cũng thay đổi thành vặn vẹo nào y hứa hẽ Lệ Sâm, phía trước quá nguy hiểm, chúng cùng đi chua. Nhưng mà Lệ Sâm sao có thể nghe theo chứ, Trần Bàn Tử lái xe. Chỉ cần Lệ Sâm không lên tì hiểm tại ảnh ta xe xẻm nhờ cũng thấy. Hai gò má Doan Húc Trạch đều đang run rẩy, mãnh liệt cầm lấy cổ áo Lệ Sâm, để ánh mà thành nhường chính mình nhìn thẳng, ai nào nghe thấy tổ ỉ nào ỉ truy hay không. Phía trước đều là zombie. Ít nhất cũng có vài chục vạn. Không ảnh ta lại cẩn thận cảm thu mất quái, cho ngâm thân khổng thời rắc tràn trề kinh hãi, trừ zombie ở bên ngoài còn cáo một lộ và sinh vật tồn tại mà tôi chưa cảm thấy bao giờ. Rất có thể là giống loài biến dị. Bị ông loài biến dị có năng lực tràn trề khổng tỉnh khổ ngoài thăm dư dạng làm sao dám tùy tiện tiến lên. Doan Húc Trạch đều đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Lệ Sâm tật cất tùy hệ thành ta. Vợ ý thành tạ thì hệ ngoại liền thúc giục tinh thần lực công kích thần trí bọn họ ảnh tạ nghĩa đã giảm ngồi ở trong xe Lệ Sâm thật cẳng đỉnh đã nằm chắc ván bài. Ai biết Lệ Sâm lạnh lùng nào y một cụ, ngừng xe. Trần Bàn Tử mạnh mẽ phanh lại, thân thể mọi người đều nghiêng tới trước. Doan Húc Trạch hướng tới Lệ Sâm lộ rẹ mổ tảnh mắt tán thành, cảm thờ rảnh cũng là người co được giãn được. Sau này có thể lôi kéo làm thuộc hạ được. Ai biết, Lệ Sâm ở thời điểm xe ngừng một phần kéo cổ tay Doan Húc Trạch ra, đạp ảnh tạ xuống xe. Bên ngoài quýn đã ngớ mạ trệ đường tràn đầy lầy lội. Mặc dù tinh thần lực của Doan Húc Trạch cường hãn nhưng thể lực như thế nào cũng không là đối thủ của Lệ Sâm khổng sọ phòng bị cứ như vậy bị Lệ Sâm đạp một quả thành chó gầm bùn. Lệ Sâm tờ tựa lạ nửa cú nào ý nhảm cũng khổ ngơ mù ổ hển ga nở tàng ngạo ải, xoay tay lại liền đóng cửa xe. Trần Bàn Tử nhìn mặt Lệ Sâm lạnh như băng đến cực hạn, cũng không Lệ Sâm phân phảo đã lập tức khởi động xe nhanh chóng phi về phía trước. Mẹ nó nha, lão đại tức giận lên hóa ra lại dọa người như thế ảnh tạ cũng phải cẩn thận một tốt. Nghĩa ủ khổng khảo giữ được cái mạng nhờ huynh vậy. Bị Lệ Sâm trực tiếp đạp xuống xe, Doan Húc Trạch quả thực là mất mặt đến cực hạn. Vài chiếc xe đằng sau kia căn bản là không giữ lạ đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Doan Húc Trạch khổng pha ai là con tin của Lệ Sâm sao? Sao lại bị Lệ Sâm đạp xuống vậy? Khi hệ ngoài đây trong đầu Lệ Sâm đều là Nam Ca, người nào là con tin hay khổng đủ khổ người trong suy tính quảnh ảnh muốn bảo vệ tốt Nam Ca. Đây là hứa hẹn quảnh với Nam Ca. Tay ảnh tắt gao siết chặt, khớp xương cũng trắng bệnh. Thời điểm đáng điền gần căn cứ 17, tất cả mọi người đã nhận thấy cái con vật khổng lồ kia. Lệ Sâm trước hết chú ý tới lại là cái xúc tua kỳ ạ đảng quần quanh lấy Nam Ca. Trái tí mắn hung nhiên thít chặt lại, căn bản là không xuyển kịp suy nghĩ gì nọa đã tục dục dị năng lao ra xe. Dị năng quanh lạ không ghi ân hệ, nhưng nó khác với cổng ghi ân bình thường để tồn trữ khổng ghi ân quay nhập thể quân bạo, hơn nữa còn có thể khống chế thời gian. Theo dị năng liên tục thăng cấp, thời gian năng có thể khống chế càng ngày càng dài cho nên khi ân ở tục dục dị năng. Hết thể đều dừng lại. Mà sau khi ân mở cửa xe bước xuống, chiếc xe lại lần nữa di chuyển như bình thường. Trần Bàn tới mổ tỉ ỉ trước còn nhìn thấy Lệ Sâm ngồi ở trong xe mổ tỉ ỉ sau người đạp vấp tới phía trước xe thở tựa lạ là mà nở tạ giật mình mà. Lão đại thực là có bản lĩnh, chẳng lẽ là có thể di chuyển tức thời, thở tựa là mới nghe lần đầu đó. Diệp Thệ ủ không so biện pháp xông lên phía trước giống như Lệ Sâm nhờ hẹn ngàn nở tạ cũng phạt thiền nảm cả đáng bị quả cầu đen kia bắt lấy. Nó chuẩn bị nẹ một vật trong miệng rồi ảnh tạ chỉ có thể dồn dở về nào ải, nhanh lên. Lại nhờ ra ở mộ tụt. Trần Bàn Tử cảm giác chiếc xe thiết giáp này đều đã phẳng nhanh đến rụng rời, sắc mặt cũng đầy khó xử, đi đạ là tốc độ cực hạn. Tốc độ xe cực hạn như cũ vì khổng sản nổi con vật khổng lồ kia công kích Nam Ca. Diệp Thiệu gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, mắt thấy Nam Ca bị vứt xuống cái miệng của con vật khổng lồ kia. Không, ảnh tạ ở trong xe sụp đổ hết, chỉ hận tại xả ổ mộ tụt dị năng ngọa nở tạ cùng khổng sò. Nghĩa U không cũng có thể cứu Nam Ca rồi. Lệ Sâm cũng chứng kiến cảnh tượng này cho nên mới càng điên cuồng hơn ảnh khẩn trương đuổi theo nhưng vẫn mù hồi một bước, Nam Ca đã bị con vật khổng lồ kia nuốt. Tần Vũ Hoa nằm ở phía xa, nước đã sắp nhấn chìm thân thể cậu. Cậu còn lớn tiếng gào với Lệ Sâm, Lệ đại ca ảnh khổng đi chùa. Con quái vật kia quá lợi hại. Lệ Sâm ở trong nhận thức của bọn họ cũng không phải ai là người có dị năng một người bình thường, coi như là kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn. Thân thủ khá hơn nữa cũng đành khổng loài sinh vật biến dị đâu. Vừa mới nãy cờ đã phải trơ mắt nhìn Nam Ca bị nuốt mà không cứu người hì hệ mà chẳng lẽ lại muốn nhìn thấy Lệ Sâm đi chỉ hộ chết sao. Đã tật lù khổng sọ đã khóc, Tần Vũ Hoa lại khóc nức nở. Lần này thật cửa khổng pha ái là bởi vì sợ hãi mà là vì thống hận. Hận đối thủ cường đại, càng hận chính mình bất lực. Thời điểm Tông Hạo Hiên nhìn thấy thân ảnh Nam Ca biến mất, toàn thân cũng đã yết sức. Thậm chí ảnh ta đã không xuyên dục vọng như sinh nữa. Cả người nằm trên mặt đất. Ánh mắt trống rẳng khổng sọ ánh sáng. Nam ca chết, hết thảy đều kết thúc, ai còn có thể cứu được cô ơ ý chứ? Những chiếc xe khác cũng đã loại vào phạm vi trong tầm mắt, tất cả mọi người chứng kiến hình ảnh Lệ Sâm phóng tới chỗ con vật khổng lồ kia trên tạ nở tầm chí cũng không sợ bất kỳ vũ khí gì. Lệ Ngạn kéo cửa sổ xe xuống, lớn tiếng hô, ảnh trả ảnh trời về đây. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Khi hệ ngoài đường nào ạ Lệ Ngạn, coi như là tất cả mọi người cùng nhau gọi Lệ Sâm trở về thành cũng không thấy. Nam ca quẻ nhìn đằng chưa ảnh đi cơ mà. Con vật khổng lồ kia cảm giác được Lệ Sâm lại gần, động tác chuẩn bị nọc đuổi công ngẩng. Xúc tua bay động chuẩn bị tới bắt Lệ Sâm. Tân Mộ Yên ơi trên dưới Lệ Ngạn sợ hãi thét chói tại Mộ Thị Hiển, hẳn không nhắm mắt lại. Không. Lệ Ngạn cũng điên rồi, nhưng xe cậu còn cách chỗ đảo một đồ ản, cậu xuống tới. Như thế nào cũng cửa ủ không đứng Lệ Sâm. Ảnh trải của cậu, cậu trăm nghìn cay đắng mới tìm được sao có thể chết ở chỗ này. Cảm giác vô lực truyền tới tất cả mọi người, cho tới khi bọn họ nhìn thấy tình thế biến hóa cũng khổ ngảm tin vào hai mắt của mình. Bởi vì xúc tua của quả cầu đình dư dạng đã loại gần Lệ Sâm, muốn khống chế ảnh. Xung quanh người Lệ Sâm không biết là sở thế loại gì, thình thịch bùm. Những xúc tua kia thế nhưng đều bị vặn đứt đoạn. Hơn họa không phải là vặn cắt thay nhờ một đồ ạn mà là trực tiếp vặn cắt thành bột phấn. Quả cầu đen kia coi như là lợi hại hơn nữa cũng không so biện pháp đem bộ phận đã bị nghiền nát thành như thế khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể nó nhanh chóng bành trướng, tiếng kêu thê lương vang dội không trung. Lệ Sâm giống như ác quỷ dạ từ trong địa ngục, bị một bậc đỉ nhất định muốn lờ ý đỉ tỉ mạng người xung quanh ảnh không được bất luận kẻ nào gào thét, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thứ trước mặt một lần nữa thúc giục dị năng. Đây là lần đầu tỷ hệ nà nở tục dục dị năng đến cực hạn, trọng khổng ghi ẩn này cũng đã sắt hì hệ nửa thay đổi, giọt mưa cùng gió lớn ở trọng khổng ghi ẩn quanh cùng bị lực hút khống chế. Trong giảnh trình là chúa tể. Thậm chí bởi vì lực hấp dẫn cực lớn kia trệ bụ trời cũng đã sở thiện một tửa có hình dáng như lỗ gì. Mà con vật khổng lồ kia cuối cùng cũng ý thức được Lệ Sâm có bao nhiêu lợi hại, nó muốn chạy trốn cũng đã không nào. Lệ Sâm hét lần mô tì hiển khổng ghi ẩn cuồng bạo tới cực điểm. Thứ bên trong đều bị xé nát. Bên cạnh cùng dưới chân là thi thể zombie chồng chất như núi, trước mà cảnh là sinh vật biến dị. Sinh vật mà tất cả mọi người khó có thể đối phó ở trong khổng ghi ân cuồng bạo, thân thể sở thể nguồn vết tích bị cắt. Năng lực khép lại vết thương của nó mạnh phi thường, nhưng coi như là mạnh hơn thật cũng làm sao so được với tốc độ xé rách trong khổng ghi ân. Nó muốn phân chia thân thể thành nhiều quả của những ưu nhờ nên sao Lệ Sâm lại cho nó cơ hội chứ. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thờ ỉ một đơn phương đồ sát. Tất cả thi thể zombie đều nổ tung ở trên không trung, biến thành nhờ một vài máu khổng lồ. Mà Lệ Sâm quyến đã nghiệt sức khống chế lực đạo của mình từ bề ngoài đến bên trong từng ngờ một cặt thịt con sinh vật biến dị này. Quả cầu lớn phẫn nộ. Hơn nữa là sợ hãi, toàn bộ chất dịch độc mà nó vừa mới chuẩn bị đều hướng tới vị trí Lệ Sâm mà ói ra. Nhưng Lệ Sâm căn bản là không kèm né tránh mà trực tiếp tạm ngưng thời gian. Mặc dù chỉ cho ngờ một tập mắt nhưng vẫn đủ đành đệm tất cả nọc độc chuyển rời đến chỗ khác. Vì vậy lúc mọi người hoàn hồn lại liền phát hiện quỷ đoàn zombie ở phía xa xa chợt bắt đầu bị ăn mòn thối rữa, định rằng là đã bị chúng nọc độc của quả cầu đen. Tất cả mọi người khiếp sợ nghĩ, đến cùng tại Lệ Sâm làm như thế nào vậy? Lệ Sâm mới mặc kệ người khác khiếp sợ hay không anh tập trung cắt từng ngờ một đi tuồng. Cuối cùng cũng nhìn thở ý cổ ghi những quảnh đảng nằm trong bụng quả cầu đen. Quanh nổ ở ý bị một mở ảng dính bao trùm, hơn nữa cái mảng dính kia có màu trắng nhạt nhạt. Giống như là một quả kén vậy. Nam ca nằm ở trong đó. Điềm tĩnh giống như đằng ngủ. Ở dưới người ổ khổng xạ có độc dịch lan tràn. Nếu như Lệ Sâm ra tay muộn hơn mổ tụi tôi, Nam ca khẳng định đã bị căn ướt. Chương 138, anh sẽ sợ. Nghĩa đã nhận thấy Nam ca, Lệ Sâm càng khổ ngảm chiến anh cũng nhảy vào trong bụng con quái vật ôm Nam ca từ trong đó ra, sau vài cái lách mình liền rưỡi đại phạm vi công kích của mình. Sau đó rốt cuộc tại ảnh cũng không lưu tình nữa khổng ghi ẩn cuồng bạo được để thăng đến cực đại. Con vật khổng lồ kia tựa như là đám zombie lúc nãy. Bay lệnh không trùng, mùa tỷ hiển nổ tung. Đợi sau khi nó triệt để biến mất, phi ạ trên cổ ái đất chỉ sở thiện một quái hố sâu khổng lồ. Vào thời khắc này mà đã tạnh. Có ánh mặt trời từ trong tầng mây lộ ra, chiếu xạ ngờ mực mờ ảnh khổng ghi ân tràn trề máu thịt. Những tia máu nhờ hồng như rồng như nhiều đóa nở rộ huyền chuyển lộng lây, quanh quần ơi không trùng. Từng tia ánh mặt trời phá vỡ hết than ngụ, chiếu lên chỗ lõm đầy nước khiến nó trở nên lấp lánh tỏa sáng. Lệ Sâm bởi vì vừa mới điên cuồng sử dụng dị năng trong cơ thể mình mà hỉ hệ nghi ựa sức lực trong thân đã bị tiêu tán hơn phân nửa. Nhờ hệ ngăn vì ẻn xít sao ôm chặt lấy Nam ca khổ nghèo buông tay. Cái kén chẳng trên người Nam ca dựa ỉ sáng của ánh mặt trời từ từ thay đổi thành cứng rắn, sau đó giống như là thạ chảnh bảo vây lấy cơ của. Lệ Sâm đặt cổ lên trên mặt đất, sau đó dùng sức mổ tột xé rách cái kén kia ra. Nhìn chăm chằm mặt Nam ca. Mỗi lưng ngu đều yên tĩnh như vậy. khuôn mặt xạ trẻ họ An Mỹ, lông mi thon dài giống như hai cái bản trà in cổ nhờ vậy trông đơn thuần vô hại cực kỳ. Ánh mắt Lệ Sâm vừa mới nãy còn lạnh lẽo như băng, lúc nhìn chăm chú vào khuôn mặt nam ca lại trở nên mềm mại giống như là có thể chảy nước vậy. Nam cổng sọ có nhịp tim cùng hô hấp nghề nằn cùng khổng bi hiệt làm thế nào để gửi cột nhớ lại. Chỉ có thể lần lượt gọi tên ồ, nam ca, tôi đến rồi, em tỉnh loại đái. Cô vì ẹn như cũ nằm ở trong khuỷu tay Lệ Sâm, yên tỉnh không nhờ ục đích. Với ánh mắt Lệ Sâm bỗng nhiên chuyển hồng, dù nào y cùng trở nên khàn khàn, lưng túi xuống. Thân thể cao lớn dán lên người nam ca đã khổng xuyên nguy hiểm rồi, em tỉnh loại đái, đừng ngủ nữa. Nhưng nam ca vẫn là mồ tụt phản ứng cùng khổng sọ. Có người muốn lại gần Lệ Sâm nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy Lệ Sâm hành hạ sinh vật biến dị kia đến chết tái đều bị niệm trong đầu. Mà ngay cả Doan Húc Trạch cũng là lòng đầy sợ hãi nghĩ, may mắn vừa mới nãy lúc Lệ Sâm đã cảnh tạ xuống xe anh cổng sò động thủ với Lệ Sâm. Nghĩa ưu khổng, phòng trần gan ở ta cũng sớm đa hoa thành thịt vụn. Lệ Sâm ôm Nam Ca vào trong ngực, xít sao dán vào cổ hề non, là tôi đến muộn, thực xin lỗi Nam Ca. Em giờ ý nào ý hựa tôi vài lời được cổng. Một cụ là được nào ịt sống em lại ngủ tiếp. Nam cổng sò trả lời khiến Lệ Sâm càng ngày càng sợ hai ảnh rụt rẹ một cổn dao găm từ bên hông, vẽ một đường lên cổ tay mình. Nhờ ẹ nhờ ảng nào ải, tôi cho em máu tươi này, rất nhiều máu tươi đấy. Em tỉnh loại đái, đưa cổng. Chỉ cần em tỉnh lại, tôi ý thở tựa quải gì cụ ngẩn ý cho em hết. Lệ Sâm chỉ lo cắt cổ tay nên cùng khổng sò phát giác được Nam ca trong ngực động động con người. Thờ trạ vừa nạ ỉ cộc cùng có chút muốn tỉnh lại nhưng thân thể bởi vì hết sức nên vẫn lù ổn khổng sò mở mắt ra được. Vừa mới vất vả khôi phục thêm chút sức lực cổ loại nghe được Lệ Sâm khẩn cầu mình như vậy cũng rất khổ sở, muốn mở mắt nhờ ai nằn. Ai biết, Lệ Sâm quỷ keo kiệt này lại muốn cho mình máu tươi. Ngao 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 cộc cùng đã tất lù khổng sò được uống nguyện gì nha. Vì vậy lúc này Nam ca liền đưa rẹ một suyệt định cổ mù ổ hển tiếp tục giả chết. Quả nhiên, Lệ Sâm khổng sò phạt thiện ra cốt nhớ lại. Đem cổ tấy đã bị rạch thả tới bên miệng Nam ca, tùy ý để máu tựa ỉ trên tay thuận theo khỏe mì hẹn sổ xoay vào. Trong nháy mắt Nam ca được nhấm nháp máu tươi của Lệ Sâm tờ tựa là kích động sắc khóc. Dịu dít, quả nhiên là hương vị máu tươi mình thích nhờ ật trên tổ án bộ thế giới, so với của Tông Hạo Hiên muốn ngọt ngào hơn mấy trăm lần. So với hương vị của đường tư nguy hệt pha ai ngọt ngào hơn nghìn lần ấy chứ. Cổ thờ tựa khổ ngờ mù ổ hẹn nhà ra đâu. Vốn Nam ca chính là đáng đờ ai ngụm máu tươi này nên mà cổ ngờ mởi mắt hì hệ nụy cổ đã bị máu tươi mê hoặc. Nào còn có tiết tháo gì nữa, bĩu môi liền mút máu Lệ Sâm vào miệng. Lệ Sâm vốn cũng đã tùy hệt vọng rồi không nghi tới Nam ca lại có phản ứng. Nhận thức này quả thực là mằn mừng rỡ như điên. Vì vờ dành cổ tay mình xuống khiến máu tựa ỉ không ngấng mà chảy vào trong miệng Nam ca, còn ôn nhu hỏi, có đủ hay không? Có còn muốn loa không? Em từ từ mà uống, trong thân thể tôi còn có rất nhiều mà. Nam ca mở mắt ra, đôi mắt kia giống như trầm nhợt, giờ phút này ảnh ngược đều là khuôn mặt ôn nhu của Lệ Sâm. Nam ca một bên mút máu tươi Lệ Sâm một bên còn cười cong đôi mắt. Ô ô ô, lúc này Lệ Sâm tờ tựa là vũ trụ đệ nhất soái, cổ thịt Lệ Sâm nhất nhất luôn. Vì vợ ỷ khổng sỏ quản người khác nhờ ổ nhờ thế nào cổ ổm lấy cổ tay Lệ Sâm ổ ngờ một thỏa mãn. Về sau vẫn là cổ phạt thiện giả khuôn mặt Lệ Sâm trong nháy mắt trở nên yếu ớt cổ mời lưu luyện khổng rưỡi mở miệng buông tay ra. Lệ Sâm thở ỉ cổ khổ ngồng nữa, rất bối rối. Còn đem cổ tay tới gần phía trước, sao lụy khổ ngồng? Có phải thân khổng tổ ạ ải mươi khổng? Nam ca chớp chớp con mắt, liếm liếm đôi môi ngơ ngác hỏi, sao hôm nay anh phóng như thế? Lời này nếu mà đặt ở thường ngày, Lệ Sâm nhất đi nhạc lô đù cổ. Nhưng mà hôm nay, Lệ Sâm đối với ổ mô tột tính tình cùng khổng sò. Chỉ ô mô dỗ, tôi về sau đều hào phóng như thế nhé. Trước kia muốn để cho em thông qua chiến đấu cùng tinh hạt khổng ngầm tiến bộ khổ ngờ mù ổ hển làm cho em ỉ lại máu tươi, về sau tổ ỉ sẽ cho em uống máu thoải mái, được cổng. Lệ Sâm vừa nào ỉn thịa thật lạ làm cho Nam ca vừa mừng rỡ vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì vợ ỉ cổ hài hỉ cười mồ tỉ hiển, còn nắm lấy cổ tay quảnh, vợ ỉ thật tổ ải giữ lại về sau uống nước cơ. Nếu mà bây giờ giết chết khẩu phần lương thực luôn, về cổ sẽ không sò thức ăn ngon nữa đâu. Nam ca tính tổ án nhờ hương nhờ ạt đánh bàn phím cành cạch. Lệ Sâm ồ mồ, hôn môi với trán người trong lòng, ừ, đều giữ lại, về sau toàn bộ đều cho em hết. Nam cả hỉ hệ ngoại đảng trong trạng thái cực độ cao hứng, cộng thêm vừa mới được uống no bụng cổ liền một bền cầm lấy tay Lệ Sâm một bền liếm chút máu chảy ra trong miệng vết thương, nghĩ thức mùa tuột cũng không lãng phí được đâu. No bụng, đầu cổ liền trở nên khổng quả thông minh, còn kích đừng nào ải, tôi cũng biết loành nhờ ật đi nhẹ trời lại cứu tôi mà. Vừa nạ ra nhạc thương ngờ một tì y hệ kia gọi là gì, cắt lát cá sống sao. Lệ Sâm nhớ tới bộ dạng vừa nãy cắt từng tầng thịt mỡ, lại nghĩ đến hình dung của Nam Ca. Quả thực là dở khóc dở cười. Anh dư dáng là đà ngựa dung không ghi ân cuồng bạo, sao ở trong mắt Nam Ca lại là cắt lát cá sống chứ? Em nào ỷ quài gây thật kinh là cái đạo đái. Lệ Sâm tờ tựa là quá sợ hai chuyện Nam Ca gặp chủy hẹn khổ ngờ mời rồi, về sau dù như thế nào cũng khó có thể khi hiện nằm bù ổng Nam Ca ra khỏi tầm mắt của mình, dù một bước. Nam Ca gào ô mô tỉ hiện, sung bái nhìn Lệ Sâm, ảnh cũng tật lạ lợi hạ nha. Lệ Sâm bị cổ nhờ ảnh có chút sung sướng, còn khiêm tổn một củ, cũng không so. Tuy nhiên ảnh vợ nghĩ điển một vấn đề, cười tủm tỉm hỏi Nam Ca, làm sao em biết quá trình vừa nãy tôi cứu em? Em không pha ải là vẫn luôn mê man sao? Nam Ca mạnh mẽ trận to hai mắt, cũng bất chấp việc liếm cổ tay Lệ Sâm, hai cái tể già ở hữu bẹ che miệng mình lại. Xong đời nào rồi ra miệng rồi. Lệ Sâm đã qua huy Nam Ca. Tợt mồ tảnh mắt quả ổ anh cũng có thể nhìn ra cổ đảng suy nghĩ gì. Vì vợ già như càng thêm nguy hiểm, ngón tay còn bóp ở trên nằm Nam Ca, nghi tổ vợ mới dùng đầu lưỡi từng chuột mở lì hiểm cổ tay mình. Cái loại cảm giác này làm thân thằng không khỏi căng thẳng. Nào ai đi chưa, tại sao ổ không nào in đoạn. Giọng của Lệ Sâm mang chút ít khàn khàn, còn chuyển tông dung nào ai, trước kỷ cổng pha ái là em cảm thấy nhân loại ngốc nhất, em lợi hại nhất. Em nào ý truy hệ đạo lý lù như dạng sao, thì hệ nói có phải em nên cho tổ ý một lưỡi giải thích không? Nam Ca sắc khóc, giải thích thế nào đây? Nếu mà bây giờ cổ hệ nào ý cổ thở tựa không bị hết chú Lệ Sâm làm như thế nào giết chết con vật khổng lồ kia ảnh nhờ ý có hay khổ ngờ mù ổ hện giết mình luôn. Vì vậy Nam Ca lập tức đổi thành vẻ mặt đáng thương dắt lấy cổ áo Lệ Sâm, nhu thở nào ải. Lệ Sâm, trong khoảng thời gian quân gà nợ tục ra này, tổ ý thở tựa giật nhờ anh mạ. Lệ Sâm trao trao mày khổng sò nào ý tì hiệp. Nam cống ngẩn cố gắng, thở tựa, dọc theo con đường này. Tổ ải đã phải trải qua rất nhiều chuyện đấy thật mù ổ hện kể hết quả anh mạ. Lệ Sâm nhờ ải ổ cười, chỉ là một cú cùng không nào ải. Ngược lại là ôm tổ ổ càng ngày càng gấp. Nam ca dường như thấy khẩu phần lương thực đến miệng cứ như vậy bấy đái, định nọt Lệ Sâm ở khổng tảng cột có thể che đầu mãi nhờ nào ải, chao ôi. Đầu tổ ỉ thật đô nha. Nhất định là vừa nãy sử dụng tinh thần lực quá độ. Trong mắt Lệ Sâm dẫn thì một xạ lo lắng, vô thức kiểm tra chỗ cổ. Tuy nhiên lấy hít quánh đồ ải với Nam ca ảnh vi ẻn thả tay xuống. Nam ca nhìn Lệ Sâm khô nếu bị lay động, cũng hẳn không lăn lộn ở trong nội cảnh. Lệ Sâm, tôi vừa mới giết mấy vạn zombie, tổ ỉ thật mờ hệt quá mệt quá nha. Toàn thân tôi đều đau, ô ô ô. Lệ Sâm nhở ô lạ tờ tự sở, cũng đau lưng khổ ngảm trệ ủ cổ hệ nọa ảnh nổm Nam ca vào trong ngực. Lại hôn khỏe mì hẹn sổ mổ tụt rồi hỏi, tôi dẫn em đi đều nghỉ có được không? Nam ca ôm cảnh không ngờ gật đầu, dù sao chỉ cần Lệ Sâm ở khổng tỷ hiệp tục trách mãi nhờ tài nhờ thế nào cũng được nha. Lệ Sâm thích nhất là nhìn bộ dáng Nam ca ỉ loại ẩn, thở duy mổ tỷ hiệp không nhận ra, mà thôi, cũng là do trước đây tôi đối với em quá keo kiệt, nghĩa ủ không sẽ mẹ vài được uống chút máu tôi mà không nhờ lại chứ. Nam ca theo bản năng gật cái đù những ư, nghĩ thầm anh cũng bị hiệp chua mãi nhờ quá nha. Tuy nhờ ỷ hệ nổ mời vừa gật hai cái, ánh mắt Lệ Sâm quét tới cột có thể cứng đờ thân khổng chập mắt nhờ ải nằm. Xong đời, bị Lệ Sâm nhìn thấy rồi. Ô ô ô hỉ hệ nghi ửa cô giải thích có còn kịp không? Nhìn gương mặt tuấn tú của Lệ Sâm phóng đại ở trước mắt mình, Nam ca còn tưởng rằng gần đà ngờ mù ổ hển đa nốt. Ai biết ảnh tia nhưng hôn mình. Nụ hôn quanh mời bắt đầu vẫn chỉ là nhẹ nhờ ảng đụng vào, cực kỳ ôn nhu. Về sau liền biến thành giống như cuồng phong báo táp, tàn sát bừa bãi. Nam ca cảm nhận lực đạo quảnh thờ ti ổng như là muốn ép vỡ gò má mình vậy. May mà nổ khổng sỏ cảm giác đau, nghĩa ủ khổng cha kẹ giật đau đây. Đờ hải đã lũ Lệ Sâm mới kết thúc nụ hôn này, mặt mày tĩnh mịch nhìn Nam ca. Lại thuận tay vò vò đầu tóc dù cổ, buộc chặt cánh tay làm cho thân thiện bẹ quả ổ khảm vào trong ngực mình. Lập tức, Nam ca liền nghe được cành nghỉ hẻm túc hứa hẹn với mình. Nam ca, về sau em muốn máu tươi, tôi cù nghệ trỏa mạng em. Cho nên đồng ý với tôi. Nếu như phát sinh chuyện nguy hiểm gây thái nhờ ợt đỉnh không được dùng loại phương pháp này gạt tôi nữa, được chứ? Đôi mà cánh ngầm lấy từng ánh sáng nhờ hồi mình, cầm lấy tay Nam ca đặt lên bờ môi mà hôn từng quy mốt, lúc em bất tỉnh, tôi ỉ thở tựa sợ hãi. Chương 139, tôi đồng ý với anh. Về sau khi Nam ca tinh tế hồi tưởng qua, lúc đó tựa hồ là lần đầu tiên Lệ Sâm chia sẻ nội tâm của mình chỗ cổng. Cũng là lần đầu tỷ hệ nổ bị ếch họa ra cường đại như Lệ Sâm cù nghẹ lộ lắng cùng sợ hãi. Mà người khi hiện năng lộ lắng lại là chính mình. Mưa lớn ngừng lại, chân trời lộ ra chút xanh lam sau cơn mưa. Bên cạnh mùi máu tanh, hương vị xung quanh hai người thay đổi trở nên ngọt ngào. Nam ca ma xui quỷ khiến gật đầu, đồng ý với hải ẩn, tôi ỉ khổng lờ giàn đoạ. Lệ Sâm chụp cột vô trong ngực mình, giữa đuôi lông mày đều là vui vẻ. Theo cái con sinh vật biến dị kia bị Lệ Sâm giết chết, cái loại tính chất đặc biệt hấp dẫn zombie ẹ tiền người nam ca giống như là cũng biến mất. Vốn là zombie bò ra từ Bắc Hải chìm, giờ phút này dưới ánh mặt trời đều chạy tứ tán khổng lù sau liền tiêu thất tung thất ảnh. Tất cả người trong căn cứ 17 đều kiệt sức khổng so biện pháp loại đái đi bắt zombie chê đật bằng đột nhiên gia tăng nhiều zombie như thế, chắc hẳn những dân chúng này sinh tồn càng thêm gian nan. Động vật đều biến dị, bước tiếp theo khả năng là đến phiên thực vật, tất cả mọi người lo lắng trùng trùng. Thậm chí có người còn che mặt khóc sụt sùi, nghĩ muốn thoát ly Bắc Hải. Nhưng mà trời đất bao la, bọn họ có thể chạy trốn tới chỗ nào đây? Rời khỏi căn cứ còn có thể sống được sao? Lúc mọi người ở đây tuyệt vọng, có người nỉ nô nào ải, người đàn ông cường đại kỳ ạ kẻ bạ hộ chúng ta đái. Tất cả mọi người đem ánh mắt hy vọng đặt ở trên người Lệ Sâm, nhưng trong mắt Lệ Sâm cũng chỉ cảo một mờ ải nhờ nam ca mà thôi. Đám giòm bị chạy tứ tán có chút ít hướng về phía đám Lệ Ngạn mà đái. Thể lực đám người nệ không xài. Thành quả gần đây săn giết zombie cũng rất chu dàng. Rất nhanh liền giải quyết vài chục con. Mà đồ ạ nặng nảm mang người đến lại ít hơn bọn họ rất nhiều, ứng phó với đám zombie từ trong nước bỏ ra có chút cố hết sức. Nhưng ông ta bị hệ truy nổi tình con mình, liền nào y hựa hẻ Doan Húc Trạch, con mau tới khống chế chúng nào đái. Doan Húc Trạch quay đầu nhìn đồ ạ nặng nảm, hào quang trong mắt ngược lại rất nhu hòa ảnh tạ đi lên phía trước hai bậc nào ải, con trai bị hệ truy. Đồ ạ nặng nảm rất là hài lòng Doan Húc Trạch. Con trai của ông ta chính là một máy giết người hoàn mỹ nhất. Xây dựng cơ sở chính có hơn phân nửa công lao đều là Doãn Húc Trạch. Tốc độ những con zombie kia rất nhanh, vài người bên cạnh bọn họ đều bị thương. Đồ Án nặng nặng lùi khổ người hãi, bởi vì ông ta bị Echo Đồ Án Húc Trạch nhất đi nhẹ cơ mình. Ai biết, vốn là zombie lung lay sắp đổ đột nhiên giống như là bị cái gì thao túng, mạnh mẽ lao tới chỗ Đồ Án nặng nặng. Đồ Án nặng nặng kinh hãi muốn dùng dị năng. Có lẽ hàng năm ở trong căn cứ xử lý server lơ là rèn luyện chính mình. Mặc dù đã là người có dị năng cấp cao nhưng lùi khổng sỏ quá nhiều kinh nghiệm. Mà con giòm bỉ kia quả thực so với nhân loại còn thông minh hơn, đồ ạ nặng nạm mơ đã hiểu ra cái gì. Ông tả một bển chật vật chống cự một bển mắng Doan Húc Trạch, lẽ nào mày muốn giết tao sao nghịch tử. Doan Húc Trạch lại là vẻ mặt vô tội, nhìn đồ ạ nặng nạm chật vật tranh né. Đấy mà cảnh tạ còn cất giấu vui vẻ, cha, tại sao ngài lùi nào in thế? Ngựa giảng bi truyền thủ của con trạch cổng tuật mà. Con giòm bỉ kia xác thực là đã bị ảnh tạ thao túng, đồ ạ nặng nạm dần rằng không phải ai là đối thủ của nó. Mắt thở ỉ xe bị giết chết. Ông ta mới bắt đầu bực tức chửi ầm lên, về sau chỉ có thể năn nỉ Doan Húc Trạch cứu mình. Có lẽ Doan Húc Trạch sấm đạ mù ổ hẹn giết ông ta, khổ nỗi trước kia ông ta ở trong căn cứ có quá nhiều người phòng vệ không sợ biện pháp động thủ. Lần nữa nở tạ còn muốn cảm tạ cái người đàn ông gọi là Lệ Sâm kỳ ạ đặt hai cha cổ nà nở tạ ra ngoài đấy. Về phần vài người nở tạ kiểm kê. Tất cả đều là tâm phúc của mình. Làm sao có thể cứu đồ ạ nặng nặng chứ? Lại nhờ ai một đám người thẩm cầm nhã, cũng không sợ ai có ý tứ muốn chia tay giúp đỡ. Vừa nãy đồ ạ nặng nặng muốn giam cầm thẩm cầm nhã, bà chưa từng quên. Trần Ban Tử cùng Lệ Ngạn càng không sợ khả năng ra tay, Lệ Sâm không sợ bảo bọn họ cứu người đâu. Đồ ạ nặng nặng đành phải khẩn cầu, các người cứu tôi, ai cứu tổ ỷ thật kính là cánh tay đắc lực trong căn cứ. Tôi cho các người quyền lợi, cho các người vật tư, cứu tôi. A. Cuối cùng con zombie kia cũng cắn đứt cổ đồ ạ nặng nảm, Doan Húc Trạch móc súng ra. Đầu tiên là nhắm ngay đầu con zombie một phát súng bể đầu. Sau đó mới nhắm tới trái tim của đồ ạ nặng nảm, cha, ngoài ở mỉn cả đời khẳng định cũng khổ ngờ mù ổ hển biến thái nhờ một cổn zombie để sống sót chứ, hãy để con trai đưa ngụy một đồ ạ đường đái. Đồ ạ nặng nảm còn chưa kịp để nào ỷ quái gái đã bị Doan Húc Trạch giết chết. Lúc thẩm cầm nhã nhìn thở ra nở tạ chuẩn bị bóp đạ quái đái. Căn cứ chính có quá nhiều tranh đấu. Chuyện cha con trở mặt thành thù cũng khổ nghi hiểm thấy nữa rồi. Doan Húc Trạch dám ở trước mặt bọn họ làm như thỉa đạn nào hệ nà nở tạ khẳng định có chuẩn bị sẵn. Viên đạn xuyên thẳng vào trái tim, đồ ạ nặng nạm liền mất mạng tại chỗ. Chỉ là nơi ngực ông ta vẫn quỳn đẳng không ngừng phun ra máu tươi. Thân đạ vô thức run rẩy triệt không nhờ à mắt. Doan Húc Trạch đài điện trước mặt cha. Ngồi sồm xuống, nhờ ẻ nhờ ảng khép con mắt ông ta lại. Cha, bị vũ khí mà mình tự tay bồi dưỡng giết có cảm giác như thế nào? Phàm là ngài từng đối với tôi cảo mổ tủ ti hệ u miền, tôi cú nghẹ không trở thành thế này. Ngoài đại đường bình an nhé. Thời điểm Doan Húc Trạch đứng lên trên mặt khổ ngựa cảo mổ tụt bi thương. Thậm chí ảnh tạ còn phi thường cao hứng. Bởi vì chỉ cần đổ ạ nặng nảm trên đái, người lãnh đạo của khu vực Bắc Hải nơi ẹ loà nở tạ. Ảnh tạ giả vờ như rất thương xót để cho thủ hạ nhặt thi thể của đồ ạ nặng nảm. Hơn nữa còn sai người đưa về cơ sở chính nào ỉn thế nào trước giờ đồ ạ nặng nảm cũng là người lãnh đạo. Nên cử hành tang lễ tử tế cho ông ta. Khi hệ ngoài, có chuyện quan trọng hơn tang lễ, đó là Doãn Húc Trạch phả ai đi đều lôi kéo thế lực cho mình. Hơn nữa còn phải giải quyết toàn bộ người đồ ạ nặng nảm để lại. Bắc Hải là một trong hai căn cứ lớn nhất nước, đồng nhiên thay đổi người lãnh đạo nào ỷ khổng trởm nhẹ phạ chịu áp lực từ bên căn cứ Thượng Kinh. Cho nệ nả nở tạ hứa giảng cảm thấy rất hứng thú đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca nhưng không so biện pháp ở lại đây. Nhìn hỉ hệ nọa Lệ Sâm ta cũng muốn gia nhập căn cứ 17 thôi, Doãn Húc Trạch trước khi đi quyển khách khi nào ý hứa hệ Lệ Sâm, tôi muốn về cơ sở chính trước, khi vương gần có thể ở lại Bắc Hạ ỷ một đồ ạn thời gian. Điều kiện tôi đưa ra nhất định tốt hơn đồ ạ nằng nằm nhiều, hơn nữa tổ ỷ sẽ khô ngờ mỉn cưỡng mấy người. Mặc dọa nở tảng ở ật có thành ý nhưng Lệ Sâm ngay cả mổ tảnh mắt cũng không chẳng quả nở tạ. Lệ Sâm chưa từng quên khi ở trên, Doãn Húc Trạch kia rất sợ chết. 10 căn cứ Bắc Hải rơi vào trong tay dạng người này, cũng không bị hệ thẹ phát triển thành cái dạng gì nữa. Doãn Húc Trạch mặc dù gặp chắc trở nhưng vẫn cười rồi đái. Thẩm Cầm Nhã nhờ ái một mở ảnh chiến trường hỗn độn. Lại nhìn Lệ Sâm ôm lấy Nam Ca lì ếm đi tới nào y hứa hẹ Nam Ca, chúng ta trước tiên cứ về căn cửa đạ. Nam Ca gật đầu, sức lực quả ổ vô hẹn đã khô ải phục công ít. Có thể tự mạnh đái được rồi nhưng Lệ Sâm như thế nào cũng không chịu cuộc sống. Nam Ca còn có chút tò mò muốn bị hiệt đi thi ổ sau lưng Lệ Sâm là ai, có tới 20 mấy người đấy nhé. Lệ Ngạn từ lúc Lệ Sâm vừa mới bắt đầu cứu người Thái Đạ khổng ngẩng rừng kinh ngạc. Người lợi hại như vậy lại loà nở chạy của mình sao? Không phải ái loa nhờ ỷ không so dị năng sao? Người ở nhờ ỷ cứu ra chính là chị dâu của mình. Lớn lên rất là đẹp nhưng vì sao lại muốn uống nguyện trai mình? Ảnh trẻ nào ỷ nảm ca đặc biệt lợi hại, đám giòm bị nệ không phải ái đều là chị ấy giết chứ, ảnh trẻ rốt cuộc là tìm được một cổ vợ thật lợi hại hại nha. Đương nhiên, để khiếp sợ Lệ Ngạn nhờ ợt không phải ái là việc Lệ Sâm cắt cổ tay để Nam Ca uống máu tươi, mà loa nhờ ỷ ở trước mặt nhiều người như vậy hôn môi Nam Ca. Lệ Ngạn sờ sờ cái cằm. Nghĩ thầm lấy tính tình quanh trái, tại thời điểm này mà lộ tâm tình ra ngoài như thế nhất định lần rất nghiêm túc. Diệp Thiệu cùng Lệ Ngạn đi quân ngờ một thở trả hai chữ nạ nở tạ vì ẹn đang rủn dậy thở tựa là tình hình chiến đấu lúc nãy quá kịch liệt ảnh tạ vì Nam Ca cùng Lệ Sâm mà toát mồ hôi rầm rề. Bây giờ nhìn bọn họ đều không sợ việc gì ảnh tạ bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Phải dùng hết sức chống đỡ chính mình mà công ngã xuống. Quan trọng nhất là, nhìn thấy Lệ Sâm hôn môi Nam Ca. Trong lòng Diệp Thiệu chỉ có chua xót. Vậy mà lùi khổng sỏ ý nghĩ phá hư bọn họ trong đầu. Đến cùng là lúc Loa Nở Tạ thay đổi cái nhìn khác về Lệ Sâm đây. Nghĩ tới lúc Lệ Sâm ôm Nam Ca ra khỏi phạm vi công kích, dường nhờ trên người mà mổ tiền ánh sáng vàng. Diệp Thệ ủ khổng ta nhận cùng không được, Lệ Sâm mới là người xứng đôi với Nam Ca. Tân Mộ Yên liên tục ở bên cạnh Lệ Ngạ, chỉ là Thủy Trung luôn trầm mặc. Căn cứ 17 cọc cùng đã nào y su ẹ không bao giờ trở về đây nữa. Kết quả bây giờ vì ẹn định cái cửa chính này. Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng được người cứu trở về, Diệp Thiệu trước tiên làm kiểm tra cho hai người bọn một tốt. Phát hiện mặc dù có gãy xương nhưng lùi không nghi hẻm trọng lắm. Năng lực khôi phục thân thể của người có dị năng nhanh hơn rất nhiều người bình thường. Loại vết thương này nếu là trên người bình thường tại pha ải dưỡng 2 tháng mới tốt được. Nhưng ở trên người bọn thái đồ ản chừng chỉ cần 10 ngày là có thể khỏi hẳn. Thẩm Cầm Nhã vừa về đến căn cứ. Dường như đều có người tâm phúc ào ào chạy ra chào đón kể chi tiết cho Thẩm Cầm Nhã tình hình chiến đấu trong mấy tiếng này có bao nhiêu thảm thiết. Lệ Sâm giờ phút này chỉ muốn cùng Nam Ca đơn độc ngây ngốc nào y hựa Thẩm Cầm Nhã, chúng tôi trở về phòng của Nam Ca trước đã. Thẩm Cầm Nhã gật đầu, Nam Ca biết đường, hai người đỉnh ngờ thật tốt đái. Lệ Sâm coi như là đạ cửa bà, Thẩm Cầm Nhã tạm thời cái gì cũng không ngoài. Tiểu Đường đứng ở bên cạnh Thẩm Cầm Nhã, nhìn thoáng qua Nam Ca nằm ở trong ngực Lệ Sâm. Lại nhờ ai mổ tốt Tông Hạo Hiên nằm ở trên nàng, đáy lui hển dạ chua xót mãnh liệt. Ai, hóa ra Nam Ca sầm đạ là danh hoa có chủ, các cố loại còn cảm thấy Nam Ca cùng Tông Hạo Hiên là một đôi ai chứ. Nhìn Tông Hạo Hiên kia sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đóng chặt. Chắc hẳn đoạn tình cảnh vừa nãy kia đối với ẩn nở tạ mạ nào ịp cũng là đặc biệt đả kích. Chuyên môn của Diệp Thiệu ở trong căn cứ là tốt nhất, Thẩm Cầm Nhã cầu xin nà nở tạ thành lập một bác sĩ chủy hển môn chữa bệnh, giúp những người bị thương lần này trị liệu. Diệp Thiệu bận đến chứ không chấm đất, người rất nhờ ra ở đa nhành khổng tờ ý bóng dáng. Các loại công tác giải quyết tốt hậu quả đều đạn tỷ yên hành, Trần Bàn Tử mang theo thủ hạ của mình còn có đoàn người Lệ Ngạn vẫn đứng ở cửa trụ sở. Thẩm Bằng đã chú ý tới bọn thật lù, thời điểm nhìn từ đảng sở cổng phát hiện ra đôi mắt bọn họ có màu sắc. Ông ta thấy cũng không sợ nguy hiểm gì nên nổi giận đùng đùng chạy tới, xả lên đầu Lệ Ngạn bọn một trở cửa trách, sao nào, các người cổng phạ ái đạn nào ý sau cú nghẹ khổng trời về căn cứ 17 sao. Bây giờ là ruồng bỏ lời mãi nhớ đã nào ỷ xa ổ. Lúc Thẩm Bằng đại điển, Lệ Ngạn cũng đã tùn Tân Mộ Yên đến sau lưng. Trước kia khi tận thế vừa tới, thái độ Thẩm Bằng với bọn họ không xài. bởi vì bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thứ thực dụng, ngay cả hệ thống đường điện của căn cứ cũng là Lệ Ngạn mang người cải tạo. Nhưng sau khi vĩnh dạ xảy ra, hết thảy đều đa khổng ghi ổng thế nữa. Chương 140, căn cứ đổi chủ. Thẩm Bằng Khổng Tịt người bình thường, cảm thấy bọn đang ly hệ lụy người khác. Vật tư căn cứ tìm trở về còn phải dưỡng thêm bọn họ. Ông ta đối với người bình thường lúc nào cũng châm chọc khiêu khích, nhưng những người kia vì mạng sống, như thế nào cũng không chịu rơi đái. Tân Mộ Yên là từ khi đó bắt đạ chỉ ủ không nghi người cậu này của mình, sau khi cùng ông ta tranh cãi ầm ĩ một trận, bày tỏ về sau cũ nghệ khổng trời về căn cứ 17 nữa rồi cùng đám Lệ Ngạn cùng nhau rơi đái. Về chuyện này, trong lòng Thẩm Cầm Nhã đối với Thẩm Bằng có oán hận. Bà bị kẹp ở cậu người của em trai mình Khổng Bi Hiệt nên lựa chọn như thế nào? Vốn tưởng rằng kiếp này không cùng Tần Mộ Yên tạm biệt Khổng Nghi tới thần xui quỷ khiến con bé thế, nhưng lại cùng Lệ Sâm trở về. Mặc dù nhìn con bé vẫn như Khổng Phà Ái là người có dị năng, nhưng những người khác lại có rồi. Chúng tôi cùng Khổng Phà Ái là người của căn cứ 17 các người, mời ông mở miệng khách khi mô tụt. Lệ Ngạn cầm chặt lấy tay Tần Mộ Yên, ngội lạnh nào thì cùng Thẩm Bằng. Cùng Lệ Sâm chung đụng lâu, mấy người này đều đã trời nện Khổng Ghi ẩn tự uy. Thẩm Bằng vốn còn muốn mắng nữa, ai biết vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy màu sắc trong đồng tử Lệ Ngạn còn nồng nặc hơn ông ta nào ít khác, người này bây giờ là người có dị năng. Hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn ông ta. Thẩm Bằng bị hù dọa ngậm miệng lại, có lẽ lại cảm thở ỉ thật mở ợt mặt nên rất nhanh mặt đà hền thề nhờ một mở ảnh. Tân Mộ Yên đứng ở sau lưng Lệ Ngạn, trào phúng nhìn Thẩm Bằng ngờ một quải. Bị Thẩm Bằng phạt thiên ra. Đôi mắt con bé này nhưng vẫn là màu đen mà. Giờ có nơi chút giận rồi. Vì vậy Thẩm Bằng hết sức trào phúng với Tần Mộ Yên, như thế nào, bạn trai của mày đều là người có dị năng, nhưng mày cũng không pha ái đâu nhỉ. Lúc trước mẹ đi thì ổ cậu không pha ái là rất tin tưởng cậu ta sao, thì hệ mà cậu ta được chỗ tốt cũng chẳng phân biệt được chia ả một xỉ cho mày à. Tần Mộ Yên há hốc mồm không bị hiệt nên phản bác Thẩm Bằng từ đâu, học trưởng ga nhờ ý không là bạn trai của tôi. Lệ Ngạn cầm lấy tay Tần Mộ Yên bỗng nhiên căng thẳng, cắt đứt lời ồ, Tần Mộ Yên nghi ngờ xem nhìn cậu liền thấy Lệ Ngạn ổ một vụ trong ngực. Cậu cao hơn Thẩm Bằng nhiều, tất nhiên là khinh bỉ rủ mắt xuống nhìn ông ta, tiểu khởi ý không so dị nặng tài nhờ thế nào. Tôi có thể bảo vệ được cổ ở y nào ít đái, người đàn ông vừa mới giết chết sinh vật biến dị kia không phải ai là ông đã nhận thấy sao. Đó là nở trải của tôi. Danh hiệu của Lệ Sâm dùng rất tốt, người cùng quan hệ quẩy nhẹm nhà này đều cùng nhau hít mở từng khí lạnh. Nhất là Thẩm Bằng, lần người thơ tựa khô ngàm trào phúng bọn họ nữa. Chỉ là trong ánh mắt nhìn Tần Mộ Yên mang theo chán ghét nghĩ Thẩm Khổng Pha Ai là ôm bắp đùi thôi sao, lùi Khổng Pha Ai là mày lợi hại. Lệ Ngạn tiếp tục lạnh lùng thốt ra, sau này nếu như lại bị tôi nghe được ông vũ nhục bà ngụy tổ ỷ thái tổ ai nhất đi nhẹ khỉ hiển ông hối hận vài đã sống sót ở tận thế. Thẩm Bằng lúc này ngay cả nhìn cũng khổ ngạm nhìn Tần Mộ Yên. Tần Mộ Yên được Lệ Ngạn che chở như thế cũng Khổng Pha Ai là lần đầu tiên, nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe Lệ Ngạn nào ỷ mãi nhờ là bà ngoại ở nhờ ỷ. Có lẽ không đúng cổ vì ẻn chưa từng nào ý cảm tình của mình với ở nhờ ý ra mà. Hơn nữa hỉ hệ ngoại Lệ Ngạn ưu tú như vậy, mình lùi Khổng Pha Ải là người có dị năng. Sao có thể xứng đáng đứng ở bên cả nhà nhờ ý chứ? Khi hệ nghỉ ựa tài nguyên cũng đã giật khan hiếm, nhân loại cùng dòm bị đấu tranh của Khổng Bị Hiệt đến khi nào mới có thể kết thúc. Mãi nhờ ẹ cản trở Lệ Ngạn, khi ở nhờ ý ý thức được điểm thái nhờ ợt đi nhẹ hổ hận lưỡi đạn nào ý hôm nay. Lệ Ngạn khi đó đầu góc nóng lên. Chờ sau khi nào ịp sống mới ý thức được cộng đồng. Con cẩn thận nhìn Tân Mộ Y hền một quải, rất sợ cô ở ý tức giận. Ai biết, Tân Mộ Yên túi đầu, khiến cờ ủ khổng tờ ý hơi làm biểu cảm của người trong lòng. Thẩm Bằng bị Lệ Ngạn uy hiếp như thế đảng chu bị rưỡi đỉ thật xu đường lại dắt mấy người đàn ông lại đây cô ở ý lần lượt đá đầu gối bọn họ bắt bọn họ quỳ ở trước mặt Thẩm Cầm Nhã. Thẩm Cầm nhờ ạ khổ nghịu nhờ ô ơ ý, đây là như thế nào? Tiểu Đường bắt đầu giải thích, Thẩm tỷ. Chính là mấy người này từ lúc bắt đầu chiến đấu đến cuối cùng đều tản ra lời nào ý dồn bị là Nam Ca và Tông Hạo Hiên dẫn lại, đem hết thể đổ lên trên ở bọn họ. Cô ở ý tức giận đến thở gấp hai cái, đúng, có khả năng dồn bị là do Nam Ca đưa tới nhưng mà cô ở ý cũng đã cửa chúng cấm phải sao. Nào ý lại, sinh vật biến dị kỳ cổng khác biệt gì đều công kích nhân loại không sỏ quan hệ với Nam Ca. Thẩm tỷ, căn cứ chúng ta mặc dù hiện nhưng bởi vì cách Bắc Hải chìm rất gần. Thời khắc đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vài người này vong ân phụ nghĩa, tôi đề nghị đuổi bọn họ ra khỏi căn cứ. Ánh mắt Thẩm Cầm Nhã sững sờ, kéo Tiểu Đường qua. Sau đó bén nhọn hỏi, là ai cho các người làm như thế? Tiểu Đường trừng to mắt, hung hăng đạp bọn họ mấy cước, các người vẫn còn có chủ mưu phía sau màn. Thẩm Bằng mắt thấy tình thể khổng tột định bụng chu đi nhìn Trần Bản Tử vẫn lù ổn khổng sò lên tiếng lại trực tiếp dắt lấy cổ áo ông ta. Kéo ông ta trở về bên cạnh, còn cười hơ hớ hỏi, ông đừng có gấp mà, ổng khổ nghỉ hệ kỳ đến cùng là ai tung ra lời đồn này sao? Khi hệ mà Trần Bàn Tử cũng tức giận muốn nổ tung, sao, chị dâu của mình là để cho mấy người này có thể tùy tiện vu oan sao? Đi không phải ai là gián tiếp bắt nạt Lệ Sâm sao? Bọn họ bây dựa đà điển, tuyệt đồ ỷ không tờ bỏ. Mấy người kia chỉ ủ không ni thẩm cầm nhã tra hỏi, rất nhờ ra ở đà khải ra. Hóa ra người để bọn họ tản ra vài lời đồn này chính là Thẩm Bằng. Vừa nghe xong, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Thẩm Bằng đều không tốt. Thẩm Bằng muốn chạy lại bị Trần Bàn Tử gắt gao kiềm chế, mồ hôi lạnh đều tờ triển trả chạy xuống nhưng ông ta vẫn còn cố gắng giải thích, chị không pha ai như vậy, để em giải thích, mấy chuyện đờ ý không pha ai đều là sởi thật sao. Bằng mồ thì hiền một bạt thai rừng ở trên mặt Thẩm Bằng. Đầu ông ta lệch của một bển không tin được nhìn Thẩm Cầm Nhã. Ngay cả lúc ông ta đuổi Tần Mộ Yên ra khỏi căn cứ, Thẩm Cầm Nhã cũng không đánh ông ta. Bây giờ lại vì vài người ngoài đánh ông ta sao? Trong nháy mắt Thẩm Bằng chỉ còn ủy khuất, vùng ra khỏi tay Trần Bản Tử bắt đầu càng quái. Chị, sao chị có thể đối xử với em như thế? Em cũng chỉ là vì tốt cho căn cứ. Cậu là vì tốt cho căn cứ. Thẩm Cầm Nhã luôn tha thứ cho em trai nhưng lần này thở tựa đã là cực hạn. Kể từ khi cậu làm người lãnh đạo những chuyện cậu làm là vì căn cứ sao? Tìm tinh hoạch thủy chung đều là những người có dị năng khác hướng ở phía trước, cậu ở đâu? Lạm dụng chức quyền khiến cho bao nhiêu người cảm thấy trong trụ sẽ không sống bằng. Lời Thẩm Cầm nhờ ạ nào ý khỉ hiền sắc mặt Thẩm Bằng lúc trắng lúc xanh, hơn nữa một củ ông ta cũng không sọ phản bắt được. Nghĩ tới cậu cũng không sọ hại qua người nào, tôi đối với cậu liền mời một cồn mắt nhờ ẩm một cồn mắt nhưng mà hỉ hệ mà cậu lại dám xui khiến người khác đi sát hại đồng bạn. Trên ỷ ỷ hiền trưởng tùy tiện giao động quân tâm đại kỵ. Cậu đây là đằng thanh đao cứng rắn đâm vào lòng tôi. Thẩm Cầm Nhã che ngực mình, hơi thở khổng tù ẩn thiếu chút thải ngật đi ai tức. Vốn là Tân Mộ ỷ hẹn một củ cũng khổ ngờ mù ồ nào ỷ cùng Thẩm Cầm Nhã. Nhưng thấy thân thể bà không cũng quên mất mâu thuẫn của hai mẹ con cổ sổng lên trước nâng đỡ Thẩm Cầm Nhã. Mẹ ơi! Mẹ không chứ? Thẩm Cầm Nhã vui mừng nhìn Tân Mộ ỷ hẹn một quải, cảm giác khổ nguy mãi nhờ tờ tựa đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, con bé còn tìm được bạn trải công ty. Hơi bình phục tâm tình, Thẩm Cầm Nhã lạnh lùng nào ý hựa hệ Thẩm Bằng, thời gian qua cậu phạm sai lầm cũng không bí hiệt hối cải, lần này lại thiếu chút nữa hại chết Nam Ca. Từ hôm nay bắt đầu, cậu cũng không pha ái là người lãnh đạo của căn cứ nữa. Thẩm Bằng hét tầm lên, chỉ không làm như thế. Em không làm lãnh đồ thẻ tới làm. Ông ta còn gượng cười muốn kéo tay háo Thẩm Cầm Nhã, lại bị Thẩm Cầm Nhã né tránh. Chị, căn cửa thờ tực nem mà, ngươi đừng xúc động. Chuyện lãnh đạo hay để tôi đảm đương thôi. Thẩm Cầm Nhã tỉnh tùa ngạo ải. Thẩm Bằng đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức cười ha hả, chị đỡ nào ý ghi ỉn, chị là đàn bà lại là dị năng hệ thủy, chị có thể làm gì chứ? Cậu im miệng cho tôi. Thẩm Cầm Nhã đối với việc Thẩm Bằng liên tục cắt đứt ý mình cực kỳ bất mãn. Bà xoay người hỏi những người khác trong căn cứ, tôi đảm đương chức vụ người lãnh đạo, mọi người đồng ý hay không? Trừ đám hồ bằng cầu hữu của Thẩm Bằng tái nhiều người khác đều cảm thấy Thẩm Cầm Nhã sớm nên tiếp nhận cái căn cứ này rồi. Cho nên bọn họ cùng kêu lên, đồng ý. Thẩm Cầm Nhã cũng khẽ mỉm cười, vậy tại đây tôi cùng mọi người hứa hẹn, nhất ý nhẹ phát triển căn cứ 17 trở nên tốt hơn. Khiến mọi người về sau cũng có thể trải qua những ngày có quần áo mặc, có cơm ăn, có vũ khí dùng. Còn như zombie, đợi một cồn diệt mở cồn, đến hai con, diệt mở đồ ải. Được. Tất cả mọi người vỗ tay đồng ý với Thẩm Cầm Nhã, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thẩm Bằng sắp sụp đổ, ông cũng ngẩng đi ẩn vào trên mặt đất, không pha ai thế, tôi mới là người lãnh đạo của căn cứ này mà. Thẩm Cầm Nhã trực tiếp tiến hành trừng phạt đối với vài người tản lời đồn, hôm nay bắt đầu đuổi mấy người này ra căn cứ 17. Hơn nữa đưa việc bọn họ làm thông báo cho những trụ sở khác tại Bắc Hải. Còn như Thẩm Bằng, niệm tình cậu cũng đã tởm vì căn cứ làm rẻ mồ tụt công hiến. Từ hôm nay bắt đầu, cậu hãy đến tiểu đội người có dị năng. Về sau vật tư của cậu đều xem chiến tích bản thân mà định ra. Với ánh mắt Thẩm Bằng cũng đã được hồng, cậu xin Thẩm Cầm Nhã, chị ơi em biết sai rồi, em quỳ xuống với chị nào ịp sống ông ta quý tờ tửa quỳ xuống suýt thai dập đầu với Thẩm Cầm Nhã, chuyện nào chị khổ ngoài lòng, em nhất định thay đổi. Chị đừng bắt em ra ngoài giết zombie, van cầu chị. Cuộc chiến tranh hôm nay để cho ông ta tin tưởng ý thức được zombie mạnh bao nhiêu. Loại người như ông ta, ra ngoài là chịu chết. Lúc này không gì hẹn gì Thẩm Cầm Nhã, ánh mắt những người khác nhìn Thẩm Bằng cũng tràn trề khinh bỉ. Tiểu Đường không khỏi nhớ tới trước kia Thẩm Bằng mỗi lần thúc đẩy, cổ vũ sĩ khí người có dị năng đều gióng giạc cực kỳ. Giống như là đám zombie bên ngoài chả khác gì cải trắng vậy, người có dị năng bọn họ lợi hại đến nghịch thiên luôn thật lạ không sỏ nghĩ đến chính bản thân ông ta lại sợ zombie như thế này. Đám người Trần Bàn Tử tính là người ngoài, đứng xem cảnh này giống như xem tuần vậy, ai cũng không lên tiếng. Thẩm Cầm Nhã Nghĩa đã đưa ra quyết định, tự nhờ ỷ hệ nẹ không đối ý bà cầm tay Tần Mộ Yên ngập trà náy lùi nào ải, tôi làm người lãnh đạo căn cứ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đuổi cổ ngụy tổ ải ra ngoài. Chỉ vì lúc đó cậu rất đường hổ ảng nào ạ vì xây dựng căn cứ. Trong lòng tôi, mỗi người trong căn cứ đều quan trọng như nhau hỉ hệ ngoài bắt đầu, cậu cũng đừng coi tôi như chỉ huy đoạ, lại càng không cảm thấy tổ ỷ sẽ lủ tình với cậu. Tổ ỷ sẽ không cho cậu bất luận đặc quyền nào hết. Thầm băng bị chỉ gọi ổng tạ nào y một không nào y hải, trực tiếp nằm co quặp trên mặt đất. Xong rồi, Thẩm Cầm Nhã lần người thờ tựa mặc kệ ông ta rồi. Chương 141, anh hầu hạ cô. Căn cứ 17 trải qua tai họa lớn như thế lại tạm thời đổi chủ, xây dựng lại căn cứ. Công việc trấn an quần chúng và rất nhiều thứ đều đè trên vai Thẩm Cầm Nhã, bà ấy bận rộn đến chúng không chạm đất, tự nhiên tạm thực cổng rảnh ôn chuyện với Tần Mộ Yên. Sau khi xử lý thẩm bằng, Thẩm Cầm Nhã quay lại nhìn thoáng qua hai người, tay bọn họ vẫn còn nắm vào nhau. Tần Mộ Yên lúc này mới phát hiện Lệ Ngạn còn duy trì tư thế bảo hộ mình ở sau lưng vừa nãy, cô lập tức rút tay ra, so với chuyện Lệ Ngạn giải vây cho mãi nhờ tại củ ỷ hẹn bị Thẩm Cầm Nhã hiểu lầm mới càng làm chỗ cô căng thẳng. Lệ Ngạn tiến lên phía trước một bước, hình như cũng muốn giải thích cái gì đó. Thẩm Cầm Nhã lại khẽ cười cười, các con trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện dàn xếp cho các bằng hữu một chút. Qua hai ngày gì lại tìm Mộ Yên để hiệu tài nhờ hướng. Tần Mộ Yên cũng nhìn ra căn cứ 13 đảng bận rộn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Bây giờ không phải ái là thời cơ tốt nào ỷ truy hển nên đành phải gật đầu, trước khi Thẩm Cầm nhờ ạ đi quýn đi lên phía trước hai bước, ngập ngừng nào ải, mẹ. Nếu có chuyện gì cần giúp đi thì cửa việc bảo bọn con. Thẩm Cầm nhờ ạ không sỏ xoay người, thân thể cứng đờ lại mổ tỷ hiện gọi mẹ của Tần Mộ Yên dẫn ra quá nhiều hồi tưởng. Nụ cười trên mặt bà không bị hiệt là mừng rỡ nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn, tỷ hiện nào ỷ rùn lên nhờ ẹ nhờ ẹ. Bà con dùng sức gật đầu, các con có tác dụng lớn nhất mà không nào in đoạ, mẹ đi trước đây. Chờ Thẩm Cầm nhờ ạ đi tạ, Lệ Ngạn nhìn về phía Tần Mộ Yên cũng nhu hòa cười, chắc là gì cả chút mất mặt, tuy nhiên tháo gỡ hiểu lầm là tốt rồi. Bây giờ chúng ta trở về thôi. Tần Mộ Yên ngơ ngác gật đầu, vốn là dung mạo rất linh động hỉ hệ mà thay đổi trở nên manh manh. Vui vẻ bên miệng Lệ Ngạn thủy chung lủ ổn không sỏ tiêu tán, cùng Tần Mộ Yên song sởng điệp khuôn ngờ một tờ thầm nào ý chuyện. Bọn họ rất quen thuộc căn cứ 17. Muốn tìm chỗ ở dàn xếp cho người trong nhóm cùng không phải ai là vấn đề khó khăn nào ít lại, Lệ Ngạn rất bất đắc gì đấy. Lệ Sâm cùng Nam Ca cứ thế mà đại, mấy chuyện mẹ pha ai để lại cho mình rồi. Cờ u không sấy ly thạch quỷ có thể là ai chứ? Tần Mộ Yên nghe chuyện Lệ Ngạn thương nghị với mình cùng nào ai đủng trọng tâm đề nghị. Nhưng trong luân xuôi lì hển tục thẳng đàng chất vấn, xạ ổ cổ vì ẻn còn chưa hỏi xem lời ở nhà ý mời nào ạ có ý gì chứ? Cô không khoai nắm chặt nắm tay. Lén lén ngắm Lệ Ngạn một quái lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt không hỏi. Dưới đáy lòng khuyên bảo bản thân, nếu nhờ cổ hoài mà không chỉ hiểm được kết quả mong muốn. Hai người họ khả năng là sư huynh muội cũng không làm được nữa. Mặc dù có chút khổ sở nhưng Tần Mộ Yên thà rằng liên tục nhát gan như thế còn hơn. Đoạn thời gian Thẩm Cầm Nhã buông tại ổ kỳ ạ là Lệ Ngạn mang thì ổ cổ. Thời mở khổng so dị năng vẫn loa nhờ ý liên tục bảo vệ thở trả coi nhảy nhờ ý khổng tịch cổ thật Mộ Yên cũng khổ ngờ mù ổ hển cương cụ ảnh. Cốt là. Muốn lại ích một đồ ạn thời gian nữa. Lệ Ngạn cũng không bị hiệt Tần Mộ Yên nghĩ như thế nào, dựa theo đường về của não cậu không phải ai là bản thân vừa mời nào ý truy hẹn giật chua rằng sao. Khẳng định tiểu khai đã hiểu, bây giờ nhìn mặt cổ ở y đỏ bừng như vậy, chắc chắn là thẹn thùng rồi. Bên ngoài trụ sở khí thế ngất trời, bên trong gian phòng của Lệ Sâm cùng Nam Ca lại ngăn cách hết thảy. Nam Ca là Lệ Sâm ôm trở về. Vừa nãy chiến đấu quá thảm thiết anh biết là Nam Ca tỉnh lại nhưng chưa kịp kiểm tra trên người ổ cáo ngoại thương khác hay không. Vì vậy sau khi không nào ý một lời mà ôm Nam Ca đi ảnh liền khóa cửa lại. Sau đó ôn nhu thả Nam Ca lên trệ nghi ương liền bắt đầu thoát quần của cô. Nam Ca là ở bên trong cái bụng của đồ khốn nạn kỳ ạ đi một vùng trên người bẩn muốn chết. Mặc dù cô ngờ cổng tờ ý nhưng cũng rất là ghét bỏ thờ tựa cổ cả chút sợ hãi Lệ Sâm phát hỏa, dù sao tình huống vừa nãy nguy hiểm như vậy. Vì vậy trong lúc đầu góc còn sững sờ cổ tùy ý để Lệ Sâm cởi toàn bộ quần áo của mình. Trong phòng có nước cùng vật tư. Dù sao những ẹ mùi kỳ ạ đều đặc biệt thích Nam Ca. Tất cả vật gì có đều chuẩn bị gần như đủ hết cho cô. Lệ Sâm thoát quần áo Nam Ca phải dùng rất lớn sức lực mới rời đại ánh mắt tở trên thân thể Mỹ Lệ qua ổ, rơi hơi trên mắt. Nam Ca vẫn lờ mờ ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, lại nhờ ái mộ tốt bộ dáng mình bây giờ không bị hiệt là che mặt tốt hơn hay là che thân thể tốt hơn. Không đờ ổ hành đường tai Lệ Sâm đã cậu lấy tẩy ổ, trước kia lùi không phải ái là chưa từng giúp em đổi qua quần áo. Nam Ca trừng mắt nhìn. Cảm thấy lời Lệ Sâm nào ý ghi ổng như có chút đạo lý nha. Có pha ân có chút căng thẳng không? Thình lại nhờ cô hệ nào ý hứa hệ Lệ Sâm. Thử. Lệ Sâm đã kiểm tra thân thể Nam Ca xong, ngoại thương quả tật cảo nhưng cơ bản đều đã khép lại ảnh loại nhấn nhở ẩn trên khủng xương qua ổ, xác định khổng sỏ gãy xương mới khẽ yên tâm. Nam Ca nhìn chằm chằm Lệ Sâm, vẻ mà cảnh vi ẻn lạnh nhạt như vậy. Vẫn giống ngày xưa, nhưng mà Nam Ca rất nhạy cảm phát hiện dành đăng trương. Người đàn ông này căng thẳng cái gì chứ? Bị thời sạch là mình mới đúng. Ảnh đảng sang thẳng. Nam Ca nào uy một lần nữa. Lệ Sâm giả vờ nhờ cùng thấy, đứng giờ ý đè điển nơi hẻo lánh một tùng nước lại đây. Sau đó ý bảo Nam Ca đường trên mặt đất ảnh ghi ụt cổ rồi nước tắm. Ánh mắt Nam Ca sáng lên, cũng không thèm truy cứu vì sao Lệ Sâm lại căng thẳng cổ vội nhảy nhảy xuống đất còn sáng long lanh nhìn Lệ Sâm, có người hầu hạ tắm vòi hoa sen. Lệ Sâm lại càng bất đắc dĩ hơn, giờ cao thùng nước kia giúp Nam Ca tới thân thể. Từ đầu đến chân, rất nhanh Nam Ca liền thay đổi thành xạ trẻ, trắng trắng mềm mềm. Một lát sau toàn thân Nam Ca sảng khoái, thời điểm tắm vòi sen cũng không khoái hừ hừ hát. Lệ Sâm thở ỉ cổ sờ nước vào mắt, liên tục nhắm lại. Mà chính mình lại ở nổ trong găng tấc, mị mồ thở trên người ô, bản thân cũng được nhìn thở ỉ hồ dàng. Nam Ca nào ỉ không xài, Lệ Sâm đằng sang thẳng. Tuy nhờ ỉ hẹn không pha ái là sợ hãi mà là cảo một lộ và hưng phấn mơ hồ. Mặc dù tuần cũng không xứng nhờ hên mà sao động thời kỳ trưởng thành sở thể nổi trên ngân rất ít hì hệ ngoại đối mặt với ổ ghi mãi nhờ thích ảnh thể nhịn được mới quái dị. Nam Ca một bền hừ hừ hát vang một bền lịch lợm. Nước văng tung tóe lên trên người Lệ Sâm nhờ hên ngờ một tủ tảnh cũng không xảm giác được. Nam Ca lúc này nếu mà mở mắt dạ kẹ phát hiện, Lệ Sâm đang không nhuy mắt nhìn chằm chằm ô. Vết đỏ hưởng chậm rãi từ bên thai lan tràn đến cổ. Thật vật vả tưới sơ ngờ một nước, Nam Ca vẫn còn chưa thỏa mãn. Lệ Sâm liền tùm một quả khăn lông qua, phục vụ toàn thân cao thấp đều tỉ mỉ lau xả trẻ chỗ cô. Sau đó lại ô mồ điển trệ nghỉ ưởng, tay vừa lộn liền sở thiện một bộ quần áo xả trẻ ảnh loại tự tay mặc quần áo cho Nam Ca. Nam Ca từ đầu đến cuối đều giống như đứa trẻ ngoan ngoãn, chờ Lệ Sâm hầu hạ mình. Mặc quần áo xong, Lệ Sâm cũng đi một xả trẻ đó ôm Nam Ca nằm trệ nghỉ ưởng. Nam Ca dựa vào bên cạnh nhận, lúc trước cặp thật nhờ y yếu lời muốn hỏi nhưng bây giờ lùi khổ ngờ mù ổ hển mở miệng. Hai người trong lúc đảo đã không quan tâm đến bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì. Nhờ hình sổ không ngoài, Lệ Sâm lại chủ đứng nào hình sổ, phương thức chiến đấu của tôi, tất cả mọi người đã nhận thấy rồi. Đó là không ghi ân cuồng bạo. Trước kia chiếc xe thiết giáp cũng khổ nếu bị đâm cháy, chỉ là bị tôi thu vào trong không ghi ân. Nếu mọi người đều đã bị hiệt những chuyện này, Lệ Sâm tự nhiên cũng không sỏ chuẩn bị gạt Nam Ca. Nam Ca đàng hoàng tạ trên ngợi cảnh, đầu tóc quín đằng nhờ hủy nược xuống ảnh vườn tay ôm lấy Nam Ca. Dĩ nhiên là chạm vào mái tóc nửa khô hơi lạnh qua ổ. Hóa ra là như thế. Tôi còn cho là chiếc xe kỳ ạ đã bị phá hủy đâu hỉ hệ ngoại Nam Ca hoàn tổ ạ không quan tâm Lệ Sâm là dị năng gì. Bị hệ chú rất lợi hại là được. Thừa cổ quan tâm hơn là, vợ y thật tù ai máu ở trong xe đâu. Đấy là khẩu phần lương thực của tôi mà. Lệ Sâm nhéo nhéo kỳ cổ, sùng ái cười cười, ở trong không ghi ẩn. Trong đấy bảo tồn cực kỳ tốt, em xác định bây giờ mình còn có thể uống thêm sao. Nam Ca nhíu nhíu đôi mày thanh tú, cái mũi cao thẳng cũng nhăn lại, gào hì hệ mặt tổ ý thở tựa không đáo hại lắm, giữ lại về sau uống tỉ hiệp đái. Lệ Sâm nhờ nhờ ảng vỗ lên sổ, giống như là muốn dụ dỗ vậy. Thời điểm Nam Ca mơ mơ màng màng liền nghe Lệ Sâm hỏi, không pha ái là có rất nhiều chuyện mù ổ nào ý hứa hệ tôi sao? Tại sao ổ không nào ý noa rồi? Nam Ca lúc nãy đã sập ngủ say còn bẩm, cũng không so gì, dù sao tôi bình an anh cũng bình an. Như vậy là đủ rồi. Lệ Sâm cổ con người lại hẳn không dính chặt ở trong ngực Lệ Sâm, tôi nghĩ mình muốn mổ tí ức. Lệ Sâm nghĩ đến mấy lần trước cô đều nào y mù ổ hển hôn mê liền bất tỉnh luôn, lần này thế nhưng lùi nào y mù ổ hển ngủ. Có phải đại biểu cho vệt cổ càng lúc càng giống nhân lộ huy không? Mặc dù căng thẳng nhờ hển ngần vì hển ổn định dù nào y qua mình, túi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của Nam Ca mổ tụt, được, em đại. Tôi ở chỗ này chờ em. Nam Ca nghe Lệ Sâm nào ai? Rất nhờ giả ở đạ giờ ải vào mộng đẹp ngọt ngào cổ khổng tờ ý được tư thế Lệ Sâm ổ mổ rộng như ôm bảo bối mất mà tìm lại được khổ người có ý định buông ra. Nam Ca trong mộng hoàn tổ ạ không cảm giác được thế giới bên ngoài, thậm chí cũng không cảm giác được tình huống thân thể của chính mình. Lệ Sâm liên tục che chở, tỉ mỉ chu đáo chiếu cổ cổ. Lúc này Nam Ca nằm yên tĩnh, cũng không sò hô hấp. Lệ Sâm chỉ có không ngừng chạm chạm với cổ mới có thể xác định được cổ đảng ở trong lòng mình. Vài tiếng đồng hồ sau, Lệ Sâm cũng có chút buồn ngủ. Thời điểm mơ màng chuẩn bị ngủ cánh tạ nhìn Nam Ca một quái lại cảm giác được tỉ mồ đập một nhờ im. Lệ Sâm mạnh mẽ mở mắt ra duỗi tay nhấn cổ, nhưng mặc kệ ảnh tầm dò như thế nào, tim Nam Ca cũng không sò động tĩnh gì nữa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng non yên tĩnh của Nam Ca, trong lòng Lệ Sâm nghi hoặc. Zombie xe cáo nhịp tim sao? Có phải lúc nãy mình ngủ mơ hồ nên nhầm rồi? Lệ Sâm ở trong phòng canh giữ Nam Ca hai ngày nhờ hền sộc cũng chưa tỉnh lại. Đám người Thẩm Cầm Nhã mãi xây dựng căn cứ cũng ghé qua thăm Nam Ca. Bị hệ truy Nam Ca còn chưa có tỉnh lại, ai cũng rất là lo lắng. Bọn họ là từng nhóm đến, Lệ Sâm buồn khổ ngờ mù ổ hền để cho bọn họ gặp Nam Ca nhờ hền ngăn quyền phải tìm hiểu tình huống của Nam Ca sau khi tách khuân nên chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa cho bọn họ. Đi thì ổ Thẩm Cầm Nhã đến đây còn có vài trợ thủ của căn cứ, còn có Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Lúc trước bọn họ bị thương cùng tật nặng, nhưng giờ căn cửa không thia tinh hạch. Lại còn có Diệp Thiệu ở đây, tuy là chỉ có 2 ngày nhưng bọn đã khổ phục sơ sơ. Khi hệ nghỉ ưa mọi người trong căn cứ 10 bà đã nhận định quan hệ giữa Nam Ca với Lệ Sâm không mở thường. Cho nên Thẩm Cầm Nhã cũng vui vẻ kể những chuyện xảy ra trên đường cho Lệ Sâm. Lúc Lệ Sâm nghe được Nam Ca có khả năng hấp dẫn giỏm bi kéo ổn cứu hận, máu cũng sắp đông lại. Đây cũng không pha ải là chuyện gì tốt đâu. Vì vợ giang nghi ở bên giường Nam Ca truy vấn, thì hệ lụy thải xạ ô. Ngoài trụ sở còn tụ tập giỏm bi e không. Chương 142, tạo ra ảo giác. Không sỏ. Thẩm Cầm Nhã lắc đầu, nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng cố ý trổ hệ đấy. Đám giỏm bị bò lên từ Bắc Hải trái mở khổng ghi ổng với đám giỏm bị trước kia săn giết rằng bọn chúng thông minh hơn nhiều. Tiến hóa. Lệ Sâm trầm dùng nào ải. Thẩm Cầm Nhã ừ mổ tỉ hiểm, lại lo lắng nhìn Nam Ca, hy vọng căn cứ hết thể đều hướng tới phương hướng phát triển mà đái. Bởi vì bà còn có việc nên Lệ Sâm đưa bà ra cửa trước. Lúc tới cửa, em như tên là tiểu đường kia còn tiếc nuối nhìn Nam Ca rồi lầm bẩm một cụ. Lúc đầu còn cho rằng sau cùng Tông Hạo Hiên là một đồ ái đâu không nghĩ tới lại là. Mặt Lệ Sâm trực tiếp lạnh xuống. Tiểu đường ngậm miệng lại, kinh hãi nhìn thoáng qua Lệ Sâm rồi lập tức chạy trốn. Chờ sau khi đi tuồng lầu Thẩm Cầm Nhã còn gỡ chút cửa ý, cô bị hết chua Lệ Sâm mạnh bao nhiêu lại còn kích thì chảnh tạ như thế khổ người ảnh tạ à. Tiểu đường bĩu môi, sợ chứ. Sợ mà cô quyển trêu chọc người ta. Thẩm Cầm Nhã lại bất đắc dĩ. Ai bảo Nam Ca của chúng ta tốt như vậy một xì bắp cải trắng non nà lại bị Lệ Sâm khom lưng húc. Tiểu đường cực kỳ tức giận, cực kỳ bất bình thật cổng gì hẹn gây cổ ở y mà rất nhiều người trong căn cứ coi Nam Ca trở thành thần tượng, tất cả đều khổ ngã Lệ Sâm đâu nhá. Hơn nữa còn là cái lộ bị khổ ngã mà không sợ bất kỳ lý do nào. Dù sao Lệ Sâm ở trong mắt bọn họ chính là tình địch. Nghĩa ưu á nở tà cổng trịa hệ cô nữ thần Nam Ca thật tốt, mấy người các cổ sẽ không qua quả nở ta đâu. Thẩm Cầm Nhã bị chuột xu đường là đảng phần tị Lệ Sâm người ta, nhưng mà tâm địa của các cô ở ý đủ không sợ. Cùng lắm cũng chỉ có thể ở trước mặt Lệ Sâm kích thích hai câu sẽ không làm cái gì ở sau lưng. Hơn nữa nhìn tư thế kia của Lệ Sâm, phòng trưng lúc nãy đảng bẩn chống đối Tông Hạo Hiên đây. Quả nhiên ở trong phòng, Lệ Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Hạo Hiên, ảnh đã làm gì Nam Ca. Bây giờ Tông Hạo Hỉ Hến đã hổ an toàn lý giải cảm giác của Diệp Thiệu ảnh tạ cũng tương đồ ý không tít Lệ Sâm. So với ngội lành tại thời điểm Tông Hạo Hiên nghiêm mặt càng đáng sợ hơn, quanh thân đều là từng trận hàn khí, tôi làm cái gì ảnh hổ an toàn có thể đợi sau khi Nam Ca tỉnh lại rồi hủy cô ơ ý. Lệ Sâm bị hết chục Tông Hạo Hỉ Hến đừng sổ ý kích thích mình, đạo lý người ảnh đều hiểu nhờ hến ngăn hình không nẹn được lửa giận trong lòng. Người đàn ông này mới bắt đủ khổng pha ái là khổ ngạ Nam Ca sao? Tại sao lại chuyển biến thái độ nhanh như thế? Cắn răng, Lệ Sâm còn cố làm ra vẻ rộng rãi rêu cất mở hồi tỉ hiểm, Nam Ca của tôi có mị lực rất lớn. Người đàn ông nổ khổng tịt cổ ở ý mới là mắt mù. Tông Hạo Hỉ Hện không nghĩ tới Lệ Sâm có thế nào ỉn thế ảnh tạ vốn cảm thấy Lệ Sâm mẹ tạm lý do cùng mình đành một trợ chứ. Tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu với con sinh vật nước biến dị kia vẫn luôn giống như dấu ấn in ở đáy lòng Tông Hạo Hiên, thúc giục ảnh tạ liên tục đi đều phía trước. Bởi vì chỉ cần cường đại hơn mới có thể có tư cách bảo vệ Nam Ca hơn Lệ Sâm. Mà bây giờ anh cố ngạnh bằng Lệ Sâm là sợi thức. Lệ Sâm cũng khổ ngờ mù ổ hện dùng dị năng đã áp chế ảnh tạ. Thời đi mặt vợ mới thức tỉnh dị năng liền phạt thể nhị năng của bản thân rất khác biệt so với người khác. Thời gian dài như vậy, cho tới này ảnh cũng không phát hiện một người nào có dị năng không ghi ẩn. Càng đớn nào ai điểm không ghi ẩn cùng bạo. Cho nên Lệ Sâm rất cẩn thận khổ nếu bại lộ dị năng của mình. Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm hai mắt đối chọi, cuối cùng vẫn bại trận, ảnh đi giả với tôi có lời mù ổ nào ý hứa ảnh ẩn. Lệ Sâm nghi ngờ nhờ ai nà nở tạ, lập tức quay đầu dặn dò Tân Vũ Hoa, chiếu cố tốt Nam Ca. Tôi hãy đi mổ tuột rồi về ngay. Đôi mắt Tân Vũ Hoa trông mong gật đầu. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên ra ngoài, trong gian phòng cũng chỉ còn lại mình cùng Nam Ca nha, thở tựa là quá tốt. Hai người bọn họ chỉ đứng ở cửa, Tông Hạo Hiên đem chủy hệ nà nở tạ bị thương rồi Nam Ca dùng máu cửa ủ ạ nở tạ người cùng Lệ Sâm một lên. Lệ Sâm vốn là đặc biệt hệ khổng tịch tình địch này, nhưng mà càng nghe lời ở nở tạ ngạo ải, mặt lại càng trầm. Cuối cùng gắn hoài dồn dập, chuyện này còn có ai biết? Không so người khác. Chỉ có hai người chúng ta. Ngay cả Nam Ca tôi cùng khổng sò nào y cổ. Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm trao đổi ánh mắt, bị hệt truy hệt này có bao nhiêu nghiêm trọng. Máu tươi có thể giải độc zombie, nếu như tin tức này truy hệt đấy. Toàn bộ thế dựa ỉ xe trở nên điên cuồng. Lệ Sâm lợi hại hơn thái nhờ thế nào, anh có thể chống đỡ nổi toàn bộ thế giới sao? Biến thành zombie không đáng sợ, tình huống như thế mới đáng sợ nhất. Lệ Sâm đổi cái nhìn với Tông Hạo hỉ hẹn không ít, nghĩa đã khổng sọ người bị hệt vợ ỉ thạch công chuyển ra ngoài, tổ ỉ xe nghỉ biện pháp. Tông Hạo Hiên nghiêm túc nào ỉ hứa hẹ Lệ Sâm, nếu quả tật ngoái lộ vợ ỉ thạch tổ ỉ sẽ chia hệ cáo với mọi người là máu tôi có vấn đề sẽ không nào ỉ giả Nam Ca đâu. Lệ Sâm ngưng mắt nhìn Tông Hạo Hiên, chủ động đưa tay ra, tôi thay Nam Ca cảm ơn. Tông Hạo Hiên cười khớ mổ tỉ hiện, cũng cầm tay Lệ Sâm, lời này tôi nệ nào ỉ hứa hẹ ơn. Cảm ơn đã cửa Nam Ca. Hai người đàn ông cười thầm, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra thâm tình dành cho Nam Ca. Tuy nhiên Tông Hạo Hiên hiển nhiên còn kèm thị một xạ ảm đạm. Bởi vì Nam Ca lựa chọn ai ảnh tạ đã bị hết chữa. Hai người đã trải hoan thời gian rất dài, Lệ Sâm nhìn cửa phòng, vụ đài. Tông Hạo Hiên cũng không chờ đợi nhưng mà bọn họ mới vừa vào nhà liền phát hiện Vũ Hoa đưa lưng về phía bọn họ muốn hôn Nam Ca. Trong nháy mắt Lệ Sâm liền nổi giận, thời điểm xông lên phía trước bởi và cổng ghi ẩn dưới chân cuồng bạo. Trực tiếp bị ảnh bực rẹ một quái hô ảnh một phần túm lấy Tân Vũ Hoa trên tẩy nổi đầy gân xanh gắt gao nhìn chằm chằm Tân Vũ Hoa, cờ đảng làm cái gì? Tân Vũ Hoa giống như trong ngộng mới tỉnh lại, ánh mắt đầy sương mù. Ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, lại nhìn tình cảnh của Mại Nhờ Mộ Tốt. Ngơ ngác nào ải, tôi. Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Cậu còn giả ngu. Lệ Sâm chỉ Tân Vũ Hoa một xuyển xé gió đập tới. Vẫn là Tông Hạo Hiên ngăn cả nần nào ý hứa hé Lệ Sâm, trước đừng xúc động. Tìm hiệu tái nhờ vốn gì nào ít lại. Dọc theo đường này, Tân Vũ Hoa có rất nhiều cơ hội cùng Nam Ca một cùng khổng sọ làm gì Nam Ca. Cậu sùng bái Nam Ca như vậy, sao có thể cam tâm là mổ ơ ý tổn thương chứ? Vì vậy Tông Hạo Hiên hỏi Tân Vũ Hoa, cờ ưu nào hãy đẩy, tại sao vừa nãy lại vô lễ với Nam Ca? Tân Vũ Hoa vẫn bảo trì tư thỉa trên mặt đật khổng sọ thay đổi, nhưng mặt lại đỏ lên, tôi. Cậu bắt đầu lắp bắp, tôi chỉ là nhìn thấy Nam Ca tỉ muốn tôi thở mổ ơ ý một quải. Mắt thấy Lệ Sâm lại muốn đánh mình, Tân Vũ Hoa lập tức cầu xin tha thứ, thật mờ ạ, tôi ỉ không nào ỉ ô ai đâu. Về sau tự mình đi tới gần làm cái gây thật tổ cũng không bị hiện nữa. Tông Hạo Hiên nhìn Lệ Sâm cũng đã gợi biên giới nổ tung, lập tức mang Tân Vũ Hoa đái. Mặc dù lời Tân Vũ Hoa nào ỉ rất là không tưởng tượng nổi nhưng mà Tông Hạo Hiên hiệp thuốc cờ, cho nên tin tưởng cậu. Xem ra hết thể bình cùng chỉ sau khi Nam Ca tỉnh lại mới có thể cởi bỏ. Nam Ca giờ phút này quyến đang đắm chìm trong giấc ngộng. Phá ý nào ạ cổ đã bật tỉnh hai ngày mới vừa có ý thức của mình. Trong giấc mộng vẫn như cũ là ký ức trước đây. Bản nổ trong mộng đã ngờ chó ngờ một quả phung nhờ bị mật với cha, phòng rất tối. Bên cả nhố mẹ biện rất nhiều thiết bị, cha ổ Quyên đang ngờ cạnh làm thao tác tiêu độc. Tiểu Nam Ca có chút sợ hãi hỏi, ba ba muốn làm gì nha? Cha mặc dù cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc, Nam Ca ngoan ngoãn một tí ức, tất cả sẽ kết thúc thôi. Sau đó, cha liền tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch ở tẩy ổ. Tiểu Nam Ca thiệp đỉ nhìn Nam Ca vẫn như người ngoài cuộc đứng xem, chà ô khổng sọ thật chỉ hệ đủ ước giải phẫu gì mà chỉ tiêm thêm chỗ cổ vài loại thuốc thử khắc cọc cùng khổng bị hiệt đó là thuốc gì nữa. Chờ sau khi tiêm xong, ông ấy quỳ trên mặt đất bụi mặt khóc giống lên, Nam Ca, hãy quên hết thảy mọi chuyện hên đấy. Những người kia đều điên rồi. Đều điên hết rồi. Nhìn đến đây, mỹ mắt Nam Ca động động. Phần phật mở quá thế nhờ hình sổ loại tỉnh lại. Thế giới trong ngộng tiêu tán, thế giới thực tế đập vào mỹ mắt. Nam Ca trừng mắt nhìn, quay đầu tìm kiếm Lệ Sâm. Tình cảnh trong ngộng quá chân thật, từ trước đến giữa có quyền khổng bi hết kỳ nhụ bản thân mình thế nhờ hình đã tởm trải qua những chuyện này. Lệ Sâm đi vào phòng, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vừa mời đi thổ ải. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy là sắc mặt Lệ Sâm liền trở nên kém cỏi. Nam Cống bị hiệt mình lại phạm vào sai lầm gì mà Lệ Sâm lại có thể nhìn mình như vậy cột có thể rụt một quài, Lệ Sâm anh thế. Lệ Sâm ngồi ở bên giường, duỗi tay vuốt ve mặt Nam Ca. Thờ ị cột nhớ lại ảnh giật vui vẻ nên lắc đầu, không thân thể em có chỗ nổ khổng tổ à ải mươi không? Nam Ca lắc đầu, không sọ. Nhưng vẫn cảm nhận trong chốc lát cổ khổng quả chắc chắn nào ị hứa hẽ Lệ Sâm, hình như tổ ái đã bị hiệt vì sao bản thân lại hấp dẫn giòm bị rồi. Hử! Lệ Sâm cũng nghiêm túc. Nếu như hấp dẫn giòm bị cũng là một lộ vải dị năng, vợ ị thành phà ải nghĩ biện pháp giam cầm dị năng này lại. Nam Ca từ từ ngồi dậy nhìn Lệ Sâm. Tôi xác thực là hệ tinh thần nhưng nó khác hệ tinh thần bình thường. Đoạn thời gian trước, tinh thần lực của tôi ở lúc tổ ỉ không phát giác được đã tự thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài. Lệ Sâm ngâm nghĩ hai chữ này, chả cổng gì hẹn gì em mà những người khác cũng không phát hiện ra đâu. Đúng. Sau lần hôn mê này, Nam ca lùi một lệnh nữa hoàn thành nhờ một cập tiến hóa hỉ hệ nghi ựa năng lực quả ổ đã tưởng đương với người có dị năng cấp 6.
Cấp 6, nghe rất lợi hại nha.
Nam ca lại nghĩ tới tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu trước đây, cổ cảm thấy dị năng của Lệ Sâm sau đợt vĩnh dạ chắn chẳng không là cấp 6 thôi đâu. Theo quá trình liên tục tiến hóa, tâm trí của Nam ca cũng càng ngày càng thông minh. Những chuyện ngày sống ghi ạ thích được tái lục nệ đã có thể hiểu ra rồi. Cho nệ ổ khổ nghe truy cứu vì sao Lệ Sâm lại lừa mình mà lại tiếp tục đề tài vừa rồi, lúc ấy năng lực cổng tỉnh mới có thể khiến tinh thần lực huyết trương ra ngoài hỉ hệ mà tổ ái đã hổ an toàn có thể khống chế nặng nập đái. Bị hết tinh thần lực rất chịu tượng, Nam ca còn làm mẫu cho Lệ Sâm một lệnh, ảnh xem này, nghĩa ủ hỉ hệ mà tôi phóng nó ra ngộ hủy thật sẽ là như vậy. Lệ Sâm vốn quỳnh đắng nhờ hẳn chầm chầm vào mắt Nam ca, trong nháy mắt liền bị đôi mắt tĩnh mịch kia hấp đi hư. Sau đoán liền phát tiền hư nhờ chi xung quanh bản thân thay đổi. Vừa mới nãy Nam ca quỳnh đắng nào y truy hẹn với mình, bây giờ loại đã ngời đối diện tiểu mị cười. Còn câu cái cổ quảnh, muốn hôn hồn một quải. Ánh mắt Lệ Sâm cũng trở nên ngây dại, đối mặt với ổ ghi mãi nhờ y hệ ảnh khổng xuyên có thứ tên là tự chủ nữa. Thời điểm bản thân cũng muốn túi người xuống, năng lực cường đại quảnh loại khiến cho thần trí tỉnh lại. Lại ngẩng đầu nhìn sang, Nam ca vì ẹn đang trệ nghị ưởng, vẻ mặt vô tội nhờ ảnh nằm. Anh nhờ ảnh thấy cái gì vậy? Nam ca đưa thay sờ sờ trả nằm trệ đảo đều là mồ hôi. Cảm giác trong lòng Lệ Sâm lúc này thở tựa là khó có thế nào ý thầy nhờ lời. Hóa giả cổ ở ý nào ý thạ tinh thần lực ra ngoài là tạo ra loại ảo giác này cho người ta. Chương 143, chị dâu thật khốc. Lệ Sâm nghĩ đến hành vi vừa nãy của Tân Vũ Hoa, đại khoẻ đã đổ ản ra là do cái gì rồi. Mặc dù chỉ là hiểu lầm. Nhờ hẹn ngăn vì em rất tức giận đấy. Nam ca bị ảnh nhờ hẹn chầm chầm một lục có chút giận tóc gáy. Đến cùng là nhìn thấy cái gì vậy? Em là người tạo ra ảo giác, tôi nhìn thấy gì mà ẹ mở khổng bị hết sao? Lệ Sâm kinh ngạc hỏi. Nam ca đàng hoàng gật đầu, tôi còn chưa hiểu hết nguyên lý trong đó nào ỉ khổng trởm về xù ẹ bị hết thôi. Dừng lại. Lệ Sâm cả nổ loại, em thơ tựa khổng bị hết chút. Về sau chỉ cần quản chặt chẽ tinh thần lực của mình là được, ngàn vạn khổng được thả nó ra ngoài. Nam ca đã nghỉ hệ u nào ải, vợ ỉ thành cũng phải cho tổ ỉ một lý do làm như thế chứ. Lệ Sâm sao giảm nào ý dạ lý do, em chỉ cần nhờ không được phép thả tinh thần ra ngoài là được. Nam ca còn cáo mổ tuột tinh thần phản nghịch nhờ những cổ xỉn lạ khổ ngờ mù ổ hển nghe theo Lệ Sâm đấy. Lệ Sâm vô ván giường, có biết hay không? Nam ca đành phải gật đầu, biết rồi. Tin tưởng cột nhớ lại rất nhờ giả ở đã truyền khắp căn cứ, Lệ Sâm canh dự ở bên trong phòng hai ngày cơ hồ đều là khổ ngắn khổ ngồng hỉ hệ ngoại mới có thể thở phổ nhẹ nhầm đã ăn chút thực phẩm. Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên vốn vừa dưới đỉ không bao lâu, muốn quay trở lại gặp Nam ca nhưng mà vừa mới xảy ra chuyện lúng túng như vậy, cuối cùng cũng khô ngạm trở về. Nhưng mà bọn không đi thai bển có rất nhiều người nguyện y đẻ, đầu tiên chính là đám người Diệp Thiệu cùng Lệ Ngạ. Diệp Thiệu đã ngờ mảnh tay bố trí chuyện xây phòng thí nghiệm. Sau khi cùng Thẩm Cầm Nhã thương lượng ảnh tạ đã cảm thấy căn cứ 17 là một lợi ạ chung không xài. Dù sao Thẩm Cầm Nhã là mẹ của Tân Mộ Yên, mà Tân Mộ Yên cùng Lệ Ngạ lại là đôi tình lữ được mọi người công nhận. Cộng thêm căn cứ Tân Bình bị phá hủy, người của căn cứ 17 cũng rất kính trọng Nam ca. Còn như thiết bị, cũng không quá lo lắng trên dữ Lệ Sâm các khô nghỉ thứ đâu. Bắc Hải lớn như thế, nghĩa u ở tựa mù ổ hển tìm kỳ hiểm tất cũng có thể tìm được đồ tốt. Lúc nữa nở tạ quyến đang phạ trộn cho cân đổ y một lỗ vài thuốc, ngờ nào y nảm cả đặt nhờ. Quần áo cũng không kịp đổi vội bỏ ống nghiệm xuống cứ thế mà phóng tới phòng Nam ca. Đám người Lệ Ngạn và nở tạ là cùng nhau đến. Gõ cửa, Lệ Sâm đi ra mở cửa cho bọn họ. Thân thể Nam ca khôi phục rất tốt, cộng thêm dị năng đạ ti hiển hóa nên nhìn càng động lòng người. Lệ Ngạn lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy Nam ca thanh tỉnh, ánh mắt còn dừng lại ở trên người ổ chồng chớp mắt rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sâm nghĩ thầm ảnh trẻ thật là có bản lĩnh, có thể tìm cho mãi nhờ một người chị dâu xinh đẹp như thế. Hơn nữa chị dâu còn có giá trị chiến đấu tăng mạnh, đoàn ở trẻ tuyệt đối là một đồ tuyệt phối mà. Đang ở mù ổ hên trào hủy thật tở phía sau lại tới một đôi người nữa, nhất thời chen lấn tràn đầy căn phòng. Nam ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, trầm mặc quan sát mấy người này, trừ Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên giả tại tất cả đều là người có dị năng nhá. Cô khịt ký một quài, ủy khuất nhìn Lệ Sâm. Gào, chỉ có thể người mạ không tan, cục cưng cảm thấy rất ủy khuất. Lệ Sâm bật cười, cầm tay ô. Mấy người đến sau là Trần Bàn Tử cùng đám đàn em, mấy người này chạy đến đứng trước Lệ Ngạ. Trần Bàn Tử còn lớn thì yên nào ải, 1, 2, 3. Vừa dứt lời. Những người đứng ở sau lưng kia đồng loạt túi mình vai chào Nam ca, chào chị dâu. Nam ca sững sờ ngay tại chỗ, Lệ Sâm cũng không kịp phản ứng lại đây là tình huống gì. Trần Bàn Tử cười hơ hớ thân thể đứng thẳng, hai tay nắm cờ một chạy chấm đi tới bên cạnh Nam ca, lại còn định nào ải, chị dâu, em là tiểu đệ lệ đại ca mới thu. Chị dâu cứ gọi em là Trần Bàn Tử, lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều. Trần Bàn Tử là người đã tảng tinh rồi, Lệ Sâm Quýn đằng đường bên cạnh Nam Ca nệ nà nở tạ cùng khổ ngàm nắm tay Nam Ca. Ngay lập tức khom lưng cười ngây ngô với Nam Ca. Lệ Ngạn đứng ở sau liền đã phản ứng lại. Tiếng chị dâu này mình còn chưa kịp gọi đã bị Trần Bàn Tử vượt lên trước. Nào hãy điền chuyện khiến Trần Bàn Tử cao hứng không gì hẹn gì bởi vì Nam Ca cường đại mà còn có nguyên nhân rất lớn vì Lệ Sâm. Dù sao lúc chữa cảnh Tạ Khư Khư cố chấp mù ô hên đi thì ô Lệ Sâm lan lộn, đám thủ hạ kia cũng không phục cho lắm hì hệ ngoài tốt rồi, ai cũng đều thấy được Lệ Sâm rất lợi hại. Bị hề cho nở cạnh mình thần võ nhặt đến bảo bối cho đám người này nha. Lệ Sâm lúc này cũng nhàn nhạt cười khổng sỏ ngăn cản Trần Bàn Tử gọi Nam Ca là chị dâu. Thậm chí ai nhìn nhàn nhạt nhìn Lệ Ngạn một quải, trong ánh mắt ngậm cảnh cáo. Thất thần làm cái gì, mau gọi chị đủ đái. Lệ Ngạn trừng Trần Bàn Tử một quái đi tủ mà nở tạ ra đằng sau, sau đó nghiêm túc nào ý hứa hẹn Nam Ca, chị dâu, em là Lệ Ngạn, là em trai ruột Quỳnh Lệ Sâm. Nam Ca gật đầu, còn ngửi hương vị máu tựa y trên ngực cờ ủ một quái, cũng không so thơm như Lệ Sâm đâu. Tuy nhờ ý hệ lụy cọc cũng đã hiểu ra tại sao lúc trước mình lại có tài nhờ ý hệ ủ trùng thủy đối với mình nhờ thế, tất cả là bởi vì đẳng cấp dị năng của Lệ Sâm là cao nhất. Mấy người có dị năng trước mặt này theo ý cổ thải đẳng cấp đều rất thấp, cho nên lực hấp dẫn đối với hổ không lớn. Chỉ là bọn họ cáo mồ tù thế, chính là những người trong đội ngũ lớn lên đều rất đẹp mắt. Nam Ca thích bộ dạng xinh xắn nên cũng cười khoát tay với bọn họ. Trần Bàn Tử khổ ngờ mù ổ hển chị dâu cứ như vậy xẻm nhẹ ạ nở tạ, về xoảnh tạ còn muốn ôm bắp đùi Lệ Sâm đấy. Vì vậy cho dù bị chen đến đằng sau, Trần Bàn Tử không ngừng nỗ lực dị sởi chú ý. Ngờ nào ý tưởng điểm chị dâu giết giỏm bị anh cũng vô cùng thờ tựa lạ lánh khóc đập chết từng cô mốt. Lệ Ngạn vốn còn cho rằng bản thân lợi dụng ưu thế huyết thống cùng dung mạo, có thể làm cho Nam Ca rất nhanh thích cậu nha. Ai biết Nam Ca vừa nghe Trần Bàn Tử nào ý liền quay đầu tìm người. Nam Ca liên tục tin tưởng không nghi ngờ bản thân của rất khóc, nhưng mà tất cả mọi người lùi không khẽ nổ. Cho dù cậu cao học tông hạo hiên cả ngày nghiêm mặt, thời điểm chém giết giỏm bị cũng rất gọn gàng. Vậy mà bọn họ vì không thể nhờ ở nổ khóc. Kết quả cái người này gọi là cái gì mà? Trần Bàn Tử thật là có ánh mắt, li hiệp một quài đa tờ ý bản chất quả ổ. Vì vậy Nam Ca chen lần đi chùa, cực kỳ hứng thú hỏi Trần Bàn Tử, cờ ủ ở tựa cảm thấy tôi rất khốc. Nào ý thất, Nam Ca nếu mà nghiêm mặt không nào ưỡi nọ thái bển ra dáng băng sơn mỹ nhân đấy thì hệ ngoại đôi mắt trông mỏng đáng nhờ hình mình kia rất tinh khiết. Khiến Trần Bàn Tử thở tựa là không đành lòng vạch trần, vì vợ dạ nở tạ chỉ có thể khô cằn cười hai tiếng, trái lương mở nào ải, đúng vậy, chị dâu cực kỳ khốc. Nam Ca ha ha cười mổ tỉ hiện, khuôn mặt tươi cười này trong mắt người khác nhờ tại cổng sò gì lạ, nhưng lại khiến Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu trở nên khiếp sợ. Nên biết là bởi vì biến thành zombie, thể chất phát sinh thay đổi. Nam Ca rất khó làm ra quá nhiều biểu cảm trên khu ổ hên mặt. Kết quả từ lúc vừa mới bắt đầu, vẻ mặt cô cơ phong phú như vậy. Lại còn cười to được. Lệ Sâm mơ hồ phát hiện ra lần tiến hóa này của Nam Ca lần này có bản chất khác với những lần trước hì hệ ngoại Nam Ca căn bạ không sỏ chú ý tới bản thân mình mà là vươn tay vô vô lên bờ vai Trần Bàn Tử. Trần Bàn Tử, cờ ủ ở tựa giật tinh mắt, về sau cậu cửa đi thì ổ tôi lăn lộn đái. Lệ Ngạn cảm thấy đầu gối mình lại chủ ngờ mực mở cái tên, vì cái gì chị đủ không đi đến mình mà ngược lại loại đã đi cái người mập mạp kia. Trần Bàn Tử lại rất là vui vẻ. Nhìn xem. Mới vừa gặp lần đầu tiên ảnh tạ đã ổn được bắp đuổi Nam Ca rồi. Vì vậy mấy lời nịnh không tiền cứ thế bắn ra ngoài, chị dâu, chị coi trọng em như thế người thật lạ làm cho em quá cảm động. Về sau em khẳng đi nhanh lời, chị để em đi hướng đông, em tuyệt đồ ỷ không đi hướng tây. Con mắt Nam Ca sáng hơn, nhờ ảnh đây, đây mới là một xỉn tiểu đệ có tố chất chứ. Hơn nữa đặt Trần Bàn Tử ở bên cạnh mình làm chỗ cổ cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, Nam Ca đã ẩn không liên tục giờ hù ạ nở tạ ở trong túi mang theo người. Đương nhiên, ý nghĩ này là không so biện pháp áp dụng, Lệ Sâm còn ở đây đấy. Lúc nãy đã cảm thấy sai sai, Lệ Sâm đi lên phía trước vài bước dùng ánh mắt ý bảo Trần Bàn Tử cách xa Nam Ca mộ tụt ảnh nhìn nhớ lần trước thẩm cầm nhờ ạ đạn nào ý chua, mấy em vì trong căn cứ 17 đều cảm thấy Nam Ca đặc biệt đả nghi hệ đặc biệt dễ thương. Rất thích trêu chúc của hì hệ lùi thật vật và có người nào ý cố lợi hại nào ý cố khóc. Khó trách lòng Nam Ca nở hoa. Chỉ là, chuyện dụ dỗ Nam Ca vui vẻ là truy hệ năng phải làm. Trần Bàn Tử nhảy đại phì ạ trước dính vào làm cái gì? Trần Bàn Tử bị Lệ Sâm trừng mắt liếc đành phải phẫn nộ lui về phía sau hai bức ảnh tạ cân nhắc ở trong lưng ngờ một quài, ở trước mặt đại ca với chị dâu, nên chọn ai đây? Đương nhiên là chọn chị dâu, không nhờ hẳn thấy Lệ Sâm luôn nghe theo chị dâu sao? Vì vậy Trần Bàn Tử lùi một lệnh nữa bị hựa ảnh mình thần võ của bản thân cảm động. Lúc này và cổ ngờ mù ổ hển gánh chịu lửa giận của Lệ Sâm, Trần Bàn Tử lập tức mang theo đám tiểu đệ cáo tử. Nam ca còn lưu luyện không rời khoát tay, vậy cậu nhớ thường xuyên đến đây nhá. Lệ Sâm siết tay thành nắm đấm, trong bóng tối suy tư con nên tìm lý do gì đó đuổi đám người Trần Bàn Tử ra khỏi căn cửa không đi. Lệ Ngạn Nghĩa đã là em trai của Lệ Sâm, luận hẻm ruột tất nhờ ỉ hệ nẹ có chút cảm ứng. Cậu cũng cảm giác được địch ý của Lệ Sâm đối với Trần Bàn Tử. Vì vậy cậu cũng khô ngảm ở lâu, mang theo người mù ồ hên đẩy, vợ ỉ thật kỳ dâu nghỉ ngờ ai đẩy, chúng em lại đi. Có cái gì thật kỳ phái người bảo chúng em nhé. Khi hệ ngoài Nam ca rất là hưởng thụ cảm giác một đám người đều là tiểu đệ của mình thờ tựa là uy phong lẫm liệt mà cổ một bển không nén được nụ cười bên miệng một bển còn cố làm ra vẻ thâm trầm khoát tay, đi thổ ải đi thổ ải. Chờ Lệ Ngạn bọn lì ta, trong đội ngũ còn có người nào ải, chị dâu lớn lên thật là xinh đẹp. Đúng vậy, thực lực chiến đấu vượt trội. Ngờ nào ý mở ý ngày hôm trước liên tiếp giết mấy vạn con zombie đấy. Tất cả mọi người xét lại bản thân mình. Mấy vạn con đấy. Cả cuộc đời này của bọn họ có thể giết đến mức đấy hay không vì ẻn kháo nào hiệu ẩm. Tân Mộ Yên cũng nào ý ghi ịn, ít nhờ ật các cậu vẫn là người có dị năng, cũng nên cố mùa tuột cảm thụ của người bình thường chứ. Lệ Ngạn lập tức căng thẳng nhìn Tân Mộ Yên, phát thế nô ở ý quả thực là nào ý ghi ịn mới nhéo nhéo mặt cô, chúng ta có dị năng là đủ rồi. Tân Mộ Yên ha ha cười mổ thị hiểng, che giấu ngượng ngùng trên mặt. Tiểu Đường từ xa xa dẫn người đại điển, bọn họ cũng mù ổ hện được kèm nam ca mô tốt. Bắc Hải này mấy hôm nay thời tiết rất tốt, zombie trong Bắc Hải chỉ mặc dù dục dịch nhưng cũng không sợ tiếp tục vây công căn cứ mà để cho bọn họ thở dọc một thời gian. Tiểu Đường còn cho đám Lệ Ngạn mổ tin tức, mạch điện ngoài trụ sở đều bị hư hại, thẩm tỷ muốn mấy người giúp đi mổ tốt. Lệ Ngạn làm rẹ một tờ tay ok, không thành vấn đề hỉ hệ mà tôi mang người đi kiểm tra luôn đây. Lúc này Nam ca Quỳnh đã ngồi trong phòng, nhìn thấy người khác đều đi gì mới kéo tay háo Lệ Sâm hưng phần nào ải, Lệ Sâm, vừa nạ ra nhảo nhìn thờ ý không. Tất cả mọi người đều nào ỉ mù ổ hên đi thì ổ tôi lăn lộn đấy nhá. Lệ Sâm bất đắc dĩ lừa mồ, đúng rồi, em lợi hại nhất. Tôi cũng mù ổ hên đi thì ổ em lăn lộn. Nam ca kinh ngạc, anh lợi hại như vậy, tại sao phà ải đi thì ổ tôi chứ? Thờ trả Lệ Sâm rất hưởng thụ thời gian trước kia, cái gì cũng không cần suy tính. Chỉ cần nhìn chằm chằm Nam ca khổng chỗ cổ suy trốn. Vì vợ dạ nhổm Nam ca, vậy đến cũng tại em có đồng ý để tổ ải đi thì ổ em mở không? Chương 144 Ai làm lãnh đạo? Nam ca lại bắt đầu đảo tưởng, dị năng hệ không ghi ẩn đấy. Vũ lực đặc biệt lợi hại nhá, nghĩa đạ mù ổ hến đi thi ổ cổ thạch cổ đảnh miễn cương thu nhờ ở nằn vờ ý. Trong lòng suy nghĩ khổng tổ ải, Nam ca còn lì nào ý ra miệng. Lệ Sâm từ từ nâng ca mồ lện, nhìn chằm chằm mồ ý cổ hệ nào ải, em nào ý thật phải giữ lời. Nam cổng sọ phát hiện ra Lệ Sâm muốn làm cái gì cột cảm thở ý một lộ và tâm tình mang tên căng thẳng. Giống như loánh đã khiển tất cả cột có thể thuận thi hoặc nào ải. Về sau tôi khẳng đi nhẹ ba áo cảnh. Còn phải thỏa mãn tôi. Thỏa mãn ẩn thờ cha Nam ca cũng không sỏ cẩn thận nghe sẽ ảnh đáng nào ý quay gì. Lệ Sâm thật chỉ hẹn được ý đồ cười mổ tỷ hiểng, thân thể em đã chỉ hết để khỏi chưa. Nam ca hả, mổ tỷ hiểng, mới vừa ngẩng đầu lên thái mặt Lệ Sâm trong nháy mắt phóng đại. Mổ ý cộc cùng đã bị mút vào. Thờ cha ngày đó lúc ôm Nam ca trở luân đã mù ổ hên làm như vậy rồi. Hai ngày qua. Mỹ một khắc chờ đợi đều là sợi rẻ vò hì hệ và thân thể Nam ca đã khỏe hẳn, tất cả quấn quýt si mê quảnh đều gia tăng ở trên người Nam ca. Máu của mình cáo một lực hấp dẫn với Nam ca, cảm giác của Nam ca đối với mãi nhờ không phải ai là một lộ hoài nghiện. BH cô là zombie, BH cô đường phía trước gian nan nguy hiểm lại như khổ ngờ mù ổ hển buông thả cô. Nam cổng sỏ xúc giác nhưng mà cổ có thể cảm giác được hương vị hô hấp của Lệ Sâm, từ lạnh thấu xương trở nên nóng bỏng của dần dần bị sợi nồng bỏng này lây nhiễm cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Hôn trả Lệ Sâm. Thời điểm đám người tiểu đường vừa mới đến liền phạt thê nữa ạ phòng Nam cổng sỏ đóng lại. Hai người ở bên trong cũng không xoa ai ra gì mà hôn môi. Tinh thần lực của Nam ca rất nhạy cảm cổ sạc thực bị hết cáo người đến nhưng mà cổ lùi không đi Lệ Sâm ra. Dù sao bản thân cũng là vợ Lệ Sâm mà, hai vợ chồng làm cái lộ bị ựa tại nhờ này cũng là danh chính ngôn thuận chứ. Tiểu đường lắc đầu, mang theo người lùi một lện nữa xuống lầu. Vợ đi quyền vừa sâu kín nào ải, ban ngày ngược cổ mà. Phía sức của ỉ các khổ nghị người đều quên đang đột thân, lúc này đều đang suy nghĩ, ngọt chết người mà. Căn cứ 10 bạc đảng xỉ dựng lại, lúc xế chiều Nam ca còn con theo thanh đao cùng Lệ Sâm đi vào trong căn cứ cổ điển sớm hơn nên tương đổ ở vừa giảng với bố trí trong căn cứ, vì vợ ỉ cô liền sung phong nhận việc mang Lệ Sâm đi thưa. Về sau Lệ Sâm phạt thiện Nam ca còn nhớ tương đối sâu với chỗ gọi là ký túc xá nữ sinh này, dùng lời Nam ca điển nào cô đổ ải với những ẹ mùi thơm thơm mềm mại rất là không sỏ sức chống cự. Lệ Sâm giận đến tái mặt. Khẩn cấp túm Nam ca đái. còn ở trong lòng thề về xoay nhờ ẹ không bao giờ đến phụ cận ký túc xá nhuệ đi thu đâu. Tình địch quảnh tờ tựa là càng ngày càng nhiều mà. Đứng ở cửa lớn căn cứ còn có thể nhìn thấy phía ngoài lưới điện cáo mổ tụt giỏm bị lang thang. Bọn chúng phần lớn là cấp thấp, trong căn cứ có ai rảnh tài xẻ dạ tay dọn dẹp mổ tụt. Nam ca hướng bên trái nhìn nhìn, vậy mà còn nhớ đến ngày đó bản thân mình cưới mô tô. Vì vợ ỷ cô lập tức rủ dê lệ sâm, chúng ta đi thở bên ngộ huy mổ tụt đái. Tôi còn chưa được thở ỷ khổng ghi ẩn cuồng bạo quảnh ghi hiệt giỏm bị như thế nào đâu. Lệ sâm bị Nam ca dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm. Đột nhiên hiểu ra vì sao thu nhờ ẩn một đồng tiểu đệ lại có thể làm cho Nam ca vui vẻ như thế. Được thôi. Đi lên phía trước kiểm tra mô tổ mổ tụt đã được sửa tốt rồi, có thể lái. Nam ca liền ngồi ở sau lưng Lệ Sâm ôm thắt lưng rắn chắc quảnh. Lệ Ngạn Quýn đang kiểm tra mạch điện, Lệ Sâm liền phất tay, mở cửa cho bị nặng đái. Năng lực quả Lệ Sâm cùng Nam ca đều rất dũng mãnh, Lệ Ngạn bởi vì tín nhiệm hai người cho nên cũng khổ ngăn dò nhiều. Cửa lớn bị mở ra. Lệ Sâm khởi động mô tô mang theo Nam ca xông ra ngoài. Tốc độ xe cũng không nhờ giả ở địch của một vùng xung quanh căn cứ, gặp phải giỏm bì ẹ tại Nam ca sẽ dùng thanh đao xử lý xa trẻ. Chờ đến lục đi tạ, Nam ca còn cảm khái, nếu mà ngày đòa nhờ đi thải tốt rồi, tội ý sẽ không phải chạy mô tô đến nửa đường lại vứt bỏ. Lệ Sâm bù ấu ngờ một tờ tẩy lái xe ra vớt ve ngón tay Nam ca, về sau chúng ta đều phối hợp như thế. Ừ. Mô tô của Lệ Sâm truy một đường đến phụ cận Bắc Hải chìm. Từ nơi này nhìn lại, các loại kiến trúc bị chôn dựa ỉ một khổ ảng biển rộng mênh mông. Chỉ có những tòa nhà đặc biệt cao mới có thể lộ rẻ mổ tụt ngọn. Zombie ở phụ cận cảm giác được có nhân loại lại gần đều rục dịch lên, từ từ leo ra khỏi Bắc Hải chìm. Lệ Sâm ý bảo Nam ca hơi lùi ra Smoshi, đợi đến lúc zombie tụ tập thời một trải nhờ độ nhất định. Nam ca phát hiện ra Lệ Sâm cũng chưa hề động đậy nhờ hình khổng ghi ẩn quanh thân đã bị gấp khúc, sau đó khuyết trương thay nhờ một xọa cụ khổng ghi ẩn lớn. Cảnh tượng trong quả cụ không ghi ẩn vặn mèo kia, bất kể là giỏm bì hay là vật gì đó khác cũng đều bị nghiền nát. Nam ca kinh ngạc trừng to mắt khổng khoe sờ sờ cái cổ của mình. Đối mặt với Lệ Sâm cường hãn dạng này, cổ nhờ hỡi đến lúc trước tại sao bản thân phải tìm đường chết chạy trốn chứ. Có thể sống đến bây giờ thờ tựa là trời cao chiếu của mà. Lệ Sâm vẫn nhìn chằm chằm vào Nam ca đấy, nhờ trên mặt của dần sở thiện vẻ mặt sợ hãi, tim cũng khổng khoe trầm xuống ảnh khổng tì hiệp tục thúc giục dị năng mà là bước nhanh lên trước, ôm Nam ca vào trong lòng. Nam ca ai nhoài tê nổ. Năng lực quá mạnh mẽ cũng là một nguy hiểm nhân khi hiện ẩn nghi ở thực lực. Người khác có thể sợ hạ ai ẩn, nhưng riêng Nam ca tại tùy hệt đồ ý không được. Nam ca cái người đầu toàn cơ bắp kỷ cống bị hết chủ Lệ Sâm đang suy nghĩ gì cột run gì nào y một cụ, Lệ Sâm ảnh tờ tựa là quá lợi hại. Lệ Sâm ôm chặt cố hờn, tội ý sẽ không dị năng lên người em đừng sợ. Con cha nào ý hết, Nam ca đã cắt đứa cảnh, về sau nếu ai lại bắt nạt tôi ảnh nhờ dùng dị năng nghiền ép bọn họ. Nghiên ép toàn bộ căn cứ. Ha ha ha. Lệ Sâm đầu đầy hắc tuyến thải giả Nam ca run dị không pha ai là bởi vì sợ hãi, mà là quá kích động. Ai nu ai đầu nhìn qua Nam ca, quả nhờ ý hệ nổ đã đầm chìm ở trong ảo tưởng tốt đẹp của bản thân. Dù xa hoánh là tiểu đệ của tôi chỉ chỗ nào ảnh liền đánh chỗ đó nhá. Ha ha ha. A, con bắt đầu muốn công chiếm thiên hạ cơ đấy. Lệ Sâm khẽ thở dài, lấy ngón tay vướt từng cái lên mái tóc dài của Nam ca. Nam ca vui thích nghỉ một lâu mới ngẩng đầu hỏi Lệ Sâm, như thế nào? Ý tưởng của tôi có phải là siêu cấp tốt hay không? Lệ Sâm giơ ngón tay cái lên, đương nhiên. Chưa ị xuân gắn liền mím môi hôn Nam ca một quải. Từ trước đến nay chưa tầng nào ị chủ tải nhờ ị hệ u nền nghi hệ nói dụ dỗ Nam ca lại thuận tay như thế. Hai người loại đi ở bên ngoài trong chốc lát, diệt khổ nghịt giỏm bị cấp thấp, tinh hoạch thu thập được chuẩn bị giao cho Thẩm Cầm Nhã. Mà Lệ Sâm giờ phút người không nghĩ tới. Về sau bản thân quý tờ tựa sử dụng dị năng ở trên người Nam ca. Sau khi trở về căn cứ, Thẩm Cầm Nhã liền thông báo bọn họ muốn mở đại hội. Đến trình diện cơ bản đều là người lãnh đạo của căn cứ 17, trừ Nam ca cùng Lệ Sâm giả tài đi hẹp thiệu cũng tới. Phòng họp của căn cứ rất rộng rãi, Thẩm Cầm Nhã để mọi người ngồi xuống rồi mới giới người mới đến cho bọn họ. Mọi người lại đứng lên thân thiện vỗ tay. Thẩm Cầm Nhã còn không người chào ba người, lần này căn cứ 17 có thể tránh thoát tai họa lớn. Sau tai họa lại thuận lợi xây dựng lại như thế cũng nhờ mấy người. Tôi đại biểu cho mọi người trong căn cứ cảm ơn các cậu. Nam ca hiển nhiên có chút không tin tưởng được tình huống này, Lệ Sâm liền không bị hiển sắc tiếp nhận lời Thẩm Cầm nhờ ạ nào ải, chúng tôi cũng là tự cứu bản thân, về chế nửa ai đoàn kết lùi thật căn cứ 17 khẳng đi nhẹ cường đại hơn nữa. Khi hệ nói căn cứ 17 cũng đã giật cường đại. Vốn là đám người Thẩm Cầm Nhã săn giết zombie nhưng cơ sở chính vẫn luôn lừa gạt, tự xưng là công lao của họ. Kết quả dòm bì trong Bắc Hải chìm vây công căn cứ 13 không sọ phá hủy căn cứ, mà còn tạo thành tựu bọn họ. Thẩm Cầm Nhã đơn giản thống kê qua, hôm đó bọn họ ít nhờ ật đã diệt được 10 vạn con zombie, Nam Ca là người bỏ ra sức lực lớn nhất. Lấy được đến mấy vạn viên tinh hạch, một bộ phận dựa theo chiến tích phân phối, một bộ phận khác cất giữa trong căn cứ. Diệp Thệ đã nào y chua, cả khổ nghi thuốc đều cần tinh hạch làm nguyên liệu. Người trong căn cứ dùng tinh hạch khiến năng lực tăng lên không một cấp bậc, các căn cứ khác cùng khổ ngảm tiếp tục khinh thị căn cứ 17 nữa. Thậm chí gần đây người của cơ sở chính cùng khổ ngảm đáp lui ở kỳ này. Các người cổng pha ái lạ nào ỷ trịa hiển tích kia đều là nhờ người của cơ sở chính sao? Vì cái gì căn cứ 17 của người ta lợi hại như thế? Các người đến trợ giúp căn cứ 17, kết quả đồ a nặng nàm còn bị dòm bị cắn. Người trong cơ sở chỉnh không sửa được sao? So sánh hai căn cứ như thế, tất nhiên tình thế căn cứ 17 mạnh hơn, những người vốn cố vóc đầu cho nhọn muốn tiến vào cơ sở chính giờ đây hào hào thay đổi tuyến đường đại điển căn cứ 17. Thẩm Cầm Nhã phái người xét duyệt qua, nếu nhờ cổng sọ vấn đề gây thạch có thể tiến vào căn cứ. Phương thức quản lý trong đỉ khổng khắc các trụ sở khác, mặc dù có thể cung cấp mổ tuột giúp đỡ nhưng cơ bản đều là phân phối theo lao động. Cho dù hệ ngoại vật tư của căn cứ chẳng hề đầy đủ, Thẩm Cầm Nhã cũng đã cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Giờ phút này bà cảm kích nhìn Nam Ca, lùi nào ỉ ưa hẹ mọi người, lần này đến đây vẫn là muốn cùng mọi người thương lưỡi ngờ mỗi tuyển, người lãnh đạo của căn cứ 17 này tổ ai đã quyết định để cho Nam Ca đến làm. Thời điểm Nam Ca mới vừa đến họp cho giảng sột đến để góp đủ số, bởi và cô quại gì cũng khổ nhịu nha. Thẩm Cầm nhờ ạ nào ỉ sổng cộc cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị vỗ tay. Ai biết Thẩm Cầm Nhã thế nhờ hình nào ỉ chỗ cổ điền làm người lãnh đạo, cô mới cổng làm đâu nhé. Lúc Nam Ca trợn mắt há hốc mồm. Những người khác trong căn cứ thế nhưng đều nghiêm túc suy tư. Tại tận thế, người mạnh làm vua. Các căn cứ khả cổng pha ai là người có giá trị võ lực lợi hại nhất làm lao đại sao? Mặc dù bây giờ nhìn lại, Lệ Sâm vẫn mạnh hơn Nam Ca một tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng tiếp xúc với Nam Ca lâu hơn. Hơn nữa tất cả mọi người đều bị chua Lệ Sâm cùng Nam Ca là một đồ ải, vợ ỷ thẻ bình họ ai đến làm người lãnh đạo đều không sợ vấn đề gì nha. Vì vậy sau khi mọi người suy tư xong liền chuẩn bị đồng ý với ý kiến của Thẩm Cầm Nhã. Nam cổng xài. Cào cổ ở ỷ làm người lãnh đạo, sau này ai cũng đừng nghĩ đến bắt nạt căn cứ 17. Chúng cống thìa tinh hoạch, còn có thể xây dựng thêm căn cứ. Nam ca lờ mờ, của một lũ cô mới nào ải, không phải ải là. Các người muốn cho tôi làm người lãnh đạo chứ, các người đã qua ý kiến của tôi chưa? Mọi người nhìn chằm chằm Nam ca trong chốc lát, Thẩm Cầm Nhã mời nào ải, cổ khổ ngờ mù ổ hển sao. Nam ca vô bản một quải, đương nhờ ỷ hển khổ ngờ mù ổ hển. Tôi khổ như phải quản lý căn cứ như thế nào đâu. Thẩm Cầm Nhã tựa lên trên nghĩa, nhu hỏa cười một quái, cái này đơn giản, nghĩa ủ cô đã khô như cách quản lý căn cứ. Vậy hãy để cho Lệ Sâm đảm đương người lãnh đạo. A, Nam ca lắc đầu, kia càng không được, Lệ Sâm là tiểu đệ của tôi mà. Nam ca nào ý cho đương nhiên, Thẩm Cầm Nhã nhờ ý không được mua tỷ hiền bật cười. Chương 145, em đốt lửa. Lúc Lệ Sâm giết zombie là tình huống khốc liệt cỡ nào? Vài người đảng nghi ở đây đều đã từng thấy. Khí thế kiếp như muốn nghiền ép toàn bộ thế giới, so với Nam Ca còn làm cho bọn họ sợ hãi hơn. Mà bây giờ, Nam Ca vậy mà lũy nào hệ xâm là tiểu đệ qua ô ơ ý. Diệp Thiệu kể từ lúc Nam Ca nào ý cún đã nghi hẹn đầu nhìn Lệ Sâm một quải. Mặc dù là tình địch của Lệ Sâm nhờ hẹn ngàn nở tạ cũng khâm phục nào nhờ lực của Lệ Sâm từ trong lòng. Biểu cảm tức giận bất bình vẫn tưởng khổ người sở thiện trên mặt Lệ Sâm nhu hòa nhìn Nam Ca mổ tuột cũng không sỏ ý muốn giải thích. Duy nhất có thể nhìn ra loành đứa hỉ hẹn nhờ một người chồng sủng ở ý hệ ủ chia đều vợ mình, mặc kệ vợ nào ý tẻ cũng có thể vô điều kiện tiếp nhận. Diệp Thiệu cúi đầu xuống, che miệng ngăn lại khổ sở trong lòng. Lệ Sâm như thiệt thật là khác người trong nhận thức quảnh tạm mà. Cũng đúng, có thể để cho Lệ Sâm quý trọng và chờ đợi như thế cũng chỉ cảo một mờ ai nhờ Nam Ca thôi. Người khác cũng giống Thẩm Cầm Nhã phì cười, Nam Ca cảm thấy bộ dáng bọn họ tươi cười giống như có chút ý tứ sâu xa. Cậu cũng ngơ ngác nhìn thoáng qua Lệ Sâm nhưng hỏi. Tổ ải đã nào ỉ quải cái cổng đùng à? Lệ Sâm lắc đầu, cầm tay ô, không sọ. Ngay lập tức cảnh nhờ hẹn về phía Thẩm Cầm Nhã, vừa mới còn sủng ái liền biến thành nghiêm túc, Thẩm tỷ, chuyện làm lãnh đạo vẫn là bà thích hợp hơn. Tôi cùng Nam Ca mới đến, đối với tình huống của căn cứ cùng trang bị hay nhân viên đều không bị hết. Hơn nữa gần đây căn cứ phải xây dựng lại, tôi cùng Nam Ca cũng không ghi ụt được cái gì. Cho nên vị trí này tôi cùng Nam công nhận được. Lệ Sâm giải thích một phần, nhưng cũng không thuyết phục được Thẩm Cầm Nhã. Bà đã suy tính kỹ, cũng không pha ái là cố ý khiêm tốn với Lệ Sâm. Nhưng nhìn ý tứ Lệ Sâm tại mổ tuột cũng không bù ông miệng. Vì vậy bà cũng chỉ có thể nghiêm túc, Lệ Sâm, tôi chỉ cảm thấy tại tận thiệt thái người mạnh là vua. Hai người có lẽ không bị hết căn cứ nhưng mà tất cả mọi người trong căn cứ đều phục tùng hai người cổng pha ái sao. Lệ Sâm vẫn lắc đầu hỉ hệ nần muốn chiếu cô nam cả thật tốt. Căn cứ 17 đối với mà nào ý thực là một phần trách nhiệm. Ngoại lụy khổ ngờ mù ổ hền đem cái trách nhiệm này để lên đầu vai nam ca. Khi hệ nghỉ ở chuyện căn cứ 17 sở thiện một người có dị năng hệ khổng ghi ẩn khẳng định đã truy ra, về sau tình huống của căn cửa sẽ nguy hiểm hơn. Hai tay khó địch bốn tay, nếu như có lũ cảnh tờ tựa chẳng khổng tổ ạt còn có thể mang theo nam ca rời đái. Lúc này làm xạ họa như thể kéo theo căn cứ vào trong vực sâu chứ. Vì vậy Lệ Sâm một lần nữa ngưng mắt nhìn vào mắt Thẩm Cầm Nhã, để bà nhìn thấy quyết tâm của bản thân, Thẩm tỷ, người có dị năng cấp cao chưa chắc đã là người lãnh đạo tốt. Tin tưởng tôi, bà tuyệt đối là người thích hợp hơn chúng tôi. Thẩm Cầm Nhã cười khờ một quải, sao tôi có thể thích hợp cho được, lúc trước là bởi vì tôi là nữ nhân, lại là người có dị năng hệ thủy. Nam cổ ngờ mù ổ hền nghe loại lưới nào y nhỏe nên cắt ngang, phán thải nhở thế nào. Ở tận thế, phụ nữ cũng có thể biến thành cường giả nào y lại. Dị năng hệ thủy cũng không phải ai là dị năng làm việc vô bổ. Vì để cho lưỡi nào ý qua mình có sức thuyết phục mô tốt, nam ca còn quay đầu hỏi Lệ Sâm, phải ý khổng. Dị năng hệ thủy của Tô Phương rất mạnh. Lệ Sâm trả lời nam ca, không sai ánh loại nhìn Thẩm Cầm Nhờ ạ nào ải, nếu như Thẩm không trễ lời tổ ý nào ải. Tôi có thể chỉ đạo huấn luyện người có dị năng trong căn cứ. Nam ca vừa ngấn nào ai điển huấn luyện cũng trở nên hăng hái cọc cùng đã lù khổng sổ chiêu với người khác rồi nha. Vì vợ ý cọc cùng dơ tệ nào ải. Tôi cũng muốn làm huấn luyện viên. Yên tâm, thời điểm so chiêu tổ ý không dị năng. Lệ Sâm tựa tiếu phi tiếu nhở ổ một quải. Tiểu zombie này đầu góc càng ngày càng thông minh. Cái gì mà không dị năng chứ dù rằng là chính mãi nhờ khổng cổ phẹp cô ở ý dùng. Thẩm Cầm Nhã thấy hai người kia kiên trì, chỉ có thể đồng ý tiếp tục làm người lãnh đạo. Những người khác tham gia hội nghị coi như là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bỗng chốc lại muốn giao căn cứ cho hai người xa lạ, trong lòng bọn họ xác thực có hơi lấn cấn. Còn như chỉ đạo huấn luyện người có dị năng, Thẩm Cầm Nhã lúc ban đầu cũng không trong lòng. Dù sao dị năng hệ thủy của bà có lợi hại hơn thật cùng lợi hại đến mức nào chứ? Ai biết, Lệ Sâm cùng Nam Ca biến thành huấn luyện viên căn cứ 17 cùng lắm cũng chỉ qua 3 ngày, bà đã phả ái lau mắt nhìn lại hai người họ. Hóa ra cũng gì hẹn gì dị năng cường hãn mà bọn họ cũng tờ tựa có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng nâng cấp dị năng. Dị năng hệ thủy của bản thân bà vốn là lực sát thương không lệnh. Dựa ý sách dẫn của Lệ Sâm thế nhưng còn có thể để cao hiệu suất sử dụng dị năng tật lệnh, uy lực phát ra tương đối cao. Sau khi bà đánh bị một người có dị nào nhờ hệ hỏa trệ nghị hội trường, lòng tự tin bấy lâu nay biến mật đã hoạt động trở lại. Cảnh tượng Lệ Sâm thúc giục ghi ẩn cuồng bạo kia vốn là cơn ác mộng ở trong lòng mọi người. Ngay cả Thẩm Cầm Nhã cũng muốn kiên quản, nhưng mà kể từ khi năng lực bà tăng lên, thái độ đối với Lệ Sâm lại là khắp nơi tôn kính. Đây nhưng là đại ân nhân đưa bà bước lên con đường cường giả đấy. Còn như những người khác trong căn cứ, dưới chỉ đạo của Lệ Sâm cũng đẳng cao được trình độ nhất định. Nam ca chỉ đạo so với Lệ Sâm tất cả đơn giản cổ sụ trọng kinh nghiệm thực chiến vì vậy mỗi ngày đều cùng người khác đối lùi hẹn trệ nghị hội trường. Không thì ông như Lệ Sâm hé lời chỉ đạo cổ đánh bại đối phương cũng là để cho họ trở về tự mình cân nhắc nơi nào đạt công tốt. Khiến người trong căn cứ vừa dễ u à hận là trải qua Nam ca chỉ đạo, người bình thường gặp phải giỏm bì cũng có sức đạt một trợ. Nhưng mà Nam ca ra tay lúc nào cũng rất nặng. Cho nện khổ nghịt người dưới tới ổ đỉ một liền biến thành trọng thương. Còn may là trong căn cứ có Diệp Thiệu ở đây, kỹ thuật y học của người này quả nhờ ý hẹn khổng phi lời được công nhận. Sau khi được cảnh tạ trị liệu, thương thế rất nhờ ra ở đa có thể khỏi hẳn. Những ngày bình tĩnh cứ như vậy trôi của một đồ ạn thời gian. Lúc chạng vạng, Nam ca cùng Lệ Sâm lùi một lện trở về chỗ ở của bọn họ. Nam ca vẫn bù hực một quái đuôi ngửa gọn gàng cổ đù tay kẹo một quái, dây buộc tóc liền bị cổ tùng xuống. Tóc đen như thác nước rủ sổng không trùng. Được cong sau lưng vẫn như cũ là thanh đao kia, mặc dù mấy ngày cả ổ thủy chung vẫn lù ổn khổng sò rút ra. Lệ Sâm ở bên người ổ, mặc dù khổng sò động tác gì thân mật nhưng nhìn từ xa xa nhẹ phát thiện dạ hai người hòa hợp như vậy. Thời điểm đại điện dưới lầu, Nam ca lại nhìn thấy chiếc xe thiết giáp kia của Lệ Sâm, con mặt khổng khoa sáng ngời cục cùng đã tật nhờ y đều người khổng sò ăn cái gì đó rồi, vì vậy bản thân nặng nặc dựa vào bên cạnh xe thiết giáp khổng chịu đái. Chìa khóa xe ở trong tay Lệ Sâm cộc cùng khổ ngờ mở cửa được liền dán mặt lên trên nửa ạ kính xe hỏi, Lệ Sâm, bên trong chiếc xe này có cái gì nha? Lệ Sâm cũng không bị hiện chút tâm tư kia qua ổ xạ ổ, cười đi còn cố làm ra vẻ ngu ngốc, bên trong không sò gì cả mà. Dụng cụ đều đã bị Diệp Thiệu lợi ý để cần kiến tạo phòng thí nghiệm, quần áo cùng vật tư trừ để trên dự trữ cũng đều chuyển vào trong nhà hết rồi. Thời điểm Nam ca trệ nghị trường đỏ sức cùng người khác tờ tựa là muốn khóc bao nhờ ý hệ u cảo bấy nhiêu khóc. Lúc này lại bắt đầu giả vờ vô lại, thuận thế đem cả thân thể đều áp lên trên, ảnh mở cửa xe ra cho tôi xẻm một quái để thật mở ạ, tôi ý xe không đừng vào đổ quảnh. Lệ Sâm đi thời, chống hai thai bên cạnh gò mạ cổ, làm cho thân thể mảnh mai của người trong lòng đều bị vòng ở trong khuỷu tay của mình.
Em tờ tựa mù ổ hên biết. Lệ Sâm cười xấu xa một quải.
Nam ca ngẩng đầu nhìn qua Lệ Sâm, đôi mắt đen như mực vô tội gật gật đầu.
Hầu kết Lệ Sâm động động, vô thức nuốt nước bọt.
Dù nào ý truy hển cũng càng dịu dàng, vậy em có cảm thấy mình phải làm chút gài cổng?
Nam ca hầm hừ nghĩ, thời điểm bà đây té xù ải gọi bà đây là tiểu điểm điểm, nào ý quài gì cũng đồng ý vậy ồ, cái gì cũng chỗ cổ hỉ hệ nói lại có kẻ mặc cả với ổ cổ hờ ai bực mình rồi nhá.
Lệ Sâm cũng chỉ là muốn trêu chọc cổ một si, dù sao Nam ca cũng là người phụ nữ của mình ảnh tịt quân sùa ơ ý thân cận mà. Cho nên coi như là cái gài cổng cùng không làm, Lệ Sâm nhẹ mở cửa xe chỗ cổ.
Nam ca nếu có thể hiểu mà truy hển thật cùng khổng xuyên lạ cổ hên hoa, lực hấp dẫn của thứ gọi là máu tươi đối với ổ sổ với mọi thứ đều lớn hơn.
Vì vợ ỉ cổ hên em hết tiết này, nhón chân lên ở trên mồ ái Lệ Sâm hổn một quải.
Lệ Sâm ở thời điểm chăm của bên mì hẹn đã nở một nụ cười tươi rói.
Gần đây bọn họ vẫn luôn bận rộn chỉ đạo chuyện xây dựng căn cứ cùng nhân viên khác, cũng đã rất lù khổng sỏ thân mật rồi thật vật và mới dụ dỗ được người lại đây, xa hoa như thể đơn giản mà nhả người ra chứ.
Mượn ưu thế chiều cao ảnh bẻo Nam ca trên công thành đoạt đất.
Nam ca cũng chỉ sững sờ một quái liền mềm mại tiếp nhận Lệ Sâm thân mật trên người đàn ông này lúc nào cũng có hương vị làm cho mình mê luyến như vậy.
Trước kia quý khổng sỏ phát thiền giả hỉ hệ ngoại vừa bị anh lôi ngờ một quái, thân thể mình liền nhún ra giống như là bị nghiện vậy.
Mà Nam ca ở thời điểm ý loạn tình mê liền dễ dàng khổng quan được tinh thần lực của mình, Lệ Sâm bị cô được một quái, thiếu chút nữa ở tại đây xử lý cô. Cuối cùng vẫn là nhờ dựa sự chủ cường đại quánh mời dừng lại được. Mặc dù trước khi thối lù ẩn vì ẹn chưa thỏa mãn cắn môi Nam ca một quải.
Nam ca che đôi môi lại, còn tức giận đến bật máu nhìn Lệ Sâm, nghĩ thầm ảnh hồn tắc hồ hên đấy, vì cái gì mà cắn tôi chứ?
Em nào ỉa sao cắn em?
Lệ Sâm hủy nghĩ trong lúc xuôi, em đấy thở tựa là đốt lửa mà lùi khổng chỉ trách nhiệm dập.
Cục cưng Nam ca bày tỏ bản thân rất vô tội cô đã làm gì đâu.
Lệ Sâm nhìn thở ỉ cô nhuyễn manh, mềm mại dễ thương, như thế, trong ánh mắt cũng là sóng nước mênh mông.
Cơn tức gì cùng không so. Lại càng không đành lòng trừng phạt cô.
Vươn tay lấy bụng ngón tể giả ở ẹ nhờ ảng đuốt ve mùa ý cổ một quái, Lệ Sâm cuối cùng cười nào ải, được rồi, tôi mở cửa xe cho em nhé.
Anh lờ ý rẽ một quả chìa khóa mở cửa xe ra, sau đó bê cái hòm ổn định nhiệt độ ở bên trong ra.
Túi máu trong hòm bị lấy ra từ trọng khổng ghi ẩn một đồ ạn thời gian, quả thực đã khổng xuyên mới mẻ.
Lệ Sâm mổ tở tẩy nhất hòm ổn định nhiệt độ mổ tở tẩy ôm lấy vai Nam cả đi của tòa nhà.
Sau khi vào phòng ảnh lờ ỉ túi máu ra đưa cho con nôn thèm ăn Nam ca, còn thuận tay xoa nhẹ tặng cổ một phần, uống chấm thôi.
Nam ca cười đến đặc biệt sáng lạ, hết sức đa nghi hệ ủ mạ tiếp nhận túi máu.
Chạy đến chiếc ghế chỉ thật tốt.
Động tác cổ một túi máu rất lưu loát, sau khi sở thiện một quả em mì hệ nhở hơi liền áp đôi môi vào.
Nhưng mà mới vừa uống hai cái, lông mày Nam ca liền cau lại.
Lệ Sâm đi thời, căng thẳng hỏi, sao thế?
Có pha ỉ khổng xuyên tựa y khổng?
Vợ ỉ thật công uống nữa.
Nam ca lại lắc đầu, trầm mặc mà uống sạch tất cả túi máu mới lau miệng nào y hứa hẹ Lệ Sâm, là cảm giác cổng sỏ ngon như lúc trước nữa.
Lệ Sâm không khoe trầm mặc mô tuột.
Dị năng của Nam công ngừng tăng lên cục máu, lẽ nào cũng là của người có dị năng cao cấp sao?
Ánh loài nghi hoặc, thời gian qua Nam cố ngờ mù ổ hẹn ủy khuất bản thân mình.
Nếu là ngày xạ ta cắng đi nổ sẽ khổ ngồng nữa không nghĩ tới lần người thật bị hiệt không nên lãng phí.
Chương 146, đồng ý với tôi sao?
Nam ca cũng bị hết chui Lệ Sâm đẳng kỳ ngạc cái gì cô bập vỏ túi vài cái, từ từ than thở, dù sao những thứ này đều là tâm ý của bọn họ, sao tôi có thể lãng phí chứ?
Lệ Sâm tĩnh mịch nhìn chằm chằm Nam ca rất lâu, càng phát hiện ra tình cảm của Nam ca thay đổi trở nên phong phú hơn trước nhiều cô ở ý vậy mà lại biết cái gì là cảm động lây.
Nhéo nhéo vành tại ồ, Lệ Sâm ôn nhu hỏi, vậy em có còn muốn uống máu của người khả cổng?
Còn có thể là ai nha?
Nam cổng sọ phản ứng lại.
Lệ Sâm rút thanh đao của Nam ca ra, hơi triển tại ảnh vạch một quải.
Miệng vết thương chẳng hề sâu nhưng máu vẫn liên tục chảy không ngừng.
Hương vị máu tươi ngọt ngào hấp dẫn nửa chú ý của Nam ca, Lệ Sâm còn đưa cổ tay tới bên mì ảnh sổ, cho em cái này.
Nếu mà đặt tình huống này ở thường ngày, Nam ca khẳng định khổng chuột do dự xuống miệng luôn.
Nhờ hệ ngờ mứt lên mê mút xả chèm tươi bên ngoài, sau đó lưu luyến ở triển tại ảnh lì hiểm hai cái mới dùng vải xô băng bó tay Lệ Sâm tật ổi.
Lúc khống chế thân thể mình lùi lại, Nam ca quý không ngẩng tới nào y hứa hẹn mình không ổng không tuống.
Hôm nay ổ đa ổng đủ nhiều rồi.
Lệ Sâm thấy Nam cầu ngổng mà thở tuột ruột ảnh hổ ảng loạn nghĩ không phải ai là bởi vì vừa mới nãy mình trêu chọc Nam ca một quải, làm cho cô ở y mất hứng rồi sao.
Vì vừa giả nở tới tay xé vải xô ra lại bị Nam ca ấn chặt lại.
Anh làm cái gì đấy?
Nam ca nghi ngờ nhờ ải nặng. Dù nào hệ xâm trở nên khẩn trương, căng cường nào ải, em.
Sao lùi không, không phải ải là còn chưa ăn no sao.
Đừng tùy hứng nữa, em nhanh lên.
Lệ xâm.
Nam ca vẫn ngồi ở trệ nghĩa như cũ, ngẩng đầu nhìn qua cái người đàn ông này. Trái tim dư dạng đã lù dị không bị hiệt đập, tại khoảnh khắc này vậy mà lại run lên một quạch cổ sổ rằng đó là đau lòng.
Tôi cái gì cũng cho em hết.
Em đừng tức giận.
Lệ xâm nắm tay ồ, nam ca vậy mà nhìn ra từ trong mà cảnh một xạ khẩn cầu.
Nam ca lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng lắc đầu, tội ý khổng sò tức giận, nhưng nhân loại cả cảnh mật máu quá nhiều đối với thân khổng tốt.
Hôm nay tổ ý thơ tựa không đáo hại bụng.
Em còn lừa tôi.
Lệ xâm không tin, vừa nãy em phải dùng bao nhiêu sức lực mới rời mì hẹn lại được, em nghĩ rằng tổ ý khổng tờ ý được sao.
Nam ca, em đừng tùy hứng nữa.
Uống hai ngụm nò đài, đưa cổng.
Nam ca thế mới biết, lệ xâm đối với sự khác thường quả ổ đã lộ lắng đến trình độ nào.
Ở trong lòng dịu dàng cười.
Trước kỳ anh đồ sẽ không tốt với tôi như vậy, lại còn cực kỳ keo kiệt, khẳng định không sỏ nghĩ tới có người ảnh loại cầu xin tôi hút máu đâu nhỉ. Nhưng mà vì sao trong lòng tổ ý không sỏ mừng thầm mà chỉ đau luôn gần nhờ vậy đây?
Thấy lệ sâm muốn kéo vải xô xuống, nam ca mạnh mẽ đứng lên ôm cổ lệ sâm, cứ thế mà áp đôi môi vào mồ ải ẩn.
Còn theo động tác lúc trước của lệ sâm không ngừng mà hôn môi rồi lại mút hút mồ ải ẩn.
Đợi đến khi lệ sâm phản ứng lại được, mưa to gió lớn đổi khách làm chủ. Nam ca mới từ từ buông lòng chính mình.
Chờ kết thúc một lượt hôn, lệ sâm ôm nam ca, rất lâu cũng không lên tiếng.
Tiểu giòm bị quảnh và cái gì có thể làm quả nở tịt như thế chứ, thích đến tận xương thủy.
Lúc tối hai người như cũng là ngủ trên một quả giường, tuy nhờ ỷ hẹn thở tưởng ngơi cũng chỉ cảo một mờ ải nhờ lệ sâm mà thôi.
Nam ca chỉ nhắm mắt lại dưỡng tinh thần mà thôi.
Lệ sâm mơ mơ màng màng còn ôm lấy nam ca cổ thần theo dựa vào trong lưng căn nhà dùng hủy một cụ, còn chưa ngủ sao.
Lệ sâm ừ mô tỉ hiện. Trong dung nào ỉ cha đầy mệt mỏi.
Nam ca nhìn khuôn mặt tảnh lạnh lùng mà lại kiên nghị, lẩm bẩm nào ải, sao tôi lại cảm thấy bản thân hình như là đã quyển chút việc gì ấy.
Đến cùng là có chuyện gì cha nào ỉ cô lệ sâm, cổ thờ tựa là nghỉ không ra mà.
Lệ sâm cũng đã mơ màng muốn ngủ cho nên lời nam ca nào hành qua cũng chỉ ở trong lòng hủy một củ, là cái gì.
Mà hỏi ở trong lòng, nam ca làm sao có thể nghe được chứ.
Cho nên nam ca ngu ngốc cũng rất nhanh nẹ mở kỷ hẹn này ra sau đầu. Đợi đến sau này nhớ tới chủy hệ đã quệ nào y quân lệ sâm, ruột quả thực cũng hối hận đến xanh lại.
Ngày thứ hai khi lệ sâm tỉnh lại, nam cổng sọ ở trong phòng ảnh sống lầu nhìn thấy Trần Bản Tử lập tức hỏi, Trần Bản tới nào ải, chị dâu sáng sớm đã ra ngoài luyện công buổi sáng rồi.
Lệ sâm bật cười, cái gì mà luyện công buổi sáng chứ không phải ai là tìm người luyện tập cũng chính là đi ghi hiệt giòm bì rồi ảnh loại nhắc tới mổ tùy hiện khác, trước đấy tôi để cho cậu tản tin tức ra ngoài, cờ đã làm xong chưa?
Trần Bản Tử nghiêm túc gật đầu.
Làm tốt rồi à anh không nhịu hỏi, cơ mà đại ca ơi, mặc dù lời này ẹ mở không nên hỏi nhưng mà em nhờ ý không được.
Con người rất là sùng bái cùng tôn trọng cương giả, có thể có thực lực như đại ca nếu tuyên dương ra ngoài nhất đi nhẹ đã tới rất nhiều thế lực ngấp nghé, tại sao hoảnh pha ai làm như thế chứ?
Chuyện lệ xâm để Trần Bản Tử làm chính là tung ra tin tưởng cảnh là người có dị năng hệ không ghi ẩn.
Bắc Hải chìm mới yên tĩnh vài ngày mà người đến căn cứ 17 hỏi thăm tin tức đã cáo mười mấy rồi.
Mục đích của những người này không nào S cũng biết, đều là đến để thám thính thực hư năng lực của Lệ Sâm mà thôi.
Lệ Sâm không xuống Trần Bản Tử giải thích cái gì ánh nguyên đẳng vối đi tầm 5 ca, cậu cứ dựa theo lời tổ ý nào ải đi àm là được.
Trần Bản Tử mắt thấy Lệ Sâm rưỡi đi quỳnh ở phía xoành nào ải, đại ca ảnh phả ai bảo vệ tốt chính mình đấy.
Lệ Sâm cười cười, yên tâm.
Xa hoa nhất không tỉ hiệp mọi thứ muốn gặp trùy hẹn khổ ngờ mấy chứ, nếu ngoảnh tập trùy hẹn khổ ngờ mấy thái nạm ca phải làm sao bây giờ?
Cô ở ý là một quải máy thăm dò zombie, còn có thể kéo trụ cừu hận bọn chúng.
Thậm chí mũi của ở ý còn có thể giải độc zombie.
Năng lực dạng này đối với toàn bộ nhân loại mà nào ải, đều là bảo vật vô giá.
Đừng nào ý cô là zombie, coi như là nhân lộ ý thật cù nghẽ bị đám bác sĩ phát rồ kia bật đi ghi AFL không sai đâu đành vậy. Chính mình liền thay thỉa cô ở ý đem hết thả giờ chủ ý đều hút loài đái.
Ngăn cản tất cả nguy hiểm ra khỏi người ổ.
Diệp Thiệu lúc trước còn hỏi quảnh. Tại sao trước kỳ ảnh đồ xử với Nam ca cũng không sỏ tốt bao nhiêu nhưng bây giờ lại nguyện ý vì Nam ca mà trả giá nhiều như thế?
Lệ sâm không trả lời thẳng vấn đề này.
Bởi vì tình cảm dọa ảnh và Nam công giải thì cứ với bất kỳ người nào anh đang nghi, bản thân đã tưởng không sỏ thích Nam ca như thế, đối với ổ ý ác liệt như thế nào ảnh cũng không sỏ cảm giác bất dứt.
Mà bây giờ ảnh tở tựa lạ hẳn không từ lúc ban đầu gặp phải Nam ca đã y hệ ở tù sổ, sùng chỗ cô ở ý trở thành người cô nguy hạnh phúc nhất.
Còn như vì sao đối tốt với ổ ý như thế?
Còn phà ý nào ý xa ổ?
Đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình, đó là đạo lý hiển nhiên. Lệ Sâm cưới đài điển cửa trụ sở, hỏi phương hướng của Nam Ca lại được cho biết là Nam Ca đã cùng Tông Hạo Hiên và Tân Vũ Hỏa đi ra ngoài. Vì vậy Lệ Sâm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cắn răng nghĩ, Nam Ca, ẻm tở tựa là thiếu quảng giáo. Nam Ca lúc nhảy đảng ghi hệt giòm bi giết đến say xưa đâu, bỏ thanh đao xuống. Vậy mà cổ loại có dục vọng hắt xì hơi cổ đả tay vướt vướt cái em kính như nhờ hẳn. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hỏa đi thì ô bên cạnh Nam Ca, ba người phối hợp khăng khít, giống như cỗ máy thu hoạch sinh mạng giòm bi vậy. Mà Tông Hạo Hiên đối với người nào cũng là một bồi dáng lạnh như băng, cũng chỉ có lúc đối mặt với Nam Ca, vẻ mà cảnh tạ mới có thể nhu hòa như vậy. Dù sao, Lệ Sâm cái người kia có dục vọng độc chiếm Nam Ca rất mạnh. Mỗi ngày người kia đều chiếm lấy Nam Ca, thời gian nả nở tạ có thể cùng Nam Ca chung đúng tờ tựa không nhờ y đều, phải phá lệ quý trọng mới được. Nghe cứ như ngoại tình ấy nhở. Đợi đến khi Lệ Sâm tìm điện đã tờ ỷ Tông Hạo Hiên đối với Nam Ca hỏi han ân cần ảnh ghi ẩn ghê gớm. Nam Ca. Anh Huy mộ tỷ hiện. Nam Ca quay đầu, thấy là Lệ Sâm lập tức cười vây tay. Lệ Sâm cưới mô tô đến đây, lúc này lái xe đến trước mặt cổ, còn vô vô chỗ ngồi phía sau, lên đây nào, tôi dẫn em về căn cứ. Căn bản là không em nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Đầu óc Nam Ca chỉ toàn cơ bắp thôi cổ trực tiếp lên xe, còn khoát tay với đám Tông Hạo Hiên, vậy chúng tổ ải đại đi.